13. Chương 115, thảm. 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 Thống lĩnh đại nhân, phía trước thật giống có một cái nhân tộc bộ lạc, nhân tộc thật là đẹp vị à, đại nhân, ta nguyện làm tiền phong trước đi tìm hiểu tin tức. Một cái toàn thân mọc ra gai xương, màu đen màu da, đầy đủ cao một trượng, trên đầu mọc ra một cái sừng cốt ma vẻ mặt không nói ra được khát máu, tình cờ còn rỗi ra thật dài mang theo sức mang rô đầu lưỡi vòng quanh môi lượn một vòng, nhìn qua, có chút buồn nôn. Này một đội ma tộc đầy đủ 10 cái, một người trong đó toàn thân đỏ như máu, tuy rằng chỉ có người thường to nhỏ, con ngươi màu đỏ ngòm ma tộc, thế nhưng trên người kiêu ngạo quả thực muốn chu diệt tất cả sinh linh, hung ác tàn nhẫn khí tức phát tán ra, liền ngay cả bên người thuộc hạ đều là có chút không dám tới gần. Ngươi đi thử mò xuống, chờ sau đó không gặp nguy hiểm thời điểm, chúng ta đồng loạt ra tay, hiện tại còn chưa thích hợp quy mô lớn điều động, miễn cho gây nên nhân tộc một số đại năng chú ý, vậy thì có chút không ổn, bởi vì huyết thần đại nhân còn không triệt để giải thoát đây. Cái này thống lĩnh nói rằng huyết thần đại nhân thời điểm, hai mắt tràn ngập cùng nhiệt, luôn từ tràn đầy kính nể, phảng phất trong miệng hắn huyết thần đại nhân là thiên địa chí tôn giống như vậy, phía sau thuộc hạ, trong mắt có sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là sùng bái. Phải. Cốt ma hóa thành một đạo khói đen, hướng về phía trước bên ngoài mấy dặm bị hắc thiết đá tảng bao vây bộ lạc mà đi, này bộ lạc chính là Nhiếp Vô Song đi ra địa phương, Bạch Vân bộ lạc. Lúc này Bạch Vân bộ lạc vẫn như cũ vẫn là giống như quá khứ bình tĩnh, hắc hổ như thường đang dạy dỗ bọn nhỏ võ đạo tu hành, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã giáng lâm, đúng là tộc trưởng ở trong nhà của mình, biến sắc, dù muốn hay không giống lớn một tiếng. Ma tộc đến, mở ra đại trận. Âm thanh vang dội, một điểm không giống như là năm như thất tuần lao nhân. Hắc hổ kinh hãi, cấp tốc đem chu vi hải tử giải tán, nhưng vào lúc này, một trận khó nghe đến cực điểm hê hê tiếng cười quái dị truyền đến, trong lúc đó hắc thiết trên tường rào diện, chừng 10 cái cả người màu đen ma khí ngang dọc hung ác tồn tại ánh mắt tham lam mà nhìn chính đang chạy tứ phía hải tử. Giết, toàn bộ giết sạch. Làn da màu đỏ ngòm ma tộc thống lĩnh như thường ánh mắt khát máu, nhìn thấy nhân tộc phảng phất nhìn thấy đồ ăn như thế. Đầu tiên hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm hướng về một cái chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương đuổi theo. Hắc hổ mục thử sắp đức, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, muốn chặn lại ánh sáng đỏ ngòm, thế nhưng hào quang màu đỏ ngòm kia chỉ là vung một cái tát, hắc hổ liền kêu thảm thiết bị đập bay mấy chục mét, cả người xương cốt không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, trong miệng phun ra màu đen nội tạng mảnh vỡ, con người bắt đầu tăng dã, mắt thấy không sống được. Một cái tóc bạc lão nhân trong nháy mắt mở ra chu vi đã sớm bố trí kỹ càng trận pháp, một tầng nóng ánh màu vàng vòng bảo vệ lại đến rồi Bạch Vân bộ lạc. Mặt khác 9 cái vẫn không có vào ma tộc dồn dập chịu đến mạnh mẽ công kích, vô số mũi tên hướng về ma tộc vào tới, cái kia mũi tên từng chiếc có tới 2 bước độ lớn, mũi nhọn lập lòe màu đen hàn quang. Tóc bạc lão nhân làm xong tất cả những thứ này, nhìn thấy hào quang màu đỏ ngòm kia đã liên tục giết 3-4 đứa nhỏ, mỗi cái bị hắn giết chết đứa nhỏ huyết dịch cả người như là nước chảy bình thường toàn bộ bị hắn hút vào, càng thêm hung ác khí tức ở sinh ra. Tóc bạc tộc trưởng trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang hướng về huyết ma truy sát mà đi, cương đại đến cực điểm sát ý sinh ra ở tộc trưởng đã bắt đầu già yếu trong lòng, thời khắc này hắn không thôi thiêu đốt tính mạng của chính mình cũng phải cùng huyết ma một trận chiến. Nhiếp Vô Song cảm giác càng ngày càng không được, trong lúc lơ đãng nắm chặt Đạm Đài Yêu Nguyệt tay, chăm chú nhìn chằm chằm Đạm Đài Yêu Nguyệt con mắt, "Đạm Đài, có thể nhanh một chút sao? Không nhanh một chút, khả năng không kịp rồi." Nhiếp Vô Song trong thanh âm có nồng nặc lo lắng, còn có một tia đau thương, Đạm Đài nghe vậy, trong nháy mắt tăng nhanh chân nguyên bạo phát tốc độ, vào lúc này đã đến Hắc Long Sơn mạch bên dưới, khoảng cách Bạch Vân bộ lạc cũng là mấy trăm dặm đường xá, coi như là mang tới Nhiếp Vô Song, Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng chỉ cần không tới một phút thời gian. Nhiếp Vô Song trong lòng có chút cảm kích, thần hồn trong nháy mắt bạo bắn ra, hóa thành một đạo màu đen thần quang hướng về Bạch Vân bộ lạc bắn tới, hắn đã không kịp đợi, chu vi phảng phất đều là bao phủ một tầng khốc liệt khí tức, như có như không mùi máu tanh chuyển tới khiến cho Nhiếp Vô Song trong lòng càng thêm bất an. Thần hồn tốc độ nhanh tốc tuyệt luân, không tới mấy chớp mắt thời gian liền đến Bạch Vân bộ lạc, vừa đến này, Nhiếp Vô Song thần niệm tìm vào cha, nhất thời con mắt chính là sung huyết lên, đầy đủ mấy chục tộc nhân bị hành hạ đến chết, trong đó còn có mấy chỉ có 15 tuổi không tới thiếu niên, thậm chí còn có một hai vài tuổi tiểu hài tử. Hắc hổ đã nằm ở trong vũng máu, cho dù chết đều mắt vẫn mở, chết không nhắm mắt. Bạch Vân bộ lạc trận pháp, Nhiếp Vô Song là biết đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ma tộc cho công phá, mà ma tộc cũng chỉ có một cái bị trọng thương, cái khác đều đang đuổi giết ma tộc, từng trận hê hê tiếng kêu kỳ quái truyền đến, Nhiếp Vô Song cũng không nhịn được nữa, thần hồn mặt trên ngọn lửa màu đen như là không cần tiền bình thường sinh ra đi ra, chu vi chừng 10 trượng không gian đều đang vặn mèo, Nhiếp Vô Song thần hồn bắn mạnh hướng về đã đem tộc trưởng áp chế gắt gao huyết ma. Tà ma ngoại đạo, các ngươi thực sự là muốn chết, các ngươi một cái đều không trốn được. Thần niệm truyền ra âm thanh mang theo nồng nặc đến cực điểm sắc cơ. Ngọn lửa màu đen hóa thành trường kiếm màu đen mang theo phong mang kiếm ý dường như muốn cắt chém hư không giống như vậy, nhanh như chớp giật chém về phía huyết ma. Huyết ma con mắt hào quang màu đỏ sáng choang, thần hồn cũng dám làm cản, vừa vặn làm ta tiến hóa thuốc bổ. Huyết ma hưng phấn tới cực điểm, phải biết như Nhiếp Vô Song loại này thần hồn, nhưng là rất ít gặp phải, bình thường người tu luyện làm sao có khả năng không có chuẩn bị liền như thế thần hồn xuất khiếu đây. Huyết ma trong nháy mắt bỏ lại lão tộc trưởng, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm hướng về Nhiếp Vô Song thần hồn nên tiếp đi tới. Đầy đủ chừng 10 trượng to nhỏ màu máu cự trảo chụp vào thần hồn của Nhiếp Vô Song, vừa nhìn chính là một loại hung hoành tàn nhẫn đến cực điểm ma tộc thần thông. Nhiếp Vô Song ánh mắt khinh bỉ, tuy rằng trong lòng bi thương khổ sở, thế nhưng sự tình đã phát sinh, chính mình chỉ có báo thù mới có thể làm cho các tộc nhân trong lòng dễ chịu điểm. Vô số ngọn lửa màu đen vòng sáng ở Nhiếp Vô Song thần hồn chu vi nổ tung, màu máu cự trảo còn chưa tới thần hồn của Nhiếp Vô Song bên người, liền bị ngọn lửa màu đen nhiên cháy tới. Niết bàn hỏa diễm nhưng là thần thú vượng hoàng chuyên môn tuyệt thế hỏa diễm, có thần viêm danh xưng, đủ để đốt cháy thiên địa vạn vật, cho dù hiện tại còn rất yếu, thế nhưng đối phó cái này mới 5 tầng không có vượt qua lôi kiếp ma tộc không có vấn đề chút nào. Màu máu cự trên nuốt diện có huyết ma thần niệm, cảm nhận được sâu tận xương tủy đau nhức, nhất thời không dám coi thường Nhiếp Vô Song trên người ngọn lửa màu đen kia, các loại thần thông bắt đầu hướng về Nhiếp Vô Song thần hồn chống đỡ quá khứ, trong đó một loại linh hồn vòng xoáy lợi hại nhất, vô tận sức hấp dẫn tác dụng ở thần hồn của Nhiếp Vô Song trên, thần hồn của Nhiếp Vô Song đều không tự chủ được hướng về cái kia linh hồn vòng xoáy di động quá khứ, Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh. Nhất thời toàn lực vận chuyển lên quá khứ di đạt kinh, mới miễn cưỡng trấn áp dục giả dục dịch thần hồn. Chương 116, đệ nhị thần thông linh hồn vòng xoáy. 13. Chương 116, đệ nhị thần thông linh hồn vòng xoáy. Chân chân thủ đoạn cao cường, quả nhiên không hổ là huyết ma, Nhiếp Vô Song trong lòng hừ lạnh một tiếng, vận chuyển quá khứ di đà kinh trấn áp thần hồn của tự mình sau khi, hắn đã cảm nhận được chính mình bản tôn bị Đạm Đài Yêu Nguyệt mang đến nơi này, đương nhiên sẽ không lại dùng thần hồn cùng cái tên này liều mạng. Một đạo thần quang màu tím mang theo Nhiếp Vô Song thân thể trong nháy mắt đến Bạch Vân Bộ Lạc, Nhiếp Vô Song thần hồn hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía chính mình bản tôn, Đạm Đài Yêu Nguyệt vừa nhìn tình huống của nơi này làm sao không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời hướng về còn thừa lại mấy cốt ma giết tới. Bản tôn đến rồi càng tốt hơn, như ngươi vậy thân thể là ta thích nhất. Huyết ma lộ ra nụ cười gằn, đầu lưỡi ở trên môi đi vòng một vòng, hướng về Nhiếp Vô Song trong nháy mắt nào tới, không có do dự chút nào, phản phất không để ý Nhiếp Vô Song thần thông nhị trọng tự. Một cái màu đen thần bí mảnh vỡ xuất hiện ở Nhiếp Vô Song thon dài trắng loáng trong bàn tay, vô tận phong mang cắt chém ở không gian chung quanh, liền ngay cả cái kia một khối không khí đều bị trong nháy mắt bài trừ. Mặt trên sinh ra kiếm khí mang theo sâu thẳm màu đen, hơn nữa thần bí mảnh vỡ bản thân thiết huyết lạnh lẽo. Liền ngay cả sắp đến rồi Nhiếp Vô Song bên người huyết ma cũng cảm nhận được từng trận thấu xương sát cơ kéo tới. Nhiếp Vô Song chân phải trên đất tàn nhẫn mà giẫm một cái, hóa thành một đạo huyết ảnh, thần bí to bằng lòng bàn tay mảnh vỡ, nhưng là trước một bước bắn về phía huyết ma mi tâm. Huyết ma cự trảo hóa thành một đạo huyết quang chụp vào màu đen mảnh vỡ, thế nhưng màu đen thần bí mảnh vỡ là cỡ nào sắc bén, coi như là linh khí cũng không thể chống đỡ được, làm sao có thể chống đối màu đen mảnh vỡ cắt chém, trong nháy mắt vỡ tan huyết ma cự trảo, hướng về hắn mi tâm thế đi không giảm. Phải biết thần bí mảnh vỡ nhưng là Nhiếp Vô Song tiêu hao tâm thần dùng 7749 ngày luyện chế tâm kiếm, thần niệm khóa chặt bên dưới, căn bản không có cách nào tránh né, trừ phi huyết ma trong nháy mắt biến mất, nhưng là đây cơ hồ không thể. Thần bí mảnh vỡ ở trong chớp mắt bắn tới huyết ma mi tâm, huyết ma không có cách nào, hai tay chuẩn bị nắm lấy mảnh vỡ, nhưng là cái kia phong mang đến cực điểm kiếm lực lượng thực sự là có lớn lao sức mạnh to lớn, một cái chớp mắt liền đâm thủng huyết ma che kín gai xương song trưởng, tiếp theo sau đó trong nháy mắt tiến vào mi tâm của hắn, lưu lại một cái trước sau thông suốt hang lớn, hồng bạch trong nháy mắt chảy xuống. Một đạo màu máu thần hồn hướng về phía chân trời chạy trốn. Nhiếp Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, thần hồn hóa thành một đạo hắc quang, vô số ngọn lửa màu đen đem bốn phía con đường toàn bộ phong tỏa, rốt cục ngăn cản huyết ma thần hồn đường đi. Huyết ma thần hồn nhìn thấy không thể cứu vãn, màu máu thần hồn mãnh liệt bành trướng lên, vừa nhìn liền biết muốn chuẩn bị tự bạo, Nhiếp Vô Song nơi nào sẽ cho phép thần hồn của huyết ma ở trước mặt chính mình nổ tung, vô số ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem màu máu thần hồn nhấn chìm, từng trận âm lạnh đến trong xương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến người ta có chút thận đến hoảng. Nhiếp Vô Song thần hồn trong nháy mắt triển khai thôn vệ lại pháp, đem đã không có cách nào phản kháng huyết ma thần hồn thôn vệ hầu như không còn, vô số ký ức mảnh vỡ lưu lạc đến Nhiếp Vô Song trong đầu, trong đó nhất làm cho Nhiếp Vô Song động lòng chính là linh hồn vòng xoáy này một chiêu thần thông, đây đối với hiện nay Nhiếp Vô Song tới nói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thần thông. Thu thập huyết ma sau khi, Nhiếp Vô Song nhìn thấy Đạm Đài Yêu Nguyệt không biết cái gì đã kết thúc chiến đấu, biết mình bây giờ thật là có khả năng không phải là đối thủ của nàng. Đạm Đài, lần này cảm tạ ngươi. Nhiếp Vô Song trong mắt mang theo sâu sắc cảm kích, nếu không là nàng mang theo chính mình phi hành, chính hắn một thời điểm còn không biết ở nơi nào đây. Vô Song, không cần phải nói những này, chúng ta tuy rằng nhận thức không lâu, thế nhưng ta tương tin chúng ta sẽ trở thành bạn tốt không phải sao, ngươi vẫn là nhìn tộc nhân thế nào rồi? Bọn họ là ngươi tộc nhân sao? Đạm Đài Yêu Nguyệt lạnh lạnh âm thanh mang theo một loại nào đó lo lắng. Nhiếp Vô Song nghe đến nơi này, trong nháy mắt cả kinh, đúng đấy, bọn họ tuy rằng không phải là mình tộc nhân, thế nhưng khác nhau ở chỗ nào đây, chính mình ở chỗ này 5 năm, cùng tình cảm của bọn họ rất tốt, bọn họ đều coi chính mình là làm chân chính người thân, phần này yêu, là bất luận người nào cũng không sánh bằng. Nhiếp Vô Song đi lại trầm trọng về phía từng cái tộc nhân đi đến, nhìn rất nhiều đã từng nhận thức thúc thúc bá bá chết đi, trong lòng như là dao ở cắt chém bình thường thống khổ, từ từ Nhiếp Vô Song trong mắt chứa đầy nước mắt, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, xin lỗi, ta trở về trưởng. Vô Song, ngươi không nên như vậy, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngươi đã làm rất tốt, dù sao ngươi không phải thần không phải sao. Đạm Đài không biết khi nào thì đi đến Nhiếp Vô Song bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Nhiếp Vô Song nghe xong yên lặng gật gật đầu, biết mình xác thực không nên như vậy. Đứng dậy sau khi đem chu vi chết đi tộc nhân thi thể toàn bộ lấy lại đây, một loạt bài để tốt, nhìn thấy hắc hổ chết không nhắm mắt dáng vẻ, Nhiếp Vô Song móng tay đều đâm vào thịt của chính mình bên trong, máu đỏ tươi chảy xuống cũng không biết, hắn nhẹ nhàng đem hắc hổ mí mắt khép lại, tự lẩm bẩm, hắc hổ thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lao tộc trưởng bởi thiêu đốt sinh mệnh, bước đi đều loạn trò loạn trạng mà nhìn thấy Nhiếp Vô Song, trên mặt có từng tia một vui mừng, con ngoan, nỗ lực sống tiếp, ma tộc lâm thế, thiên hạ thay đổi. Nhiếp Vô Song tàn nhẫn mà gật gật đầu, đâu đâu cũng có tiếng khóc, hiển nhiên là những kia chết đi tộc nhân người nhà, Nhiếp Vô Song cũng không có cách nào, sắp chết đi tộc nhân từng cái vùi lấp, các ngươi đồng ý rời đi nơi này sao? Hắc Long Sơn mạch phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố, ma tộc khẳng định ở Hắc Long Sơn mạch thành lập cứ điểm, nơi này đã phi thường không an toàn. Nhiếp Vô Song âm thanh truyền khắp toàn bộ Bạch Vân bộ lạc, sống sót không phải lão nhân chính là một ít phụ nữ trẻ em hạng người, thanh niên không nhiều, liền hơn 10, Đạm Đài Yêu Nguyệt vẫn đứng ở Nhiếp Vô Song bên người cách đó không xa, nhìn thấy Nhiếp Vô Song xử lý thủ đoạn, âm thầm gật gật đầu, nơi này xác thực không thích hợp kế tục sinh tồn được, xem tới thiên địa lại biến, nhân tộc từ đây nhiều chuyện. Nhiếp Vô Song cũng không đội vã, chờ đợi tộc trưởng cùng các tộc nhân thương lượng, chính hắn nhưng là mang theo Đạm Đài Yêu Nguyệt đi tới hắn mình nguyên lai cái kia gian phòng nhỏ. Đạm Đài, đây là ta nguyên lai gian phòng, cũng không biết ai giúp bận bịu quét tước, lại sạch sẽ như vậy, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút đi. Nhiếp Vô Song vừa tiến đến liền xem thấy phòng của mình cùng lúc đi không có khác biệt gì, rất là sạch sẽ cùng sạch sẽ, liền biết chắc là tộc nhân hỗ trợ quét tước, trong lòng có loại không tên cảm động. Nhìn thấy Đạm Đài ngồi ở một cái băng trên, Nhiếp Vô Song nhất thời nhớ tới chính mình đem cái kia thần bí hôi quả trứng lớn màu trắng chôn ở gian phòng thổ địa phía dưới đây, trong nháy mắt con mắt sáng choang, bởi vì cái kia thần bí hôi quả trứng lớn màu trắng tuyệt đối là chân chính siêu cấp vật chủng. Hiện tại Nhiếp Vô Song đã là thần thông nhị trọng, luyện thành thần hồn, tin tưởng muốn ấp cái kia thần bí hôi quả trứng lớn màu trắng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhiếp Vô Song tìm một cái hắc thiết kiếm, hướng về đại địa liền đào lên. Chương 117, kim giác cự thú. 13. Chương 117, kim giác cự thú. Đối với mình chôn vị trí này, Nhiếp Vô Song nhưng là rất rõ ràng, ngay khi phòng ốc trung ương thành thạo, Nhiếp Vô Song liền đem trong phòng của chính mình ương đào một cái hố to. Ngược lại Nhiếp Vô Song biết cái kia thần bí hôi quả trứng lớn màu trắng tuyệt đối không phải là bị đánh vỡ. Nhìn Nhiếp Vô Song quỷ dị động tác, Đạm Đài Yêu Nguyệt rốt cục không nhịn được hỏi, Nhiếp Vô Song, ngươi đang làm gì? Tại sao phải đào nhà ở của chính mình? Ta ở phía dưới chôn một viên trứng, hiện tại ta tin tưởng ta có thực lực có thể ấp nó, kha kha. Nhiếp Vô Song nói ung dung, nhưng là đến Đạm Đài Yêu Nguyệt bên thai làm sao nghe làm sao có chút cảm giác quái dị, cái gì trứng bị chôn dưới đất đều không có chuyện gì, nàng nghe đều chưa từng nghe nói. Đào được một mét thâm thời điểm, rốt cục cái kia thần bí đầy đủ hơn một thước đại trứng lớn hiện lộ ra, Nhiếp Vô Song con mắt sáng choang, càng thêm ra sức đào lên, rất nhanh, toàn bộ trứng liền lộ ra, hắn đem trứng ôm trở về phòng mặt đất, chính mình thả người nhảy một cái xuất hiện ở Đạm Đài Yêu Nguyệt cách đó không xa. Đạm Đài, ngươi biết đây là cái gì trứng sao? Đạm Đài Yêu Nguyệt dù sao cũng là Thanh Vân quận tử Nguyệt Vệ thống lĩnh, Nhiếp Vô Song tin tưởng nàng nhất định biết rất nhiều liên quan với loại này trứng lớn một số tin tức. Đạm Đài Yêu Nguyệt không có nói rằng, đi tới này đầy đủ hơn một thước đường kính trứng lớn trước mặt, tiến lên gõ gõ, lắng nghe dường như cương như sắt thép âm thanh, sau đó dụng lực gõ gõ, thế nhưng vỏ trứng không có phản ứng chút nào, coi như là thanh âm bên trong đều không nghe thấy chút nào, liền ngay cả thần niệm đều sử dụng. Khẩn đón lấy, Đạm Đài Yêu Nguyệt như là nghĩ tới điều gì tự, sắc mặt hưng phấn tới cực điểm, Vô Song, ngươi lần này thực sự là phát ra, nếu như ta không đoán sai, ta hẳn là kim giác cự thú trứng. Kim giác cự thú món đồ gì, ta làm sao chưa từng nghe nói? Nhiếp Vô Song có chút không rõ, không phải là một cái trứng sao, lại không phải trứng rồng, còn có thể lợi hại bao nhiêu? Kim giác cự thú người bình thường căn bản sẽ không nghe nói qua, ta cũng là trước đây không lâu nhìn thấy một quyển chuyên môn giới thiệu vũ trụ hung thú sách cổ mới rõ ràng, kim giác cự thú chính là tinh không thập đại cự thú một trong, sinh ra liền có thần thông cấp thực lực, dựa vào thôn phệ kim loại mà sinh, chính là trong vũ trụ tối cao nhất huyết thống một trong, không có bất kỳ trở ngại có thể trực tiếp trưởng thành đến thần thông cựu trọng cấp độ. Đến vào lúc ấy có tới loại nhỏ tinh. Cầu lớn như vậy, thực lực so với Long tộc còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nếu không là số lượng quá mức ít ỏi, cũng không đến nỗi nghe nói người ít như vậy. Đạm Đài Yêu Nguyệt khắp khuôn mặt là cảm thán, nói đến kim giác cự thú này thời điểm, trong lòng phòng ngừa không được cước ao. Nhiếp Vô Song nhìn nàng một cái, phản phất biết ý nghĩ của nàng giống như vậy, "Đạm Đài, cái này chứng đưa cho ngươi, ta cùng nó có thể không cái gì hòa thuận địa phương, trái lại có cửu hoán, huống hồ ngươi vừa nãy trợ giúp ta không muốn nợ ân tình của ngươi." Nhiếp Vô Song lúc nói lời này, ánh mắt chân thành, không có một chút nào giả tạo tâm ý, để Đạm Đài Yêu Nguyệt rất là giật mình, nếu như bất kỳ siêu cấp cao thủ gặp phải loại này kim giác cự thú trứng, tuyệt đối là bảo bối không được, so với linh khí không biết quý giá bao nhiêu lần, nơi nào như Nhiếp Vô Song như thế hở hững tặng người. Ta không thể muốn, thực sự là quá quý giá, này không phải đoạt người yêu sao? Đạm Đài lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không chịu được phần này đại lễ. Đạm Đài, nhận lấy, đừng làm cho ta nợ người được không? Nhiếp Vô Song có chút thanh âm trầm thấp, trong đó còn giống như ẩn chứa mạc loại không muốn người biết cay đắng. Đạm Đài Yêu Nguyệt vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Nhiếp Vô Song vẻ mặt, làm sao từ chối đều không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Trong lòng nàng nghĩ, ta liền giúp ngươi nuôi nó, đợi được ngươi có yêu cầu một ngày ta liền còn ngươi. Vừa vặn, bên ngoài bị chúng ta giết chết những kia ma tộc dòng máu đối với ấp trứng khổng lồ này có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chúng ta mau đi đi. Đạm Đài Yêu Nguyệt nghĩ đến mới vừa rồi bị giết chết ma tộc thi thể, nhìn về phía Nhiếp Vô Song. Được, chúng ta đi. Nhiếp Vô Song ôm lấy trứng lớn, liền hướng ma tộc thi thể mà đi, chu vi tộc nhân đã sớm toàn bộ trở lại. Còn chính mình chết đi người thân thi thể cũng là dẫn theo trở lại, vì lẽ đó này thê lương bộ lạc có vẻ hơi quặn cũ é, cũng không còn nguyên lai loại kia ấm áp linh động cảm giác. Huyết ma thi thể cùng với 9 cái cốt ma thi thể rải rác ở chu vi, Nhiếp Vô Song thả xuống trứng lớn sau khi, đem những ma tộc này thi thể toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, sau đó nguyên thủy chân nguyên phát động, đâu đâu cũng có chân nguyên màu đen sợi tơ, đem ma tộc thi thể bên trong ẩn chứa dòng máu toàn bộ thu lấy đi ra. Khi làm ma tộc máu tươi xuất hiện ở trứng lớn vỏ trứng mặt ngoài thời điểm, cái kia phiền phức đến cực điểm, thần bi đến cực điểm trận pháp lần thứ hai hiện ra, như là một cái kiên trì kết giới, đem Nhiếp Vô Song làm ra máu tươi toàn bộ hấp thu vào. Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn ra nhìn thấy mà giật mình, ma tộc huyết dịch như là trời mưa bình thường đúc ở trứng lớn mặt ngoài, thế nhưng căn bản không có tiếp xúc được trứng lớn liền bị thôn vệ hết sạch, từng trận thần bí khó lường uy thế bắt đầu sinh ra ở xung quanh mười mấy trượng không gian. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, đem bàn tay của chính mình cắt, hai người nóng bỏng máu tươi như là không cần tiền bình thường hướng về thần bí trứng lớn chạy tới. Nhiếp Vô Song không hề dừng lại, chất pháp màu đen nguyên thủy chân nguyên toàn bộ đánh ở cự trên vỏ trứng, trứng lớn là ai đến cũng không cự tuyệt, Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng giống như thế, đưa nàng hỏa thuộc tính chân nguyên đánh ở vỏ trứng mặt ngoài, vỏ trứng mặt ngoài hình thành thần bí đến cực điểm trận pháp thần văn bùng nổ ra chói mắt thần quang, hai người đều là không nhìn ra tia sáng kia ánh mắt, dường như màu vàng lại dường như các loại màu sắc đều có. Nhiếp Vô Song biết được nhiều như vậy đại bổ chân nguyên cùng huyết dịch, trứng lớn rốt cục muốn ấp. Đạm Đài, ngươi mau nhanh cùng trứng lớn bên trong sơ sinh thần niệm giao lưu, loại này tinh không cự thú tuyệt đối là máu lạnh vô tình, giết chóc cực kỳ tồn tại, ngươi nếu như không giao lưu, tuyệt đối ngay cả chúng ta đều muốn một khối giết. Nhiếp Vô Song mau mau nhắc nhở Đạm Đài Yêu Nguyệt, còn đoạt sắc kim giác cự thú, Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt đúng là chưa hề nghĩ tới. Đạm Đài Yêu Nguyệt gật gật đầu, nàng thần niệm hóa thành vô số tia nhỏ hướng về vỏ trứng bên trong sơ sinh thần niệm bắt đầu trò chuyện, Đạm Đài Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy được vô tận lạnh lùng cùng với khí tức sát phạt truyền đến, khát máu đến cực điểm, táo bạo cực kỳ tâm tình chập chờn dập dờn ở trong lòng nàng. May là này thần niệm còn không là rất cường đại, Đạm Đài Yêu Nguyệt còn có thể miễn cưỡng chấn áp, bằng không bản thân nàng đều phải bị ảnh hưởng, trở thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Ma tộc thi thể vào lúc này đã như là một ngại y giống như vậy, trở thành thây khô. Nhiếp Vô Song nhìn ra phiền lòng, một cây đuốc đem ma tộc thi thể đốt, chuyên tâm thủ hộ Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng kim giác cự thú giao lưu. Hắn biết quá trình này tuyệt đối là phi thường khó khăn, nếu là không có người thủ hộ, nói không chắc xảy ra đại loạn. Thời gian ngay khi như vậy vô thành vô tức trốn. Ngày thứ hai, tộc trưởng nói cho Nhiếp Vô Song bọn họ không muốn rời đi miễn cưỡng đời đời sinh tồn địa phương, biểu thị ấy nấy, hắn nói, coi như là toàn bộ chết ở quê hương mình, cũng không sẽ rời đi, khiến cho Nhiếp Vô Song có chút không nói gì, người của thế giới này quả nhiên không phải kiếp trước có thể so với. Chương 118, giết về Thanh Vân Kiếm Tông. 13. Chương 118, giết về Thanh Vân Kiếm Tông. Cuối cùng Nhiếp Vô Song thực sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở Bạch Vân Bộ Lạc Chu Vi bố trí rất nhiều trận pháp, đem hắn ở Thiên Quỷ Mật Cảnh bên trong được rất nhiều vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng Nhiếp Vô Song không có một chút nào đau lòng, nếu như không có một Nguyệt Gia Gia trợ giúp, mình coi như là chuyển thế, cũng vẫn như cũ không trốn được bị đuổi giết chí tử kết cục. Bố trí đến tuy rằng không phải cái gì siêu cấp đại trận, thế nhưng đối với một ít thần thông nhất nhị trọng người tu luyện, vẫn không có vấn đề chút nào, dù sao Nhiếp Vô Song ở Chấn Ma Thần Điện học được chính là trận pháp chủ cột nhất bộ phận, muốn bố trí ra tuyệt thế đại trận đến, Nhiếp Vô Song vẫn không có bản lĩnh như vậy. Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Vô Song bận bịu tứ phía, trận pháp trên nàng cũng không xen tay vào được, may là nàng còn có thể tiếp tục cùng Kim Giác Cự Thú thần niệm giao lưu. Đúng là có vẻ sẽ không như vậy thẻ nhạt. Sau một ngày, Nhiếp Vô Song rốt cục bố trí kỹ càng thủ hộ Bạch Vân Bộ Lạc đại trận, mà ngay tại lúc này, mãnh liệt đến cực điểm uy thế truyền đến, tất cả xung quanh phảng phất đều phải bị thôn phệ chấn áp, Nhiếp Vô Song thần hồn vận chuyển đều có chút không trôi chảy, quay đầu nhìn lại, mới biết cái kia thần bí hôi quả trứng lớn màu trắng vỏ trứng mặt ngoài, không biết lúc nào mặt trên đã che kín phiền phức đến cực điểm màu vàng thần văn. Từng trận khách 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 thanh truyền đến, một mét đường kính trứng lớn mặt ngoài xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt, Đạm Đài Yêu Nguyệt lập tức hóa thành một đạo tử quang lui qua một bên. Nồng nặc đến cực điểm năng lượng đất trời hướng về nơi này hối tụ tới, sống sót tộc nhân không chịu đến chấn động, bắt đầu hướng về nơi này hối tụ tới. Nhiếp Vô Song vừa nhìn, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ những này vẹn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh người tu luyện lại đây, lập tức hô lớn, tộc trưởng, tuyệt đối đừng để bọn họ lại đây, nơi này gặp nguy hiểm. Tộc trưởng ông lão nghe xong, lập tức đem chính mình các tộc nhân cản trở lại, bởi vì hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, các tộc nhân đều rời xa mà đi. Nhiếp Vô Song bốn phía nhìn một chút, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phải biết kim giác cự thú tuyệt đối là lạnh lùng cực kỳ tồn tại. Lại như là ấu thú, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Rất nhanh vỏ trứng liền toàn bộ nứt ra rồi, từng con trên có một cái màu vàng sừng sắc nhọn quái thú xuất hiện ở Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng Nhiếp Vô Song tầm nhìn bên trong. Này cự thú mọc ra một đôi màu đen sắt thép tự cánh, đôi đầy đủ dài 2 mét, mặt trên tràn đầy sức măng rô, bốn cái móng vuốt, nhanh nhẹn như là một con khủng long, cánh biên giới bộ phận sắc bén như dao nhỏ, vừa nhìn liền biết nắm giữ khó lường lực sát thương. Tê tê tiếng kêu kỳ quái truyền đến, còn có nồng nặc đến cực điểm sắc cơ, con ngươi màu vàng nóng hiện ra hình tam giác, không có một tia tia nhân tính. Bên trong tràn đầy lạnh lùng, tràn ngập giết chóc dục vọng. Đạm Đài, ngươi mau nhanh cùng Kim Giác Cự Thú ký kết thần hồn khế ước, bằng không chúng ta căn bản không khống chế được này tinh không cự thú. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Kim Giác Cự Thú cánh ở vỗ, quay đầu đem vỏ trứng sau khi ăn xong, lạnh lùng kiêu ngạo càng ngày càng mạnh, dường như muốn thôn thiên phệ địa. Nhiếp Vô Song sắc mặt đại biến, làm sao không biết, Đạm Đài Yêu Nguyệt hai ngày nay thần niệm giao lưu phòng trường căn bản không có đưa đến tác dụng gì. Cũng là, loại này tinh không cự thú tuy rằng không biết nguyên nhân gì gì rơi xuống linh vực đại địa, thế nhưng cao cao tại thượng huyết thống, làm sao có khả năng cam tâm cùng một cái nhỏ yếu nhân tộc làm bạn. Đạm Đài Yêu Nguyệt nghe xong, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, vô số thần niệm tia nhỏ hướng về còn có nước ối bao vây kim giác cự thú ăn mòn mà đi. Nhiếp Vô Song cũng là thần hồn xuất hiếu, vận chuyển quá khứ của chính mình Di Đà Kinh trợ giúp Đạm Đài Yêu Nguyệt trấn áp kim giác cự thú linh hồn. May là này sơ sinh kim giác cự thú còn chỉ có lớn như vậy, coi như là có mãnh liệt đến cực điểm giết chóc dục vọng, sắt thép tự tâm địa, thế nhưng dù sao quá nhỏ, ở Nhiếp Vô Song thần hồn trấn áp lại, linh hồn tuy rằng từng trận sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, thế nhưng căn bản thoát ly không được thần hồn của Nhiếp Vô Song trấn áp. Lúc này Nhiếp Vô Song thần hồn bên trong xuất hiện một cái đầy đủ chừng 10 trượng to nhỏ màu vàng Di Đà Phật, toàn bộ trấn áp ở kim giác cự thú trên đầu. Đạm Đài Yêu Nguyệt vừa nhìn, nhất thời lại hỉ, biết cơ hội của chính mình đến rồi, không chút do dự đem chính mình thần niệm tác dụng ở kim giác cự thú linh hồn trên, cưỡng chế tính ở kim giác cự thú linh hồn trên lưu lại thần hồn dấu ấn. Đầy đủ một phút sau khi, Nhiếp Vô Song đầu đầy mồ hôi thu hồi thần hồn của tự mình, nhìn thấy kim giác cự thú màu vàng tam giác trong con ngươi nhìn về phía Đạm Đài trong mắt có từng tia một dịu ngoan vẻ mới thỏa mãn gật gật đầu. Vô Song, vừa nãy đa tạ ngươi. Đạm Đài Yêu Nguyệt biết lần này thực sự là tìm vận may, có thể thu phục tinh không cự thú, không có bình cảnh có thể trưởng thành đến thần thông cựu trọng siêu cấp tồn tại, trong lòng không biết cỡ nào hưng phấn. Đạm Đài, không muốn khách khí với ta, chuẩn bị kỹ càng sau khi chúng ta liền rời đi nơi này. Nhiếp Vô Song nhìn thấy cái kia kim giác cự thú chính đang thôn vệ chu vi phá nát một ít đao kiếm, thực sự là chấn động đến, tên kia ăn lên sắt thép đến, lại như là nhân loại ăn cơm giống như vậy, ngay nghiền ngẫm được kêu là một cái vui vẻ, phải biết nơi này nhưng là mới trải qua một trận đại chiến, hư hao binh khí không phải số ít, thế nhưng con này kim giác cự thú toàn bộ đem những binh khí này thôn vệ, còn chưa đang ngứa, thân thể một chút bành trướng. Vô Song, ngươi ở nơi nào lại tìm tới một con kim giác cự thú? Này cự thú huyết thống nhưng là so với chúng ta long tộc huyết thống đều cao, chính là tinh không bá chủ. Băng Phách Ngọc con tiểu long này không biết lúc nào xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên bả vai, nhìn thấy cái kia chính đang thôn vệ đao kiếm quái thú, trong mắt tỏa ra tia sáng chói mắt. Tiểu Ngọc, đó là mấy năm trước sự tình, chờ thêm một quãng thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết đi, hiện tại chúng ta muốn rời khỏi Bạch Vân bộ lạc, ai, bọn họ cũng không đi, cũng không biết sau này đến cùng sẽ trở thành tình trạng gì. Nhiếp Vô Song ánh mắt có chút đau thương, có chút không thể ra sức dáng vẻ. Ngươi là Băng Phách Hàn Ngọc Long? Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn thấy một cái chỉ có dài một mét trắng như tuyết thần long xuất hiện ở Nhiếp Vô Song vai, nhất thời trong mắt tràn đầy thán phục vẻ mặt, cái kia hoàn mỹ thân thể, trắng loãng như ngọc vảy giáp, còn có cái kia cỗ thiên địa duy nhất khí chất, để Đạm Đài Yêu Nguyệt cảm thán không thôi. "Này, nữ nhân, ngươi này không phải phí lời sao?" Băng Phách Ngọc tức giận âm thanh truyền đến, trong nháy mắt lại là tiến vào Nhiếp Vô Song cánh tay trái bên trong. "Đạm Đài, ngươi đừng trách nàng, nàng liền tính cách này. Chúng ta chuẩn bị rời đi đi, tinh không cự thú hiện tại ngươi có thể mang theo, bình thường nhân vật tuyệt đối không quen biết." Có bao nhiêu kim loại cũng làm cho nó thôn vệ đi, tin tưởng không bao lâu nữa, bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế đại năng. Nhiếp Vô Song ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía phương xa, trường bào màu đen ở thanh phong thổi dưới, thật dài bay lên, có đặc biệt khí chất. Được. Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là một cái ngay thẳng nhân vật, bắt chuyện kim giác cự thú một tiếng, Nhiếp Vô Song thần niệm truyền âm cho tộc trưởng nói rõ nguyên nhân sau khi, đồng thời đem trận pháp sử dụng phương pháp nói cho tộc trưởng sau khi, rồi cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt hai người một thú hướng về sâu thẳm Hắc Long Sơn mạch bước đi. Bởi vì có kim giác cự thú, vì lẽ đó Đạm Đài Yêu Nguyệt không có lớn như vậy năng lực mang theo một người một thú phi hành, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chạy vội tiến lên. Kim giác cự thú cánh vỗ một cái động, nhất thời trượt ra mấy chục mét, tuy rằng chính là ấu thú, vẫn chưa thể phi hành, thế nhưng trưởng thành tốc độ để Nhiếp Vô Song thẹn thùng đến chết, liền như thế ăn hơn 100 cân kim loại, thân thể đã dài ra gấp đôi, đầy đủ dài 2 mét, trên người vảy giáp màu đen càng là hùng vĩ. Chương 119, toàn thể xuất động. 13. Chương 119, toàn thể xuất động. Nhìn cái kia kim giác cự thú trưởng thành khủng bố như vậy, Nhiếp Vô Song ước ao đến chết. Cái tên này phảng phất cái gì đều ăn, gặp phải nhỏ hơn một chút hung thú cũng là trực tiếp thôn vệ, sắc bén đến cực điểm, hàm răng đầy đủ dài mấy tấc, đầu to mặt trên cái tiêm màu vàng một sừng tỉnh cờ tỏa ra màu vàng thần chỉ, nhìn đều khiến lòng người bên trong kinh hãi. Mới vừa đi rồi không lâu, khoảng chừng rời đi Bạch Vân bộ lạc hơn ngàn dặm khoảng cách, tiêu hao Nhiếp Vô Song cùng với Đạm Đài Yêu Nguyệt gần như một ngày thời gian, bởi vì ấu thú kim giác cự thú chạy loạn khắp nơi, nhìn thấy so với nó nhỏ yếu hung thú đều là trực tiếp thôn vệ, quả thực hung tàn tới cực điểm. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, xem kinh tâm động phách. Đạm Đài Yêu Nguyệt có thời gian đều chỉ huy bất động, may là kim giác cự thú này cũng không quá khác người, phản phất hiểu được Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt điểm mấu chốt. Ngay vào lúc này, Nhiếp Vô Song biến sắc, "Đạm Đài, xem ra chúng ta muốn an toàn trở lại Thanh Vân quận thành, chỉ sợ là không thể, ngươi cảm thụ dưới." Đạm Đài thần niệm thả ra, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa đầy đủ mấy trăm ma tộc ở chung quanh đi khắp, có nhảy lên đi tới, có bay lượn ở trên trời, may là tuyệt đại đa số đều trên đất, bằng không Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt liền chân chính muốn ngọn cụ tỏi. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt thâm tình nghiêm túc, nhất thời có chút sốt sáng lên. Đạm Đài, xem ra chúng ta ngày hôm nay muốn khai sát giới, giết đi. Mới vừa nói xong, Nhiếp Vô Song liền hướng phía trước bên ngoài 10 dặm ma tộc chạy đi. Đối với những này tính cách tàn bạo ma tộc, đồng thời lạnh lùng vô tình ma tộc, Nhiếp Vô Song thật không có hảo cảm. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song hành động lên, Đạm Đài Yêu Nguyệt bắt chuyện một tiếng kim giác cự thú, hai người một thú hóa thành ba vệ sáng hướng về phía trước chạy như điên. Nơi này ma tộc thật giống là đi ra tìm kiếm đường xá, chung quanh quan sát, khắp nơi làm một chút ký hiệu, nhìn thấy ba đạo quang mãn buôn tập lại đây, cũng không kinh hãi. Bởi vì những ngày qua đã có không ít người tộc đã tới, bất quá đại đa số đều bị bọn họ cắn nuốt mất rồi. Lại có mỹ vị, các anh em sát quang bọn họ. Một trận tràn ngập mùi máu tanh giết chóc âm thanh truyền đến, một người trong đó đi đầu huyết ma mở miệng dùng ma tộc ngôn ngữ nói rằng, trong mắt hồng quang dường như muốn thôn vệ tất cả. Nghe được đầu lĩnh lời nói, nhất thời bốn phía ma tộc hóa thành một đạo vệ sáng hướng về Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt giết đi. Nhiếp Vô Song vẻ mặt trở nên lạnh lùng, một trượng to nhỏ Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm xuất hiện ở phía trước của hắn, những ngày qua thông thạo vận dụng, làm cho Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm càng thêm chân thực, mãnh liệt đến cực điểm phong mang kiếm ý tập trung ở phía trên, chu vi mấy trượng đều là tràn ngập không tiêu tan kiếm ý, từng tia ý lạnh xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bên người. Đạm Đài Yêu Nguyệt càng là khuyết đại quanh thân hóa thành một đạo màu tím ánh chớp trực tiếp hướng về ma tộc đánh giết mà đi, cuốn mãnh mà bá đạo, vô số màu xanh sợi tơ hướng về bên người nàng ma tộc quấn quanh mà đi. Đây là nàng sở trường thần thông Quán Thanh Ti, những này tia nhỏ so với đao kiếm còn muốn sắc bén, mấy thần thông nhất trọng hắc ma bị Đạm Đài Yêu Nguyệt trực tiếp cắt chém trở thành từng mảng, bốn phía đâu đâu cũng có rội dòng máu. So với Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt, kim giác cự thú đó mới gọi một cái tàn nhẫn, sắc bén như lao cánh điên cuồng cắt chém ma tộc, lợi chảo so với chim ưng móng đuốt còn muốn sắc bén không biết bao nhiêu lần, hàm răng hiện ra răng cơ hình quận sóng hình, tình cờ hào quang màu vàng nóng thoáng hiện một thoáng, thì có một cái ma tộc bị xuyên thủng trái tim hoặc là đầu, sau đó bị kim giác cự thú thôn phệ. Thế nhưng thôn phệ nhiều nhất vẫn là ma tộc trong tay đủ loại binh khí, chỉ cần là kim loại, toàn bộ thôn phệ. Mấy huyết ma thống lĩnh thấy cảnh này, hóa thành từng vệt hào quang màu máu hướng về kim giác cự thú giết đi, hiển nhiên muốn đưa cái này lực phá hoại mạnh nhất quái thú trước hết giết chết. Đạm Đài Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo tử quang bảo hộ ở kim giác cự thú bên người, Nhiếp Vô Song tốc độ nhanh tiệp cực kỳ, chỉ thấy được một đạo màu đen huyễn ảnh nơi này xuất hiện một thoáng, nơi đó xuất hiện một thoáng, bình thường ma tộc căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Vô Song, thường thường còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị Nhiếp Vô Song một quyền oanh rơi mất đầu hoặc là trực tiếp bị Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm chém thành hai nửa, bình thường binh khí không ngăn được Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm mặt trên phong mang kiếm ý. Vốn là Tam Đại Huyết Ma thống lĩnh căn bản không đem Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt để vào trong mắt, nhưng nhìn đến bọn họ mạnh mẽ như vậy lực sát thương, nhất thời trong mắt sát cơ tăng vọt, ở trong mắt bọn họ cũng không thích nhân tộc mỹ nữ, dù cho Đạm Đài Yêu Nguyệt quốc sắc thiên hương, vẫn như cũ không phù hợp bọn họ thẩm mỹ quan. Tam Đại Huyết Ma hóa thành tam đại màu máu cái bóng, trong nháy mắt đến hai người cùng kim giác cự thú trước. Nhiếp Vô Song vẻ mặt lạnh lùng, coi như là cái này huyết ma chính là thần thông tam trọng vân tiêu cấp tồn tại, thế nhưng Nhiếp Vô Song nhưng là vừa mới giết qua một cái pháp hải cảnh giới huyết ma, tự nhiên không sợ. Nhiếp Vô Song tuy rằng không có chuyên môn tu luyện qua thân pháp, nhưng là hắn có mạnh mẽ nhất tiên tiên thân thể, mỗi lần bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, sản sinh tác dụng ngược lại đủ sức để hắn so với vân tiêu cấp cao thủ cũng chậm không được bao nhiêu. Nhiếp Vô Song đối thủ này cầm một cái màu máu có tới dài hơn 1 mét luôn đao, cái kia duyên dáng đường vòng cung cùng với mặt trên đỏ như màu máu lưỡi dao để Nhiếp Vô Song cảm thán đây tuyệt đối là một cái binh khí tốt, chỉ là cùng sai rồi chủ nhân. Huyết ma múa luôn đao, chu vi mấy trượng bên trong đều là đỏ như màu máu đao cương, đem này một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong đại thụ cắt chém vụ vặt, Nhiếp Vô Song tay vồ một cái gì đến cực điểm thần bí mảnh vỡ hóa thành một thước chiều dài ngắn trường kiếm xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trong tay, hắn cầm trường kiếm thời khắc này, khí chất đông biến đổi, nguy nga, hùng vĩ, phong mang khí chất hiện lộ ở trên người, còn không hành động, chu vi trong vòng 10 trượng đều là tràn ngập kiếm khí màu đen. Nhìn thấy huyết ma trùng hướng mình, Nhiếp Vô Song như thường hóa thành một đạo hắc quang, trong mắt thần quang bắn mạnh, thần niệm gắt gao tập trung huyết ma hành động quy tích. Thần bí mảnh vỡ hóa thành trường kiếm thiên mã hành không, linh dương móc sừng bình thường tùy ý ra vô số màu đen vòng sáng, đem huyết ma toàn bộ bao phủ ở bên trong, một người một ma đàn sen mà qua, Nhiếp Vô Song chỉ là trên người xuất hiện vô số màu máu miệng nhỏ, mà huyết ma trực tiếp hóa thành một từng mảnh từng. Mảnh, bị Nhiếp Vô Song quỷ thần khó dò kiếm pháp trực tiếp chém thành muôn mảnh. Nhiếp Vô Song hơi chuyển động Niết Bàn Hỏa Diễm, ngọn lửa màu đen ở trên da xuất hiện một lần sau khi, vô số lỗ hổng bắt đầu khép lại, bất động một phút cũng chỉ còn sót lại màu trắng dấu ấn, quả thực khó mà tin nổi. Vào lúc này, Đạm Đài Yêu Nguyệt bên kia cũng là kết thúc chiến đấu, cuối cùng nàng sử dụng Tử Lôi Thần Độn, đem công kích hắn cái kia huyết ma trực tiếp đánh chết, kim giác cự thú đúng là vẫn còn tiếp tục cùng cái kia huyết ma chiến đấu, hơn nữa kim giác cự thú trên người còn ra hiện không ít vết thương, lớp vảy màu đen có vài miếng đều bóc ra, có vẻ hơi thê thảm, thế nhưng kim giác cự thú trong mắt hình tam giác con ngươi không có thay đổi chút nào, vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng, chỉ là sắc cơ. Nhiếp Vô Song cảm thấy càng ngày càng dày đặc mà thôi. Đạm Đài, ngươi không cần phải để ý đến nó, kim giác cự thú bản đến giết chóc dục vọng liền cực kỳ cường thịnh. Thuấn hồ tinh không cự thú cần chính là vô tận giết chóc, chỉ cần bất tử mới sẽ cấp tốc trưởng thành. Nhiếp Vô Song thanh âm vang lên ở đang chuẩn bị trợ giúp kim giác cự thú Đạm Đài Yêu Nguyệt bên hai, làm cho nàng dừng một chút, cuối cùng vẫn là đình chỉ lại. Chương 120, đại thần thông linh hồn vòng xoáy. 13. Chương 120, đại thần thông linh hồn vòng xoáy. Kim giác cự thú theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm càng ngày càng cao thâm, làm trong vũ trụ huyết thống cao quý nhất, kim giác cự thú huyết thống trong truyền thừa, có độc thuộc về nó đại thần thông, hai con đầy đủ hai trượng to nhỏ sắt thép cánh, sáng lên màu đen hào quang. So với thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, cắt chém hướng về huyết ma coi như là thân thể làm sao mạnh mẽ cũng căn bản không dám bị cánh cắt chém. Kim giác cự thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vũ khí, hơn nữa tốc độ nhanh như tia chớp, rất nhanh, huyết ma liền triệt để rơi vào rồi hạ phòng, có Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt thủ hộ, huyết ma làm sao có khả năng sẽ tránh được tai nạn này. Không ra ba cái hiệp, liền bị kim giác cự thú một móng vuốt bắt được, sau đó lợi miệng một cắn, thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm, nhìn ra Đạm Đài Yêu Nguyệt cau mày không ngớt. Đạm Đài, ngươi cũng đừng quá lo lắng. tinh không cự thú thuộc về là tinh không, khi nó trở thành thần thông lục trọng thời điểm, thì có đi ra linh vực đại địa năng lực, vào lúc ấy, nó nếu muốn giết lục, liền để nó ở trong tinh không đi chinh chiến. Nhiếp Vô Song phảng phất biết rồi Đạm Đài yêu nguyệt ở kiêng kỵ cái gì, mở miệng an ủi. Chỉ có thể như vậy, còn lại ma tộc, tự nhiên bị kim giác cự thú toàn bộ giết chết, binh khí của bọn họ toàn bộ bị kim giác cự thú thôn phệ. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài yêu nguyệt liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy đều là bất đắc dĩ, hết cách rồi, kim giác cự thú muốn trưởng thành cần kim loại không biết muốn bao nhiêu. Nhiếp Vô Song nhìn thấy chết đi nhiều như vậy ma tộc, nhất thời ý niệm trong lòng hơi động, đem được linh hồn vòng xoáy đại thần thông nhanh chóng ở trong lòng xem qua một lần, yên lặng vận chuyển thần hồn, đem thần hồn của tự mình ý nghĩ hóa thành vô số bé nhỏ tơ nhện, đầy đủ 512 cái ý nghĩ hình thành thần niệm tơ nhện rất lớn, sau đó những này thần niệm tơ nhện điên cuồng xoay tròn lên, sản sinh sức hút nhất thời như là báo táp giống như vậy, đem chu vi giải giác ma tộc tàn hồn toàn bộ hấp thu. Lại đây, may là linh hồn vòng xoáy nhằm vào vẹn vẹn chỉ là thần hồn, liền ngay cả Đạm Đài yêu nguyệt cũng cảm nhận được này thần thông tiên, thêm vào Nhiếp Vô Song vốn là mạnh mẽ thần hồn, quả thực là bổ sung lẫn nhau, cực kỳ hài hòa, này thần thông chính là vì hắn chế tạo riêng. Vô số màu đen tàn hồn bị linh hồn vòng xoáy hấp thu, trải qua niết bàn hỏa diễm đốt cháy, chỉ có 1/10 lưu lại, hóa thành tinh khiết thần hồn chi lực bị Nhiếp Vô Song hấp thu, hắn cảm giác thần hồn của tự mình dường như ăn thuốc bổ bình thường cường thịnh lên, trong đó nhỏ bé tư vị chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Nhiếp Vô Song rốt cục hài lòng đem chu vi giải giác ma tộc tàn hồn hấp thu hầu như không còn, bắt chuyện Đạm Đài yêu nguyện một tiếng, hai người một thú hướng về Thanh Vân quận thành nhanh chóng bước đi. Nay một đường đi tới, trên đường đầy đủ gặp phải 3, 4, 3 ma tộc, may là đều không phải rất cường đại ma tộc, lợi hại nhất cũng chỉ có thần thông tứ trọng, đồng thời không có đặc biệt mạnh mẽ thần thông, có Đạm Đài yêu nguyện trợ giúp, căn bản không có vấn đề chút nào, bởi vì Đạm Đài yêu nguyện hiện tại cũng là tứ trọng tôn cấp viên mãn tồn tại, cái này cũng là Nhiếp Vô Song mới phát hiện. Hai người đang chém giết lẫn nhau dọc đường, hiểu ngầm càng ngày càng tốt, có lúc một cái ánh mắt, một cái thủ thế liền biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, mà kim giác cự thú càng là trưởng thành nhanh chóng. Muốn không phải là không có đầy đủ kim loại, trưởng thành tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 lần. Hiện tại kim giác cự thú đã có thể đơn độc phi hành, vì lẽ đó Đạm Đài yêu nguyệt mang theo Nhiếp Vô Song, kim giác cự thú đi theo ở phía sau, chỉ có điều kim giác cự thú hiện tại không có thể dài lâu phi hành, dù sao vẫn là ấu thú, tự thân huyết thống thần thông không có học được bao nhiêu, cần thời gian luy kế mới có thể trở thành là chân chính cự thú. Sau 3 ngày, hai người một thú liền đến Thanh Vân quận thành cách đó không xa, vào lúc này nên phân lúc, khi khác. Đạm Đài, kim giác cự thú ngươi vẫn là đừng mang vào đi, liền để nó ở bên ngoài chính mình hoạt động, ngươi cùng nó thần niệm trao đổi, chuẩn bị cùng kim loại tổ hợp, như vậy mới có thể nhanh nhất để nó trưởng thành, ta liền rời đi trước. Nhớ tới, sau 1 tháng, đến Hắc Giao nơi đó hội hợp. Nhiếp Vô Song nói xong, hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh hướng về phương xa mà đi, không có đợi được Đạm Đài yêu nguyệt nói cái gì. Đạm Đài yêu nguyệt há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng thoại đến bên mép làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Song hóa thành màu đen cái bóng không gặp tung tích. Nhiếp Vô Song vốn là muốn về Thanh Vân Kiếm Tông phân tông, thế nhưng cảm nhận được chính mình có đột phá dấu hiệu, nhất thời thay đổi chú ý, hướng về Hắc Long Sơn mạch mà đi. Thanh Vân quận là từ trung gian bị Hắc Long Sơn mạch xuyên qua, Hắc Long Sơn mạch quảng đại cực kỳ, Bạch Vân bộ lạc ở tối vùng phía tây, Thanh Vân quận thành ở phía đông. Hiện tại Nhiếp Vô Song nhưng là hướng về phương bắc Hắc Long Sơn mạch bước đi, ngược lại Thanh Vân quận thành cũng là ngang dọc 3 vạn dặm, dựa vào Nhiếp Vô Song tốc độ cũng không bao lâu nữa thời gian. Hiện tại Tử Nguyệt Vương triều khẳng định biết rồi ma tộc xuất thế tin tức, thế nhưng động tĩnh lớn vẫn không có truyền đến, khẳng định là hai phe đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không biết cái khác Vân Tiêu cấp thế lực lĩnh trong đất có hay không ma tộc qua lại. Nếu là có, vậy thì chân chính đáng sợ. Ma tộc nguyên lai cũng là vùng đất này chủ nhân, chỉ là bởi vì nhân tộc quật khởi sau khi đem hết thể ma tộc không phải chạy tới dị giới, dị độ không gian, chính là chạy tới dưới nền đất, cứu hận quả thực kinh thiên động địa, không có một chút nào chỗ giảng hòa. Từ cổ chí kim, vô số siêu cấp đại năng không biết chấn áp bao nhiêu ma tộc đại năng, nếu như những kia không chết ma tộc đi ra, tuyệt đối là một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp. Nhiếp Vô Song cảm nhận được áp lực rất lớn, nếu là không có thực lực ở ma tộc hạo kiếp bên trong, tuyệt đối sẽ tử cực kỳ thê thảm. Phải biết ma tộc nhưng là chân chính lãnh khốc vô tình, hơn nữa luyện chế ma tộc pháp khí bình thường đều cần máu tươi hoặc là hồn phách loại hình. Một nguyên nhân khác chính là nguyên thủy ma cung những kia đệ đệ các ca ca hiện tại tuyệt đối đã hành chuyển động, tuy rằng vẫn không có cảm nhận được bóng dáng của bọn họ, thế nhưng 5 năm nhiều thời giờ quá khứ, coi như là thiên vực cách nơi này xa xôi cực kỳ, hiện tại khẳng định cũng đến linh vực, không biết lúc nào sẽ cho mình một đau đây. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song áp lực lớn vô cùng, cảm nhận được đột phá dấu hiệu, nơi nào còn dám kế tục trì hoãn thời gian, chỉ có thực lực cao một phần, bảo mệnh nắm mới sẽ càng lớn. Mấy canh giờ sau khi, Nhiếp Vô Song rốt cục đi tới rừng rậm Nguyên Thủy Hắc Long Sơn mạch, hiện tại Hắc Long Sơn mạch coi như là phương bắc, đều có hoặc nhiều hoặc ít ma khí chạy xuôi ở trong đó, Nhiếp Vô Song không chút nào sợ sệt ma khí, hắn Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh cái gì thuộc tính năng lượng cũng có thể luyện hóa, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Thần niệm quan sát tình huống của nơi này, phát hiện bên ngoài 10 dặm có một hang núi, mấy chục mét thâm, ít dấu chân người, tuyệt đối là thích hợp nhất đột phá địa phương tốt, Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, hướng về nơi đó chạy như bay. Rốt cuộc tìm được ngươi, hảo đệ đệ của ta. Lần này ca ca có thể phải cố gắng chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới những tên phế vật này lại để ngươi hoạt như thế thoải mái, ha ha. Một cái mày kiếm mắt sao thanh niên phảng phất qua lại thời không giống như từ đằng xa bên trong vùng rừng rậm hiện lộ ra, nhìn Nhiếp Vô Song phương hướng ly khai cười ha ha, thế nhưng không có một chút nào âm thanh cùng với gợn sóng truyền ra, cực kỳ quỷ dị. Chương 121, Thần Thông Tam Trọng Vân Tiêu Cảnh. 13. 0121 Thần Thông Tam Trọng Vân Tiêu Cảnh. Người thanh niên này không biết sử dụng cái gì đặc thù linh khí, căn bản không cảm giác được chút nào gợn sóng, phản phất không khí bình thường cất bước ở cái này rừng rậm nguyên thủy, đồng thời bàn chân của hắn trước sau cách mặt đất có tới một cái tát khoảng cách, nhìn Nhiếp Vô Song phương hướng ly khai chậm chậm đuổi theo, không hề có một chút sốt ruột ý tứ. Nhiếp Vô Song đi tới sơn động sau khi, ở xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó chủ yếu nhất chính là ảo trận, còn có một đại sát trận, đột phá lúc mấu chốt, nếu như bị người đánh trộm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh kết cục, coi như là hắn nắm giữ Niết Bàn Hỏa Diễm cũng là muốn bị trọng thương. Hang núi này ở một mặt vách núi phía dưới, chu vi đâu đâu cũng có chót vót ngọn núi, các loại dây leo bò đâu đâu cũng có, cảnh sắc vô cùng tốt, không khí cực kỳ rõ ràng, sau đó nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, so với bên ngoài càng thêm sung túc. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, âm thầm nghĩ tới, nơi này xác thực là một cái đột phá địa phương tốt. Sơn động cách xa mặt đất có mấy mét khoảng cách, Nhiếp Vô Song hơi hơi nhảy một cái liền đến mặt trên, không biết nguyên nhân gì, nơi này lại không có ở lại hung thú, hơn nữa nơi này dị thường nhẹ nhàng khoan khoái, bên ngoài càng là cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả bình thường chim sẻ âm thanh đều là không nghe thấy, có vẻ hơi quỷ dị, thế nhưng Nhiếp Vô Song thần niệm đem nơi này đến bắn phá nhiều lần, vốn là một cái phổ thông sơn động a. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiến vào bên trong, bên ngoài đã bị hắn bố trí rất nhiều học tự trấn ma thần cung trận pháp, bình thường hạng giá áo túi cơm tuyệt đối không có cách nào trong nháy mắt đột phá trận pháp này. Coi như là có thể đột phá, Nhiếp Vô Song cũng sẽ trước tiên cảm nhận được, bởi vì trận pháp nhưng là cùng hắn thần niệm có cảm ứng, đây chính là tự mình bố trí trận pháp chỗ tốt. Sơn động có tới cao hơn một trượng, rất nhanh sẽ đến bên trong có tới chừng 10 mét vuông một cái hang động, huyệt động này hiện ra hình nón hình dạng, chu vi rất là bóng loáng, Nhiếp Vô Song quan sát tỉ mỉ nơi này một thoáng, đều là cảm thấy nơi này có chút khó mà tin nổi, bởi vì này hình nón cũng thực sự là có chút hoàn mỹ, bóng loáng tảng đá, cực kỳ dồi dào linh khí hội tụ ở đây. Nhiếp Vô Song không nhìn ra lý lẽ gì, trực tiếp nhảy vào trong đó. Đi vào liền cảm thụ cực kỳ thoải mái, có loại tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, Nhiếp Vô Song vốn là tới đây đột phá, thần niệm bên trong cảm nhận được này hiệu quả, nhất thời đại hỉ, dù muốn hay không rất nhanh sẽ tiến vào nhập định trạng thái. Tuy rằng, thần thông tam trọng đối với cảnh giới tâm linh không có yêu cầu gì, thế nhưng muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, này không riêng là chân nguyên hùng hậu trình độ, còn có đối với chân nguyên lực trưởng khống độ, hơn nữa tử phủ đan điền khí tuyển có thế nào trưởng thành, phản ngược lại rất phức tạp. Nhiếp Vô Song sớm trong lòng đất không gian thời điểm, cũng đã tích lũy đầy đủ chân nguyên. 9981 trùng nhất bản đại trận hình thành nguyên thủy khí tuyển như là một cái hố đen giống như, tại mọi thời khắc phun ra vô tận nguyên thủy chân nguyên lực lượng, đem hấp thu vào linh khí cùng với các loại năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành nguyên thủy chân nguyên. Nhiếp Vô Song quan sát bên trong bản thân tử phủ đan điền, nhìn thấy chính mình tử phủ đan điền đã có tới bóng rổ to nhỏ. Bên trong tràn ngập màu đen nguyên thủy chân nguyên. Nhiếp Vô Song hơi chuyển động nguyên thủy niết bàn kinh, nhất thời sôi trào mãnh liệt nguyên thủy chân nguyên hướng về chính mình toàn thân các nơi chạy xuôi mà đi, lại như là một cái hồ nước rót vào sông nhỏ bên trong. Muốn đột phá điều kiện chủ yếu chính là phải có một cái hoàn toàn thích ứng 3 tầng chân nguyên cất bước kinh mạch, vì lẽ đó cái này rèn luyện quá trình tuyệt đối không thể thiếu hụt. Chỉ thấy, ngồi ở hình nón ở trung tâm nhất Nhiếp Vô Song cả người chân nguyên màu đen đem hắn triệt để bao bọc lại, quần áo trong nháy mắt hóa thành hôi hôi, vô số nguyên thủy chân nguyên hóa thành một đạo nói màu đen dây nhỏ xuyên thấu Nhiếp Vô Song toàn thân hết thể lỗ chân lông, quá trình này cực kỳ thống khổ, coi như là hắn nắm giữ tiên thiên thần thể, thế nhưng nguyên thủy chân nguyên cỡ nào sắc bén mạnh mẽ, trên người vô số huyết mở ra bắt đầu hiện ra. Không tới một phút liền đem hắn triệt để đã biến thành một người toàn máu. Nhiếp Vô Song vẻ mặt bất động, trước kia hắn liền cảm ngộ chúa tể cảnh giới là chúa tể tâm linh của chính mình, đem tất cả mặt trái hoặc là chính diện tâm tình khống chế ở chính mình chuyện đương nhiên trạng thái cao nhất, như vậy đối với chiến đấu hoặc là sự tình các loại đều có muốn cũng không nghĩ đến chỗ tốt. Nhiếp Vô Song ở thân đốt bên trong rèn luyện ra thịt của chính mình kinh mạch, cái kia thần bí thanh niên cũng là xuất hiện ở hang núi này bên ngoài, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, nơi này bố trí một ít ảo trận cùng với sát trận, thế nhưng thân thể hắn hắc quang lóe lên, không gặp chút nào hình bóng, hắn liền biến mất ở bên dưới vách núi. Xuất hiện lần nữa liền đến trong sơn động, hang núi này chỉ có dài mấy chục mét, hắn liếc mắt liền thấy Nhiếp Vô Song đang tu luyện, cả người chân nguyên màu đen như là con rắn nhỏ bình thường ở làn da của hắn mặt ngoài ra ra vào vào. Mày kiếm mắt sao thanh niên trên mặt trước sau mang theo cờ nhạt, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn tự, thế nhưng nói ra lời nói cũng là người ta cảm nhận được từng trận sát khí, hào đệ đệ của ta, ngươi thực sự là thiên tài à, lúc này mới bao lâu cũng đã tu luyện tới quy tức cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu một chút điểm là có thể đột phá vân tiêu cảnh. Xem ra trong thân thể sức mạnh huyết thống vẫn không có triệt để kích phát ta, ca ca ta liền phải cố gắng. Tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi có thể chiếm được cảm kích ta. Vào lúc này thanh niên cũng không phải quan tâm Nhiếp Vô Song lên, sân vắng tản bộ bình thường hướng về Côn Luân đi đến, khi thì còn khoảng trường, trái phải quan sát dưới, phản phất đang thưởng thức phong cảnh giống như vậy, Nhiếp Vô Song chấn động trong lòng, nhìn thấy người thanh niên này, Nhiếp Vô Song tuy rằng vẫn như cũ nhắm mắt lại ở rèn luyện thân thể của chính mình, thế nhưng thần niệm bao phủ chu vi trăm trượng, huống hồ cái này hẳn cái gọi là ca ca bây giờ căn bản không có bất kỳ che giấu. Nơi nào còn có không thể phát hiện. Nhiếp Thành, ngươi quả nhiên là thông minh nhất một cái, đã sớm nên nghĩ đến, ngươi sẽ là cái thứ nhất đến truy sát ta, chỉ là không có nghĩ tới đây cái ngươi lại tự mình ra tay, cũng thật là để mắt ta. Nhiếp Vô Song không thể không gián đoạn chân nguyên rèn luyện thân thể của chính mình, trong miệng một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, đây là mạnh mẽ ngăn cản chính mình chân nguyên hậu quả, đã tổn thương tâm mạch. Ta thân ái thật đệ đệ, nhiều năm như vậy, ngươi có hay không muốn ca ca à, ta nhưng là thường xuyên nhớ ngươi à. Nhiếp Thành đến hình nón không gian biên giới, nhìn dưới đáy Nhiếp Vô Song, trong mắt tràn đầy âm u đến cực điểm sắc cơ. Nhiếp Vô Song đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, một trận kỳ diệu, hoàn mỹ, cực kỳ dễ nghe nhị hồ tiếng vang lên, hình nón không gian phương bắc một phương vách đá trong nháy mắt xuất hiện một cái xoay tròn cửa đá, một cái ngọc thụ lâm phong, anh Tuấn đã có chút yêu dị mức độ thanh niên ở lôi kéo nhị hồ, duy nhất có chút mê hoặc chính là, ánh mắt hắn trước sau nhắm, ta thích nhất chính là huynh đệ tương tàn, hiện ở đây đã bị ta dùng lượng giới phân cắt thuật chặn cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Cái này hình nón là ta suốt đời kế tác, cần người huyết tế luyện, các ngươi trong đó chỉ có thể sống một cái, liền ở trong đó quyết đấu sinh tử đi. Chương 122, Giác Thuẫn Chân Quân. 13. 0122 Giác Thuẫn Chân Quân. Nhiếp Vô Song cùng Nhiếp Thành sắc mặt đồng thời khó coi tới cực điểm, bởi vì từ đầu tới cuối, hai người bọn họ đều không có cảm nhận được cái kia anh Tuấn đã có chút yêu dị thanh niên tồn tại chút nào khí tức. Nhiếp Vô Song chân ở hình nón phía dưới trên tảng đá diện mạnh mẽ giẫm một cái, mặt trên phóng đi, thế nhưng đến 10 trượng độ cao thời điểm, một tầng màu vàng kết giới đem nơi này triệt để ngăn cách, đồng thời Nhiếp Vô Song mạnh mẽ bị đàn hồi đi, quăng ngã cái sảng. Khoái. Đồng thời cái này hình nón không gian biến lớn hơn không ít, đầy đủ mười mấy trượng, xem ra cái kia yêu dị thanh niên nói cái gì lượng giới phân cắt thuật phòng trường 89/10 là thật sự. Nhiếp Thành vẻ mặt tâm trầm, trong mắt tàn nhẫn chỉ cần là người tinh tường liền biết, tự nhìn chòng chọc yêu dị nhắm mắt lại, vẫn còn đang kéo nhị hồ thanh niên, ta là Nguyên Thủy Ma Cung ba điện hạ. Ngươi hẳn phải biết phụ thân ta Nhiếp Phong Thiên Ma tên gọi, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu có ý đồ với chúng ta, tuy rằng ta muốn giết chết Nhiếp Vô Song, thế nhưng cũng không hy vọng người ngoài nhúng tay. Nhiếp Thành tuy rằng trăm phương ngàn kế muốn giết chết Nhiếp Vô Song cái này đệ, thế nhưng một khi liên lụy đến người ngoài, hắn nhất quán kiêu ngạo căn bản không cho phép hắn như vậy, huống hồ làm Nguyên Thủy Ma Cung ba điện hạ, những năm này chỉ có hắn bắt nạt người khác, làm sao biết suốt ngày đánh nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù, thực sự là trào phúng cực điểm. Nhiếp Vô Song đúng là trầm mặc, nhân vì cái này yêu dị thanh niên nhìn qua liền rất là không dễ trọng. Chính mình không có trải qua hắn cho phép đi tới hắn động phủ, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Ha ha, Nguyên Thủy Ma Cung ta rất sợ nha, có bản lĩnh ngươi gọi Nhiếp Phong Thiên Ma đến ít 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 ta à, ngươi biết ta là ai à, phỏng chừng các ngươi cũng không biết, ta là 300 năm trước Giác Thuẫn Chân Quân, huống hồ nơi này là linh vực, ngươi cho rằng cha ngươi có thể thuấn di sao? Yêu dị thanh niên tuy rằng không có mở hai mắt ra, thế nhưng Nhiếp Thành một nghị cũng biết, cái này quỷ dị gia hỏa tuyệt đối là ở trào phúng chính mình. Các ngươi lãng phí thời gian là không có tác dụng, cái này hình nón nếu như ở trong vòng một canh giờ không có thôn vệ đến một người hết thảy tinh huyết, hai người các ngươi đều phải chết, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, ha ha. Yêu dị thanh niên Giác Thuẫn Chân Quân nói xong, chính là một trận cười to, sau đó càng thêm dễ nghe nhị hồ thanh truyền đến, chỉ là Nhiếp Vô Song làm sao nghe có loại hoàng hôn ý vị đây. Nhiếp Vô Song cũng không nghĩ tới sự tình đã đến không thể cứu lại mức độ, nhìn về phía Nhiếp Thành, Nhiếp Thành kẻ này nhưng là luôn luôn ham muốn giết chết chính mình, 5 năm trước truy sát tuyệt đối cũng có hắn một phần, tuy rằng Nhiếp Vô Song này tấm thân thể thay đổi một cái linh hồn, thế nhưng linh hồn tồn lưu chấp niệm tuyệt đối là muốn triệt để đánh giết cái này Nhiếp Thành. Nhiếp Thành, chúng ta vốn là muốn quyết đấu sinh tử, chỉ là ngày đó làm đến nhanh như vậy cũng được, hôm nay ngươi ta chỉ có một cái có thể sống đi ra ngoài. Nhiếp Vô Song mặt không hề cảm xúc nói, chút nào không nhìn ra đây là một cái còn chưa đủ 16 tuổi thiếu niên lời nói. Hừ, nếu ngươi như thế muốn tìm cái chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Nhiếp Thành trường sang màu xanh tung bay lên, chân nguyên màu đen như là màn trời bình thường tràn ngập ở xung quanh, chính hắn nhưng là hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về Nhiếp Vô Song vào tới. Nhiếp Vô Song trong đầu ký ức rõ ràng nhớ kỹ, kẻ này là tu luyện Nguyên Thủy Ma Cung Cẩm Thiên Ma Công, luyện đến chỗ cao thâm, liền ngay cả trời cũng có thể bắt, có thể thấy được ma công kia bá đạo. Nhiếp Vô Song trong đôi mắt màu đen thần quang bùng lên, to bằng bàn tay màu đen thần bí mảnh vỡ trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay phải, ở tinh khiết nguyên thủy chân nguyên thôi thúc dưới, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Nhiếp Thành cái cổ cắt chém mà đi, mặt trên mang vào phong mang kiếm ý giống như là muốn cắt chém thiên địa giống như vậy, làm người sợ hãi. Nhiếp Thành không biết khi nào lấy ra một cái trường kiếm màu đen, vô số màu đen hoa sen sinh ra ở mấy trượng phạm vi, những này hoa sen là cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí hình thành. Nhiếp Vô Song cũng không biết mấy năm qua Nhiếp Thành kẻ này học được bao nhiêu thần thông bí kỹ, thế nhưng học được khẳng định là hàng cao cấp sắc, biết mình lần này tuyệt đối hung hiểm phi thường, nơi nào còn có lưu thủ ý tứ. Hắc sắc liên hoa hướng về Nhiếp Vô Song khắp toàn thân hết thảy địa phương bắt chuyện, trọng điểm bắt chuyện chính là con mắt, tiết hầu cùng với lồng ngực, có thể thấy được kiếm pháp này xảo quyệt tàn nhẫn. Nhiếp Vô Song màu đen thần bí mảnh vỡ ở thần hồn dưới sự chỉ huy, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo màu đen kiếm cương đem bao phủ Nhiếp Vô Song hoa sen kiếm khí toàn bộ chống đối, thế nhưng chống đối cực kỳ miễn cưỡng, Nhiếp Thành như là ăn tiên đan linh dược giống như vậy. Không kiêng dè chút nào Nhiếp Vô Song màu đen mảnh vỡ, kế tục hướng về Nhiếp Vô Song vào tới, trong chớp mắt cũng chưa tới, trường kiếm màu đen đến thẳng Nhiếp Vô Song huyết hầu, Nhiếp Vô Song cảm nhận được mình bị nhiếp. Thanh thân niệm vững vàng khóa chặt, căn bản không có một chút nào tránh né khả năng, nhất thời trong lòng cả kinh. Dừng tay, ta đã thông báo phụ thân đại nhân, chúng ta trước tiên hợp lực đem lượng giới phân cắt thuật phá, bằng không toàn bộ đều phải chết. Nhiếp Thành trong kiếm ý mang theo âm thanh lại truyền tới Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong, này thì có điểm khủng bố, phải biết đây chính là kiếm đạo trên lĩnh ngộ cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm đến. So với hiện tại Nhiếp Vô Song mới lĩnh ngộ một cái phong mang kiếm ý không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Một phần ngàn phút, màu đen mảnh vỡ cùng với trường kiếm màu đen trong nháy mắt biến hóa phương hướng, hướng về phương Bắc yêu dị thanh niên vị trí điên cuồng công kích mà đi, bởi vì nơi đó là lượng giới phân cắt thuật chỗ yếu nhất. Hiển nhiên cái này yêu dị thanh niên cho dù có thể sử dụng lượng giới phân cắt thuật, thế nhưng cũng có vẻ cực kỳ miễn cưỡng, cái này bạc nhược vị trí vẫn là băng phách ngọc lặng lẽ nói cho Nhiếp Vô Song, còn Nhiếp Thành làm sao sẽ phát hiện, liền không phải Nhiếp Vô Song có thể biết rồi. Vốn là nhàn nhã lôi kéo nhị hồ yêu dị thanh niên, trong nháy mắt đem chính mình bạch ngọc nhị hồ thu vào không gian giới tử, hắn thật giống phát hiện tân đại lục giống như vậy, lại là linh bảo mảnh vỡ, quả thật tiên sự may mắn, thiên không vong ta a. Vừa nói yêu dị thanh niên vừa khua tay múa chân, biểu hiện điên cuồng phát tác giống như vậy, hắn chủ động vung tay lên, thu hồi màu vàng kết giới, nhìn về phía Nhiếp Vô Song, đối với công kích chính mình màu đen mảnh vỡ lần thứ nhất mở hai mắt của hắn, này vừa mở mắt, nhất thời để Nhiếp Vô Song cùng Nhiếp Thành đồng thời có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, trong nháy mắt đem hắn cực kỳ anh tuấn tướng mạo phá hoại hầu như không còn, bởi vì con mắt của hắn một mảnh bạch, không có con ngươi, nhìn qua khiến người ta tuyệt đối có thể thấy ác mộng con mắt lại là người mù, hơn nữa còn như vậy quỷ dị. Khi làm mỹ lệ đến cực điểm gặp phải cực xấu sự vật thời gian, không chỉ có không có chút nào vẻ đẹp, ngược lại sẽ sản sinh đả kích cường liệt, cái kia không cứ gọi mỹ hảo, mà là buồn nôn. Yêu dị thanh trẻ mang vung tay lên, một tầng màu vàng màn trời nhất thời đem màu đen mảnh vỡ cùng với trường kiếm màu đen toàn bộ chống lại rồi, hơn nữa màu vàng màn trời hóa thành một bàn tay lớn, muốn phải bắt được màu đen mảnh vỡ, bàn tay to kia đầy đủ chừng 10 trượng, màu vàng hào quang cực kỳ thanh khiết, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình phảng phất bị một ngọn núi lớn trấn áp giống như vậy, thần niệm vận chuyển cũng lại thông thuận không đứng lên. Chương 123, Thiên Ma Nhiếp Phong. 13. 0123 Thiên Ma Nhiếp Phong. Bàn tay lớn màu vàng nóng không có một chút nào trở ngại đã bắt đến màu đen mảnh vỡ, yêu dị thanh niên tùy tiện bắt đầu cười lớn, hắn một phát bắt được màu đen mảnh vỡ, bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về Nhiếp Vô Song cùng Nhiếp Thành phản trảo mà đi, muốn giết chết hai người này. Tiểu Ngọc, ngươi có thể đối phó cái này yêu ma sao? Nhiếp Vô Song thanh âm lo lắng lan truyền cho băng phách ngọc, tuy rằng diện đối với sinh tử thử thách, thế nhưng Nhiếp Vô Song cũng không hoảng hốt, hiển nhiên chúa tể cảnh giới tâm linh đến nhất định hòa hợp. Xin lỗi, Vô Song, ta cũng không thể ra sức, người này là thần thông thất trọng vô thượng tồn tại, ta nếu như đi ra ngoài, tuyệt đối cũng bị hắn muốn nắm bắt nghề thu như thế trong nháy mắt bắt được. Băng phách ngọc âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ, còn có một tia tia không muốn người biết đau lòng. Làm càn, dám đối bản tôn thân ra tay, ngươi muốn chết à, ta sẽ tắt thành ngươi. Chính đang Nhiếp Vô Song cùng Nhiếp Thành trơ mắt nhìn bàn tay lớn màu vàng nóng bắt được trước mặt mình thời điểm, hình nón phía trên không gian trong nháy mắt xuất hiện vô tận gợn sóng, một trận uy thế cổ lao âm thanh từ bên trong truyền ra, thanh âm này bá đạo, lộ liễu, kiên ngạo, vô tận hắc khí từ vặn vẹo trong không gian đi ra hóa thành hai viên đầy đủ mấy trượng đại ánh mắt, cái kia con mắt trắng đen rõ ràng, trong đó phảng phất tận chứa chư thiên vạn giới, vô số đại đạo chí lý ở trong đó. Lưu chuyển, vô số màu đen ma quang so với linh khí không kém chút nào hướng về yêu dị thanh niên bắn tới. Chúng ta đi mau, đây là phụ thân đại nhân thông thiên man hạn. Cách khoảng cách vô tận trợ giúp chúng ta, không đi nữa, liền muốn nguy rồi. Nhiếp Thành còn chưa tới tâm hắc đến khanh tử Nhiếp Vô Song mức độ, thần niệm bắt chuyện một tiếng, bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Coi như ngươi là thiên ma, cách khoảng cách vô tận, muốn giết chết ta Giác Thuẫn Chân Quân cũng là nằm mơ, ta ngày hôm nay liền nhìn thông thiên ma hàn lợi hại. Yêu dị thanh niên ngông cuồng nói rằng, cho tới cụ thể giao chiến, Nhiếp Vô Song là không biết, bởi vì hắn lúc này đang điên cuồng chạy trốn, Nhiếp Thành tên khốn kia chính đang đuổi giết hắn đây, tuy rằng không cho cái kia yêu dị thanh niên giết chính mình, thế nhưng Nhiếp Thành muốn cạnh tranh Nguyên Thủy Ma Cung cung chủ vị trí, muốn giết chết chính mình, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, liền ngay cả phụ thân đại nhân cũng không khỏi dừng. Đây chính là ma môn tàn khốc cạnh tranh, Nhiếp Vô Song xuyên việt tới linh hồn vẫn không hiểu, vì sao muốn làm như thế, hiện tại rốt cục có chút rõ ràng, bởi vì chỉ có ở cạnh tranh bên trong mới có thể sinh ra yêu nghiệt. Tiểu Ngọc, ngươi mang ta phi đi, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của Nhiếp Thành, hắn là thần thông ngũ trọng, tuy rằng không biết vượt qua lôi kiếp không có, nhưng là coi như không có vượt qua lôi kiếp, nhưng cũng so với bình thường pháp hải cảnh giới cường lớn mấy lần. Dù sao Nguyên Thủy Ma Cung rất nhiều thần thông tuyệt đối không phải thế lực nhỏ có thể so sánh với. Nhiếp Vô Song hô hoán băng phách ngọc. Trong nháy mắt, một cái dài mấy chục mét, không đủ một mét thô bạch ngọc vảy giáp thần long xuất hiện ở trên trời. Nhiếp Vô Song bước chân giẫm một cái, hướng về mặt trên bay đi, vững vàng mà ngồi ở băng phách hàng ngọc long mặt trên. Vô Song, ngồi vững vàng a, để hắn ở phía sau ăn hôi đi. Băng phách ngọc tiểu quát một tiếng, nhất thời đại uy tường vân xuất hiện ở dưới người của nàng, long nguyên nổ tung bên dưới, hóa thành một đạo màu trắng thần quang, hướng về Thanh Vân quận thành bay đi, tốc độ đầy đủ gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Mấy phút đồng hồ sau khi mới truyền đến vô tận lôi minh thanh âm, có thể thấy được băng phách hàn ngọc long tức giận, liền ngay cả trên bầu trời lôi đỉnh đều muốn xúc động. Nhiếp Thành nhưng là chân đạp ở một cái đầy đủ dài ba trượng trường kiếm màu đen trên, hóa thành một đạo ánh kiếm, tốc độ lại cũng có gấp trăm lần tốc độ âm thanh, gắt gao cùng sau lưng băng phách ngọc, không hề có một chút từ bỏ ý tứ. Rất nhanh, băng phách hàn ngọc long liền đến bốn mùa sơn mạch, nơi này chính là Thanh Vân kiếm tông phân tông tọa lạc nơi, băng phách ngọc tự nhiên biết về tới đây mới xem như là an toàn. Sau khi đến, băng phách ngọc vẫn như cũ trở lại Nhiếp Vô Song cánh tay trái. Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo màu đen thần quang hướng về phân tông đại điện điên cuồng chạy đi, chỉ có Tuế Nguyệt Hàn tông chủ mới có thể cứu hắn, còn băng phách ngọc, Nhiếp Vô Song không muốn quá mức phiền phức nàng, dù sao đã nợ nàng rất nhiều rất hơn nhiều, hắn sợ không trả nổi băng phách ngọc nhiều người như vậy tình. Đại kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong dãy núi, sinh ra kiếm khí đem chu vi mấy chục mét cổ thụ chọc trời toàn bộ cắt chém trở thành một mịn, Nhiếp Thành cảm nhận được trong núi một số sâu không lường được khí tức, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng, liền để ngươi sống thêm một quãng thời gian, hảo đệ đệ của ta. Nói xong, Nhiếp Thành phát động thần bí linh khí biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Vô Song thần niệm nhưng là đủ để quan sát chu vi khoảng cách rất xa, tự nhiên cảm nhận được Nhiếp Thành khí tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ là Nhiếp Thành biến mất có chút quỷ dị, Nhiếp Vô Song trong lòng cảnh giác càng tăng mạnh hơn thịnh. Cương đại đến cực điểm cái gọi là phụ thân đại nhân chính mình lại chưa từng thấy một mặt, thực sự là có chút trào phúng, Nhiếp Vô Song tự rêu cười nói. Vô Song, không có sao chứ, vừa nãy ta cảm thụ có một cái rất nhân vật mạnh mẽ ở xung quanh rình, bất quá rất nhanh sẽ rời đi. Tuế Nguyệt Hàn Tông chủ không biết lúc nào xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bên người, quả thực có loại tới vô ảnh đi vô tung cảm giác, có vẻ càng ngày càng cao thâm khó dò. Nhiều tạ tông chủ quan tâm, hiện tại đã không sao rồi, ta muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện đột phá cảnh giới, không biết tông chủ có cái gì để cử địa phương không? Nhiếp Vô Song hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là mau chóng đột phá, cái khác tất cả mọi chuyện đều cũng phải đứng dịch sang bên. Muốn đột phá đúng không? Người đi chuyên môn mật thất tu luyện, một ngày chỉ cần một khối linh thạch, vẫn là hạ phẩm, có chuyên môn hộ pháp nhân vật, ở trong tông môn, không người nào dám đánh gãy người khác đột phá, đây chính là thủ không đợi trời chung. Nói xong, Tuế Nguyệt Hàn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất nơi này chưa từng có từng tồn tại người này tự. Nhiếp Vô Song suy đoán Tuế Nguyệt Hàn tông chủ khả năng không ngừng biểu hiện ra cảnh giới này, khẳng định thực sự tu vi càng thêm cao thâm. Không phải vậy làm sao thường xuyên để Nhiếp Vô Song không cảm giác được chút nào gợn sóng, hơn nữa tông chủ phổ thông lại như là phàm nhân như thế, thực sự là thần bí. Nhiếp Vô Song nhanh chóng hướng về tông chủ nói tới tu luyện cung điện mà đi, quả nhiên ở khoảng cách ở lại cách đó không xa có một chỗ chuyên môn mở ra đến vách núi, mặt trên đâu đâu cũng có các loại hang động, đầy đủ mấy trăm đệ tử ở trong đó ra ra vào vào, thủ hộ ở vách núi chu vi chính là hai cái đầy đủ thần thông tứ trọng trưởng lão, muốn giao linh thạch, sau đó xếp hàng chờ đợi, đương nhiên, ngươi có càng nhiều linh thạch tự nhiên có thể để cho ngươi nhanh lên một chút tiến vào, hơn nữa muốn càng tốt hơn mật thất tu luyện, cần linh thạch tự nhiên cũng có sự khác biệt yêu cầu. Ngươi muốn thế nào mật thất? Hạ đẳng mật thất một ngày một khối linh thạch hạ phẩm, trung đẳng mật thất tu luyện một ngày 10 khối linh thạch hạ phẩm, thượng đẳng mật thất tu luyện một ngày 100 khối linh thạch hạ phẩm. Ngồi ở một cái bàn phía trước thu lấy linh thạch, tiện thể phân phát mật thất chìa khóa trưởng lão là một cái hơn 30 tuổi phổ thông người trung niên, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, thế nhưng tình cờ trong mắt lộ ra hết sạch vừa nhìn liền biết là cực kỳ nhân vật sáng suốt. Xin hỏi, không giống mật thất tu luyện có cái gì không giống? Nhiếp Vô Song cũng là lần thứ nhất tiến vào chuyên môn mật thất tu luyện, tự nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng điểm. Chương 124, kiếm chi mật thất tu luyện. 13. 0124 kiếm chi mật thất tu luyện. Hạ đẳng mật thất tu luyện cùng ngoại giới linh khí như thế, trung đẳng dày đặc 5 lần, thượng đẳng dày đặc gấp 10 lần. Nhìn qua hơn 30 tuổi phổ thông trung niên trưởng lão thản nhiên nói. Nhiếp Vô Song con mắt nhất thời sáng ngời, chu vi đệ tử ánh mắt bắt nạt hắn không chút nào quản, ai kêu hắn vẫn không có ở này cái gọi là mật thất tu luyện qua đây. Ta muốn một gian thượng đẳng mật thất tu luyện, tạm thời tu luyện 10 ngày đi. Nói xong, Nhiếp Vô Song trực tiếp từ không gian giới tử bên trong móc ra hơn 1000 linh thạch hạ phẩm, những thứ này đều là từ Phục Ma Tông đệ tử trên người cướp đoạt tới được, hiện tại rốt cục có tác dụng, người tu luyện, pháp lữ tài có thể là phi thường trọng yếu, tài vụ nhưng là chiếm cứ một cái địa vị rất trọng yếu. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song liền bắt được một khối bàn tay ánh màu xanh hình dạng chìa khóa, sau đó dựa theo mật thất đánh số rất mau tìm đến ở vào trong vách núi vị trí mật thất tu luyện, đây là một gian khảm nạm ở trong núi mật thất, trên vách tường là đặc thù tụ linh trận pháp, Nhiếp Vô Song mở cửa phòng sau khi rốt cục phát hiện bên trong cường đại đến cực điểm linh khí dường như muốn hóa thành giọt mưa, có loại phả vào mặt thanh tân cảm. Xem ra, Thanh Vân Kiếm Tông cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là dựa vào này công khai mật thất tu luyện, liền đủ để ngang dọc một phương, có như vậy mật thất căn bản không thiếu bồi dưỡng nhân tài địa phương, thêm vào nhiều như vậy đệ tử, sinh ra mấy một tiền tài thức nhân vật, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhiếp Vô Song đi tới trong mật thất, quan sát tỉ mỉ một thoáng cái này mật thất, khoảng chừng hơn 10 mét vuông, vách tường chung quanh có đặc thù hoa văn, mặt trên tràn đầy phức tạp phù hiệu, hiển nhiên là tụ linh trận. Trận pháp này Nhiếp Vô Song cũng sẽ bố trí, chỉ là khổ nỗi không có thời gian cùng vật liệu, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, cái khác đúng là không có cái gì, dù sao đây là mật thất, không phải để ngươi đến nghỉ ngơi địa phương. Đi tới màu nâu bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, Nhiếp Vô Song bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, chuyên tâm tu luyện lên Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh, có Nhiếp Thành áp lực ở, Nhiếp Vô Song biết nếu như mình bây giờ còn không đột phá, sau đó gặp phải Nhiếp Thành tuyệt đối cũng bị sống sờ sờ đánh chết, không có bất kỳ bất ngờ. Lần trước vốn là đã đến ranh giới đột phá, tuy rằng bị cắt đứt, nhưng cũng không có thương tổn được bản nguyên. Hơn nữa này trong mật thất thiên địa linh khí đầy đủ là ngoại giới gấp 10 lần, Nhiếp Vô Song căn bản không cần lo lắng đột phá thời điểm cũng không đủ linh khí chống đỡ chính mình, vì lẽ đó hắn rất là yên tâm. Thần thông cảnh giới 2 tầng đã là đại viên mãn, thần thông nhất trọng thần hành cảnh giới là hình thành khí tuyển, thần thông nhị trọng nhưng là đem đan điền khí hải toàn bộ chứa đựng mãn chân nguyên, 3 tầng nhưng là có tiến bộ rất lớn, cần đem nguyên thủy khí tuyển tăng lớn gấp đôi, làm tốt tứ trọng liệt địa cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Trải qua trước giác thuẫn chân quân sự tình sau khi, Nhiếp Vô Song rốt cục đem chúa tể cảnh giới tu hành đến tiểu thành. Chúa tể cảnh giới là cảnh giới tâm linh một loại xưng hô, tâm linh tu hành ở sau đó tu hành bên trong phi thường trọng yếu, chủ yếu chia làm băng tâm cảnh giới, chúa tể cảnh giới, tâm như chân không cảnh giới, còn mặt sau hiện nay còn không biết. Nhiếp Vô Song quan sát bên trong thân thể bên trong, toàn thân mình mang theo dòng máu màu đen ở toàn thân các nơi điên cuồng cấp tốc chạy, thân thể đã bị rèn luyện đến cực hạn, hiện tại cần chính là chân nguyên tích lũy. Nhiếp Vô Song đem thôn phệ đại pháp triển khai ra, vô tận sức hút sinh ra tại thân thể trên, linh khí chung quanh lại như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, điên cuồng hướng về Nhiếp Vô Song hội tụ đến. Tụ linh trận pháp trong khoảng thời gian ngắn, cuồn manh lóng lánh lên, đem vách núi bên ngoài thiên địa linh khí hấp thu lại đây, vô số đệ tử nhìn thấy đột nhiên sinh ra gió to, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, biết đây là có người ở Kình Thôn Hải hấp thiên địa linh khí. Ngoại giới phản ứng, Nhiếp Vô Song lúc này căn bản không biết, vô số linh khí bị hấp thu sau khi, thông qua Niết Bàn Hỏa Diễm cùng Nguyên Thủy Khí Tuyển sau khi luyện hóa, liền toàn bộ hội tụ ở tử phủ trong đan điền, vốn là chứa đựng không ít chân nguyên khí hải nhất thời bị mạnh mẽ chân nguyên màu đen rót vào, vẫn phải đem cái này tử phủ đan điền đổ đầy mới được. Nhiếp Vô Song tử phủ đan điền lớn bao nhiêu, làm một ví dụ, nếu như có thể cất vào người sống, đó là hoàn toàn không có vấn đề, có thể thấy được, Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh là cỡ nào bá đạo, lại mở ra khổng lồ như vậy đan điền. Luyện hóa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên là khô khan, Nhiếp Vô Song cũng không tẻ nhạt, chuyên tâm luyện hóa lên, khoảng chừng sau 7 ngày, rốt cục cảm giác được chính mình đan điền có một loại no đủ cảm giác. Vào lúc này, Nhiếp Vô Song rốt cục có thể đột phá trở thành thần thông tam trọng vân tiêu cảnh giới. Nhiếp Vô Song vận chuyển Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh, nắm số lượng cái phức tạp đến cực điểm pháp quyết, đem khí truyền tảng ra, khí truyền một tảng ra, vô số chân nguyên như là ngựa hoang mất cương bình thường muốn xông ra Nhiếp Vô Song đan điền, thế nhưng bởi vì có chúa tể cảnh giới tâm linh, Nhiếp Vô Song không chút nào quản trong đan điền làm sao bạo loạn, toàn lực thành lập tân nguyên thủy khí truyền, cửu cửu tám một đạo nguyên thủy đại trận bị Nhiếp Vô Song cẩn thận từng ly từng tí một ở đan điền bên trong khắc vẽ ra, thần hồn của hắn lực lượng mạnh mẽ, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng trận pháp sẽ bị bạo loạn chân nguyên xung kích, mạnh mẽ thần hồn chi lực đem bạo loạn chân nguyên hoàn toàn ngăn cản ở một mặt khác, căn bản không thể vượt qua L. Ôi chỉ nửa bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầy đủ sau nửa giờ, Nhiếp Vô Song mới đưa tân nguyên thủy khí tuyển xây dựng ra đến, mới ra hiện nguyên thủy khí tuyển, lại như là một tòa hắc tháp, nguyên thủy đại trận tầng tầng lớp lớp, so với lúc trước đâu chỉ lớn hơn gấp đôi, đầy đủ lớn hơn gấp ba. Nguyên thủy khí tuyển vừa xuất hiện, Nhiếp Vô Song còn đem thôn vệ đại pháp một số hàm nghĩa thêm tiến vào, nhất thời vô số chân nguyên đều bị nguyên thủy khí tuyển nuốt vào, chân nguyên muốn lại một lần nữa loại bỏ, hình thành tân chân nguyên. Mỗi một tầng thần thông cảnh giới chân nguyên phẩm chất chí ít là trên một tầng cảnh giới gấp 10 lần, lại như là kim cương cùng than cốc chiến lệnh, tuy rằng đều là chân nguyên, nhưng là tổ hợp không giống, tự nhiên phẩm chất không giống. Lại là một ngày quá khứ, Nhiếp Vô Song hiện ở đan điền bên trong chân nguyên đầy đủ chỉ còn dư lại 1/10, thế nhưng đột phá cảnh giới sau khi, kinh mạch cùng đan điền đều là khoét lớn không ít, lại là có thể tu luyện một môn thần thông. Hơn nữa vân tiêu cảnh giới quan trọng nhất chính là có thể bay hành, tuy rằng tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng cũng so với trên đất nhanh không phải. Triệt để luyện hóa nguyên lai chân nguyên trong nháy mắt, cường đại đến cực điểm khí thế từ Nhiếp Vô Song trên thân thể bộc phát ra, đem mật thất đều là rung động vang lên ong ong. Trong ánh mắt bạo bắn ra thần quang đem phía trước không gian đều là đánh gợn sóng không ngừng. Rốt cục đột phá à, phía dưới đột phá xem ra cần phải cần vô số linh lực, linh khí đã không đủ ta đột phá rồi. Nhiếp Vô Song có chút cảm thán, hạnh lựa chọn tốt gấp 10 lần mật thất tu luyện, bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đột phá. Bởi vì tự thân cần linh khí chí ít là bình thường người tu luyện gấp 10 lần, không có cường đại đến cực điểm linh khí chống đỡ, căn bản không có cách nào đột phá. Ngày hôm nay vừa vặn là 10 ngày kết thúc tháng ngày, cũng không có lãng phí chính mình linh thạch, bởi vì coi như ngươi không có tu luyện tới 10 ngày, trưởng lão cũng là sẽ không đem linh thạch trả lại đưa cho ngươi, đây là mọi người đều biết sự thực. Chương 125, tổng tông đệ tử tiêu chuẩn. 13.0125 tổng tông đệ tử tiêu chuẩn. Nhiếp Vô Song sau khi đột phá, đương nhiên sẽ không kế tục ở đây dừng lại, tuy rằng trở thành thần thông cảnh giới sau khi, đối với đồ ăn cần muốn giảm mạnh, có thể chừng 10 ngày không có ăn đồ ăn, như thường vẫn còn có chút đói bụng khó nhịn. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên dưới vách núi, chu vi đâu đâu cũng có nghị luận sôi nổi. Ngươi biết mấy ngày trước, chu vi trăm dặm bên trong linh khí đều bị vách núi nào đó một cái mật thất cho hấp thu vào, vì thế còn có trưởng lão lại đây, cuối cùng nếu không là Tuế Nguyệt Hàn tông chủ lên tiếng, nhất định phải đem người đệ tử kia bắt tới. Đúng đấy, mấy ngày trước trận thế thực sự là quá to lớn, khiến cho những khác mật thất cũng không có cách nào kế tục tu luyện, vô số đệ tử oán giận bất nhất, bảo là muốn tìm tên khốn kia báo thù. Nhiếp Vô Song mặt không hề cảm xúc rời khỏi nơi này, kỳ thực nội tâm vẫn là rất cảm kích Tuế Nguyệt Hàn tông chủ, mặc dù biết Tuế Nguyệt Hàn tông chủ là bởi vì Nguyên Hoán Khê quan hệ mới đặc biệt phối hợp chính mình, nhưng nếu phối hợp, Nhiếp Vô Song không thể không đi nói cảm ơn. Hiện tại Nhiếp Vô Song trở thành thần thông tam trọng vân tiêu cảnh giới tồn tại, tốc độ coi như là không phi hành, so với quy tắc cảnh giới cũng phải nhanh hơn rất nhiều, không đến bao lâu liền đến Tuế Hàn đại điện. Tuế Hàn đại điện bình thường là không có những đệ tử khác tới được, dù sao đối với tông chủ uy tín vẫn là rất cường đại, không có ai sẽ vô duyên vô cớ tới nơi này. Nhiếp Vô Song sau khi đi vào, còn chưa kịp lên tiếng, là Vô Song đi, ta ở lầu 2, ngươi lên đây đi. Nhiếp Vô Song trong lòng âm thầm run lên, biết Tuế Nguyệt Hàn tông chủ quả thật là sâu không lường được, chính mình căn bản không cảm giác được sự tồn tại của hắn, hắn liền đã phát hiện chính mình. Nhiếp Vô Song dọc theo hắc thiết kiến tạo cầu thang hướng về lầu 2 mà đi, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Tuế Nguyệt Hàn cùng một cái lao đầu râu bạc đang chơi cờ. Vô Song a, tới xem một chút, đây là tổng tông đến hồ trưởng lão. Tuế Nguyệt Hàn tông chủ ăn mặc một bộ phổ thông trường sam màu xanh, nhàn nhã đại khí, ngồi đối diện hắn lao đầu râu bạc nhưng là một thân trường bào màu trắng, râu mép lao trưởng, đầy đủ một thước, trên mặt thế nhưng không có bất kỳ khe, hồng hào bóng loáng như trẻ con da rẻ, quả thực có chút yêu dị, có thể tưởng tượng được, cái này tổng tông đến trưởng lão thực lực đạt đến cỡ nào trình độ. Đệ tử Nhiếp Vô Song gặp hồ trưởng lão. Nhiếp Vô Song cung kính chắp tay ôm quyền nói rằng, đối với loại này đại năng, hiện tại Nhiếp Vô Song nhất định phải duy trì đầy đủ tôn kính chi tâm, nhân vì là cuộc đời của bọn họ trải qua đủ để trở thành một bộ sách sử, có rất nhiều đồ vật sẽ làm Nhiếp Vô Song học tập đến. Ngươi chính là Nhiếp Vô Song à? Hoán Khê tên tiểu nha đầu kia quận phim thường xuyên nhắc tới ngươi, nơi này có nàng một phong thư ngươi cầm đi. Dâu bạc Hồ trưởng lão vung tay lên, một phong tinh mỹ tin liền xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước. Nhiếp Vô Song cảm nhận được không gian một trận biến ảo, hiển nhiên trước mắt cái này hồ thực lực của trưởng lão quả thực đến trong truyền thuyết cấp bậc. Nhiếp Vô Song tiếp nhận phong thư, hiện tại cũng không có xem, mà là cẩn thận từng ly từng tí một thu gom ở không gian giới tử bên trong, hiện tại nhưng là phải ngắm nghĩa cẩn thận hai vị siêu cấp cao thủ chơi cờ. Hai vị cao thủ chính là giới lưu hành ở hết thảy thế giới cờ vây, Nhiếp Vô Song cũng chỉ là sẽ một chút ra lông, nhưng nhìn đến hai cái đại long phảng phất trên bàn cờ điên cuồng chém giết, liền biết hai vị khẳng định đều là cao thủ chân chính. Vô Song à, ngươi có thể phải cố gắng học một chút, Hồ trưởng lão nhưng là quỷ thần cảnh giới siêu cấp đại năng, coi như là ở cờ vây trên trình độ như thường có thể tham tạo hóa, xem thật kỹ, tuyệt đối mới có lợi. Tuế Nguyệt Hàn thận trọng tang âm vang lên ở Nhiếp Vô Song bên tai. Đệ tử nhất định xem thật kỹ. Nhiếp Vô Song ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, phảng phất một thanh trọc trời lợi kiếm. Hồ trưởng lão âm thầm gật gật đầu. Nhiếp Vô Song cũng không nói lời nào, mà là toàn bộ tâm thần đều là đặt ở cờ vây trên. Từ từ hắn phát hiện, cờ vây thật giống như là một thế giới, hai người dẫn dắt vô số thủ hạ đang chém giết lẫn nhau, nhìn như tán loạn cực điểm, nhưng kỳ thực có vô số huyền cơ ở biến hóa. Vô Song, lần này Hồ trưởng lão lại đây, là bởi vì phát hiện ma tộc bắt đầu phục xuất, Thanh Vân Kiếm Tông tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, liền ở toàn bộ phân tông đều phân phối nhất định tiêu chuẩn có thể sớm đi tổng tông. Thanh Vân quận Thanh Vân Kiếm Tông phân tông có 3 cái tiêu chuẩn, ngươi có thể cạnh tranh, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, liền coi như là bình thường liệt địa cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của ngươi, ta yêu quý ngươi. Tuế Nguyệt Hàn tuôn ra một tin tức quan trọng, để Nhiếp Vô Song có chút giật mình, bởi vì muốn trở thành liệt địa cảnh giới cao thủ, nhưng là cần rất nhiều thời gian, tuyệt đối không có vân tiêu cảnh giới dễ dàng như vậy. Ngày mai báo danh liền bắt đầu. Ngày kia chính là quyết đấu sản sinh 3 cái tiêu chuẩn, thấp nhất báo danh cảnh giới chính là vân tiêu cảnh giới này phân tông cũng không phải rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm người đi, hy vọng đến thời điểm ngươi cẩn thận biểu hiện. Yên tâm đi, lần này đệ nhất không dám nói, 3 vị trí đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Nhiếp Vô Song trong mắt bắn mạnh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt ánh sáng, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Nguyên Hóa Khê, nhất thời hắn động lực chính là 10 phần. Tận tới đêm khuya Nhiếp Vô Song mới rời khỏi nơi này, từ hai đại siêu cấp cao thủ bản cờ chém giết trên, Nhiếp Vô Song cảm nhận được mênh mông như yên tri thức, mình bây giờ vẫn là quá yếu. Xem ra phải nhanh một chút tu luyện Viêm Ma Phần Thiên Kinh a, Nhiếp Vô Song nghĩ như vậy đến. Hồ huynh, ngươi xem Nhiếp Vô Song đệ tử này thế nào? Tuế Nguyệt Hàn cùng Hồ trưởng lão nhưng là anh em kết nghĩa, bằng không cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Đạo tâm kiên cố, kiếm ý đã thành, tuy rằng không biết hắn tu luyện thần thông thế nào, có thể tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt, đồng thời hắn một điểm không tiêu ngạo, đây là quan trọng nhất. Xem ra, tiểu thư, lần này cũng thật là xem đúng rồi người, ta cũng vẫn cảm thấy tiểu tử này không sai, bằng không, dựa vào ngươi cảnh giới của ta, làm sao sẽ quan tâm hắn như vậy tiểu tử? Nhiếp Vô Song nếu như nghe được Tuế Nguyệt Hàn cùng Hồ trưởng lao đối thoại, phỏng chừng muốn giật nảy cả mình, bởi vì từ đôi câu vài lời bên trong có thể cảm nhận được hai người tuyệt đối là chân chính nhân vật vô địch. Nhiếp Vô Song trở lại chính mình đình viện, ăn chút gì, sau đó chính là trở lại chính mình phòng ngủ, đem Nguyên Hoán Khê cho trái tim của chính mình lấy ra. Phong thư bên trong là dùng thượng đẳng yêu thú bị luyện chế, mặt trên tràn đầy đều là xinh đẹp chữ viết. Vô Song, thân, ta đã thật lâu không có đi ra ngoài đi chuyển động, những ngày gần đây vẫn đang bế quan, bị cha ta nhốt tại đặc thù mật cảnh bên trong tu luyện. Mãi đến tận ta lĩnh ngộ phong chi kiếm ý mới xuất quan, vừa xuất quan, phải biết Hồ trưởng lão đem muốn đi tới ngươi cái kia, liền ta liền không nhịn được cho ngươi viết thư. Ngươi tu luyện thế nào rồi? Có hay không chịu đến bắt nạt? Then chốt là có hay không nhớ ta, kỳ hỉ. Phân tông có hay không mỹ nữ à? Ai, không thấy ngươi, ta tổng hội suy nghĩ lung tung, lần này có 3 cái tiêu chuẩn, ta hy vọng không lâu sau đó có thể nhìn thấy ngươi, phải nhớ đến cho ta hồi âm nha. Ta cùng phụ thân ta đại nhân nhắc tới ngươi, thế nhưng ta còn không có nói rõ quan hệ giữa chúng ta cũng không biết phụ thân đại nhân phát hiện không. Vì lẽ đó ngươi sau khi đến, vẫn là phải cẩn thận một chút ta, phụ thân ta không phải là một cái thật ở chung người. Cuối cùng, nói cho ngươi, ta nghĩ ngươi rồi. Thư cuối cùng chính là Nguyên Hoán Khê ký tên, xem tới đây, Nhiếp Vô Song nội tâm tràn đầy ấm áp. Chương 126, quyết đấu bắt đầu. 13. 0126 quyết đấu bắt đầu. Nhấc bút lên, châm trước dưới, Nhiếp Vô Song liền đem chính mình khoảng thời gian này phát sinh phần lớn sự tình tả đi, bao quát mình đã đột phá trở thành vân tiêu cảnh giới sự tình, Nhiếp Vô Song hứa hẹn nhất định mau chóng đi tìm Nguyên Hoán Khê. Lần này tổng tông tiêu chuẩn, mình nhất định muốn bắt đến. Cái khác cái gì thân mật lời nói cũng nói một chút, dù sao Nhiếp Vô Song tiếp chức nhưng là sinh sống ở tin tức vụ nổ lớn thời đại, đối với con gái ra tự nhiên hiểu rõ rất nhiều, nói tới lời tâm tình đến, được kêu là một cái thuần thủ, tin tưởng, tuyệt đối sẽ đem Nguyên Hoán Khê cảm động tử. Lưu loát, Nhiếp Vô Song đầy đủ viết mấy ngàn tự, Nhiếp Vô Song chữ viết sâu sắc, phản phất thiết họa ngần câu giống như vậy, nhìn qua cực kỳ chấn động tâm linh người ta, không giống như là Nguyên Hoán Khê loại kia tràn ngập sinh đẹp tự. Viết xong sau khi, Nhiếp Vô Song chính là khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thật vất vả đột phá thần thông tam trọng, đương nhiên phải khỏe mạnh củng cố một thoáng, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nhiếp Vô Song chính là tìm tới Hồ trưởng lão, đem chính mình viết xong tin giao cho Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão xin nhờ, đệ tử vô cùng cảm kích. Nhiếp Vô Song trên mặt mang theo cảm kích, cũng là không có Hồ trưởng lão, căn bản không có như vậy dễ dàng truyền tin. Phải biết Thanh Vân Tiên Đảo cách nơi này rất xa xôi, không phải nghĩ đến liền có thể đến. Không cái gì, chỉ là hy vọng ngươi nhanh chóng tìm đến Thanh Vân Tiên Đảo, tin tưởng ngươi đến nơi đó mới sẽ biết cái gì là chân chính tu luyện thánh địa. Hồ trưởng lão sở sở chính mình có tới dài hơn một thước dấu mép, ánh mắt vẫn đục, một điểm đều không nhìn ra là một cái cao thủ tuyệt thế. Nhiếp Vô Song tự nhiên cung kính xứng phải, đồng thời lần này tổng tông ba cái tiêu chuẩn, một người trong đó Nhiếp Vô Song nhưng là phải định, có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua ý vị. Chư vị tham gia tổng tông đệ tử tiêu chuẩn đấu võ người tu luyện, lập tức liền muốn bắt đầu giải thi đấu, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, một phút sau khi chính thức bắt đầu. Một cái rung trời nhiếp, uy nghiêm cực kỳ thanh âm vang lên ở xung quanh mấy trăm dặm phạm vi, để vô số người kinh ngạc không thôi. Tông chủ chính là tông chủ, thủ đoạn thần thông không phải người ta có thể chất lượng, quả thực sâu không lường được. Chính là, tông môn đi tới phân tông nhiều năm như vậy, ngươi có từng nhìn thấy có bất luận người nào dám lên môn đến mạo phạm, hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là, nhiều năm như vậy, tông chủ tuổi tác phảng phất không có bất kỳ thay đổi nào. Nhiếp Vô Song về phòng của mình trong quá trình, vô số nghị luận sôi nổi đều chuyển tới hắn bên tai, hắn cũng biết là Tuế Nguyệt Hàn tông chủ sử dụng vô thượng thần thông lực lượng ở truyền âm, nhưng là không nghĩ tới có thể trong nháy mắt bao trùm chu vi mấy trăm dặm, thủ đoạn thần thông quả nhiên sâu không lường được. Nhiếp Vô Song đơn giản ở phòng của mình nghỉ ngơi dưới, lập tức ăn mặc một bộ màu đen bảo phục, hướng về sườn núi nơi một cái đại quảng trường mà đi. Đến thời điểm, sườn núi đại quảng trường đã người ta tấp nập, đâu đâu cũng có mãnh liệt dòng người, hơn nữa càng nhiều người tu luyện hoặc là chạy trốn hoặc là bay lượn, hướng về nơi này hội tụ. Nhiếp Vô Song, đã lâu không gặp. Một cái âm thanh lanh lảnh vang lên, Nhiếp Vô Song đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy áo trắng như tuyết băng tuyết quyến rũ mê người đứng thẳng ở trong đám người, nhìn thấy trên mặt chính mình hiện ra kinh hỉ ánh mắt. Băng Tuyết đã lâu không gặp. Nhiếp Vô Song cũng không nghĩ tới lại ở đây gặp phải cùng mình cùng tiến vào tông môn đệ tử, xem ra có mấy người tổng hội không hẹn mà gặp. Nhiếp Vô Song, ngươi là tham gia tam đại tiêu chuẩn đấu võ sao? Băng Tuyết trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, phảng phất không thể tin tưởng, phải biết bọn họ đồng thời tiến vào tông môn không siêu qua nửa năm, hiện tại liền muốn tham gia tam đại tiêu chuẩn quyết đấu, cái kia nhiều lắm sao yêu nghiệt tư chất à? Đúng đấy, mới vừa đột phá vân tiêu cảnh, chung quy phải thử một lần đi. Nhiếp Vô Song lạnh nhạt nói, không thèm quan tâm chính mình đột phá mang cho người khác chấn động. Nhiếp Vô Song, ngươi thật là lợi hại, ta còn ở thần thông nhị trọng bồi hồi đây, xem ra là không đuổi kịp ngươi rồi. Băng Tuyết trong mắt có nhàn nhạt thất lạc, bất quá che giấu rất khá, nhưng vẫn không có tránh được Nhiếp Vô Song con mắt. Không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đi đột phá, chỉ có đem chính mình cơ sở đánh rắn chắc, sau đó mới có thể chân chính được thành tựu lớn, bằng không cả đời cũng đột phá không được cảnh giới chí cao. Nhiếp Vô Song hướng về phía trước võ đài trung ương mà đi, bởi vì hiện tại đã bắt đầu chiến đấu. Chỉ có thần thông tam trọng vân tiêu cảnh giới cao thủ mới tham ngộ thêm, phần lớn đều là lại đây chiêm ngưỡng thiếu niên các thiên tài phong thái, đối với bọn hắn tới nói, tuổi còn trẻ muốn đạt đến vân tiêu cảnh giới thực sự là có chút khó khăn, không riêng là cơ duyên, càng cần phải đại khí vận. Vì lẽ đó tham gia báo danh thần thông tam trọng yêu nghiệt cũng là hơn 100 người, số ít 3-4 là thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới cao thủ, hơn nữa tiêu chuẩn quy định, chỉ có 30 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi mới tham ngộ thêm, những người tu luyện khác căn bản không có cơ hội, không phải lớn tuổi, chính là tu vi quá yếu, muốn ở 30 tuổi trước trở thành vân tiêu cảnh giới, vốn là không tới một phần ngàn tồn tại. Cũng may là Thanh Vân quận Thanh Vân kiếm tông đệ tử đầy đủ hơn 10 vạn còn chưa hết, bằng không căn bản không có như thế nhiều vân tiêu cảnh giới, hơn nữa đã thông báo thực sự là quá đúng lúc, còn có rất nhiều đệ tử ở bên ngoài rèn luyện, căn bản không có thời gian trở về mới ra tăng tái. Trên đài hai người, một cái tiểu bản tử, một cái cao gầy cái, bởi vì đều là vân tiêu cảnh giới, vì lẽ đó tốc độ nhanh như chớp giật, khi thì bay lượn, khi thì chuyển đổi Nazi, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, có vẻ cao thâm khó dò. Nhiếp Vô Song cũng không nhịn được âm thầm kêu một tiếng được, đến vân tiêu cảnh, phương thức chiến đấu càng thêm quỷ dị khó lường, hơn nữa bình thường đều tu luyện hai đại thần thông, vì lẽ đó sức chiến đấu so với hai tầng mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Chỉ thấy, trên đài tiểu bản tử cùng cao gầy cái đánh với bụi, trong đó tiểu bản tử sử dụng chính là một loại hệ lửa thần thông vừa ra, chu vi chừng 10 trượng đều là mạnh mẽ hỏa diễm dị thú, mà cao gầy cái vừa vặn ngược lại sử dụng chính là hệ nước thần thông, một ngày hoàn toàn do chân nguyên màu xanh lam hình thành dòng nước điên cuồng cùng hệ lửa dị thú chém giết, chiến đấu dị thường khốc liệt, ngược lại là dị thú cùng thần long chiến tranh, thế nhưng bởi vì là chân nguyên hình thành, vì lẽ đó vốn là thân thể bất tử, một chốc dừng không được đến, vì lẽ đó tiểu bản tử cùng cao gầy cái hét lớn một tiếng, đồng thời nhằm phía đối phương, muốn tiến hành quyết tử đấu tranh. Thần thông tam trọng sử dụng thần thông quả nhiên uy lực phải cường đại gấp 10 lần, chỉ là không biết ta hiện đang sử dụng nguyên thủy thông thiên kiếm lợi hại đến mức nào. Nhiếp Vô Song hiện tại cũng là nhiệt huyết dâng trào, chỉ muốn đi tới biểu diễn dưới chính mình thủ đoạn thần thông, dù sao như thế nào đi nữa thành thục, hiện tại Nhiếp Vô Song cũng còn kém mấy tháng tròn 16 tuổi. Yên tâm, không bao lâu nữa sẽ đến phiên ngươi, thần thông tam trọng chiến đấu rất nhanh, ngươi yên tâm. Long Vũ không biết lúc nào đi tới Nhiếp Vô Song bên người. Nhiếp Vô Song xoay người nhìn lại, phát hiện Long Vũ ăn mặc một thân hỏa hồng váy, dị thường chói mắt, thêm vào tinh xảo khuôn mặt, vóc người cao gầy, Long Vũ cũng là một cái chân chính đại mỹ nữ. Chương 127, tuyệt thế vũ lực. 13. 0127 tuyệt thế vũ lực. Muốn mở một đường máu, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiếp Vô Song tự nhiên biết có thể có tự tin tham gia tổng tông tiêu chuẩn tranh cướp đại chiến đệ tử, khẳng định là thiên tài, coi như không phải thiên tài, cũng tất nhiên đủ có thần kỳ thủ đoạn, bằng không muốn có được tiêu chuẩn, cái kia không phải nói chuyện viện vùng sao. Nhiếp Vô Song nói chuyện với Long Vũ trong nháy mắt, vóc dáng thấp không biết sử dụng thủ đoạn gì, trong nháy mắt đem cao gầy cái dụng thần thông đánh bay ra ngoài. Lý Nguyên Thắng, cuộc kế tiếp bắt đầu. Không biết lúc nào một cái trung niên đại hán chọc đầu ăn mặc một thân màu đen bảo phục xuất hiện ở đài cao biên giới, nhìn thấy phân ra được thắng bại, vung tay lên, liền đem thua đệ tử đưa ra đài cao. Nhiếp Vô Song Tử vừa mới bắt đầu liền biết tam đại tiêu chuẩn tranh cướp là đào thải chế, người thất bại không có làm lại cơ hội, vì lẽ đó chỉ có một đường thắng lợi xuống mới có thể đột phá. Rất nhanh ở đầu chọc trung niên đại hán kêu gào dưới, lại có hai người thiếu niên đi tới, không lâu lắm liền kết thúc chiến đấu, thời gian quá nhanh chóng, phần lớn đệ tử cấp thấp vẫn là nhìn hoa cả mắt, dù sao thần thông tam trọng đệ tử đã tu tập chí ít hai loại thần thông, như Nhiếp Vô Song loại này còn chỉ có tu tập một loại thần thông, thực sự là quá thiếu. Dù sao thần thông có thêm sau khi, có thể triển khai không gian cùng với thủ pháp càng quỷ dị hơn khó lường, ở trong chiến đấu tự nhiên có càng to lớn hơn cơ hội thắng lợi. Rất nhanh, khoảng chừng thời gian trôi qua một canh giờ, rốt cục đến phiên Nhiếp Vô Song lên sân khấu, Nhiếp Vô Song, Lưu Kiến Vân lên sân khấu. Nhiếp Vô Song là sáng sớm hôm nay báo danh, kỳ thực không cần báo danh cũng có thể tham gia, chỉ cần ngươi có thể đánh được trên đài đệ tử, hơn nữa phân tông vốn là thần thông tam trọng trở lên đệ tử liền không nhiều, thế nhưng chỉ muốn trở thành thần thông tam trọng, cái kia cái đều là hảo thủ, bằng không căn bản không có thể đột phá. Đại chiến bắt đầu. Đầu chọc trung niên đại hán quát to một tiếng, Lưu Kiến Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh hướng về Nhiếp Vô Song xung kích lại đây, Nhiếp Vô Song híp mắt lại, nguyên thủy niết bàn kinh vận chuyển lên, vốn là hắn còn chuẩn bị khách khí một thoáng, không nghĩ tới Lưu Kiến Vân như thế nham hiểm, muốn đánh lén. Thế nhưng Nhiếp Vô Song tuy rằng không phải chân chính siêu cấp đại thần, thế nhưng căn bản không sợ Lưu Kiến Vân. Nhiếp Vô Song vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, tiên thiên thần thể bạo phát bên dưới, một tầng nồng nặc kim quang xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên người, coi như là màu đen bảo phục cũng không thể che lấp Nhiếp Vô Song phong thái. Nhiếp Vô Song chân phải giẫm một cái mặt đất, hắc thiết thạch tạo nên đài cao trong nháy mắt một trận cường đại đến cực điểm chấn động, Lưu Kiến Vân vốn là đã tới Nhiếp Vô Song trước người thân thể không nhịn được ngừng lại một chút, Nhiếp Vô Song ánh mắt sáng lên, nhất thời nắm lấy cơ hội này, tay phải nắm tay, một tầng nồng nặc kim quang xuất hiện bên phải quyền mặt trên. Nhìn Nhiếp Vô Song oanh kích tới được nắm đấm vàng, tuy rằng không biết đây là thần thông gì, thế nhưng cảm nhận được mặt trên không gì không xuyên thủng ý chí, Lưu Kiến Vân nhất thời bước chân xoay một cái, lại sau lui ra, Nhiếp Vô Song làm sao sẽ tùy ý hắn tối lui, tốc độ một thêm, phảng phất một tia chớp vàng nóng giống như vậy, hướng về Lưu Kiến Vân cuồng mãnh truy đánh tới. Từ khi đạt đến thần thông tam trọng cảnh giới sau khi, đây là Nhiếp Vô Song lần thứ nhất toàn lực bạo phát tốc độ của chính mình, Nhiếp Vô Song bóng người đã hoàn toàn không nhìn thấy, dưới đài đông đảo đệ tử chưa từng thấy nhanh chóng như vậy nhân vật, nhất thời không nhịn được ồn ào lên. Các vị, các ngươi biết đệ tử kia là ai sao? Khi nào chúng ta phân tông xuất hiện như thế một vị siêu cấp mãnh nhân, Lưu Kiến Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn mà. Ngươi dừng bút ta, mới vừa rồi không có nghe được người khác nói sao? Nhiếp Vô Song, hắn cứ gọi Nhiếp Vô Song, ngươi rất sao ngu như vậy, ba mẹ ngươi biết không? Một cái khác đệ tử thực sự là không nhìn nổi, không nhịn được châm chọc nói rằng, ngươi rất sao dám mắng ta, muốn chết, các anh em cùng tiến lên, giết chết hắn. Bị mắng cái kia hàm hậu đệ tử trong nháy mắt bắt chuyện một tiếng, chu vi đầy đủ hơn 10 vị đệ tử chặn lên, đem thằng xui xẻo này vây quanh lên. Nhiếp Vô Song đuổi tới Lưu Kiến Vân phía sau, Lưu Kiến Vân cũng biết mình nguy hiểm, chỉ là không có như vậy cam tâm mình bị cầm, vì lẽ đó hắn trong nháy mắt sử dụng tới chính mình sở trường nhất thần thông, Huyền Băng Đao, một cái có tới dài 3 trượng, hoàn toàn có huyền băng linh khí xây dựng bạch ngọc bình thường đại đao xuất hiện ở Lưu Kiến Vân trước người, trong nháy mắt hướng về Nhiếp Vô Song cuồng mãnh ngạch chém tới, muốn đem Nhiếp Vô Song một đao cắt đứt. Chỉ là Nhiếp Vô Song trốn đều lười trốn, cả người màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, chu vi trong vòng 10 trượng đều là màu vàng thiên địa, phảng phất Phật Đà lâm thế. Một trận cường đại đến cực điểm uy thế trong nháy mắt tác dụng ở Lưu Kiến Vân linh hồn trên, mà Nhiếp Vô Song màu vàng song quyền lại như là hai cái đại kim truy bình thường điên cuồng nện đánh Huyền Băng Đao. Khoảng chừng 3 quyền sau khi, Huyền Băng Đao trong nháy mắt vỡ tan thành từng khối, để phía dưới rất nhiều đệ tử khoe miệng chỉ có giật, Nhiếp Vô Song thực sự là quá hung tàn. Sau đó ngàn vạn không thể đắc tội, bằng không nhất định phải bị thiệt thòi. Nhiếp Vô Song nổ nát Huyền Băng Đao cũng không phải rất lưu ý, hắn chủ yếu mục tiêu chính là Lưu Kiến Vân đã tránh né không được thân thể, Nhiếp Vô Song nhanh như chớp giật một quyền trực tiếp đánh vào Lưu Kiến Vân ngực. Trực tiếp đem Lưu Kiến Vân đánh bay ra ngoài. Nhiếp Vô Song thắng. Đầu chọc trung niên đại hán vung tay lên liền đem Lưu Kiến Vân nhận được cái bàn phía dưới, sau đó mới mở miệng nói rằng, Nhiếp Vô Song tham gia xong ván này sau khi, chí ít buổi chiều mới sẽ tiếp tục, cho nên liền là trực tiếp rời khỏi nơi này. Long Vũ nhìn thấy Nhiếp Vô Song rời đi bóng lưng suy tư, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song đi xuống, vô số đệ tử chủ động tránh ra một con đường, bọn họ biết đối với cường giả nếu như không tôn kính, vậy thì thật là trong cầu tiêu đốt đèn muốn chết. Vô Song sư huynh tốt. Chu vi vang lên rất nhiều âm thanh, đều ở lấy lòng tự cùng Nhiếp Vô Song chào hỏi, Nhiếp Vô Song hờ hững gật gật đầu, tiếp trước thời điểm, coi như là tiểu minh tinh đều có này lễ ngộ, huống chi hiện tại nhưng là ngay ở trước mặt đầy đủ hơn 10 vạn đệ tử trước mặt biểu diễn chính mình thần thông đây. Nhiếp Vô Song nhanh chóng trở lại phòng của mình sau khi ăn một điểm lương khô, sau đó lặng lặng khôi phục, khoảng chừng sau 3 phút chính là hoàn toàn khôi phục lại, xem ra trình độ như thế này chiến đấu đã đối với Nhiếp Vô Song không tạo thành được bất kỳ ảnh hưởng. Khôi phục sau khi Nhiếp Vô Song chính là cẩn thận hồi ức dưới vừa nãy chiến đấu được mất. Trước đây đều là yêu thích dụng thần thông công kích người khác, ngày hôm nay toàn bộ dựa vào chính mình tiên tiên thần thể phát huy, rốt cục song ngược thần thông, có thể tưởng tượng được, chính mình tiên tiên thần thể vốn là một môn tuyệt thế đại thần thông, người khác cũng không thể phá ngươi phòng thủ, tự nhiên không dễ dàng đánh bại ngươi. Xem ra sau này thật nhiều lắm tìm chút thời giờ ở tiên tiên thần thể trên. cảm nhận được thân thể mang đến hết sức vui sướng, Nhiếp Vô Song trong lòng có đối với thân thể chiến đấu khát vọng, muốn hàm nhanh tràn trề chiến đấu, ngoại trừ thân thể tranh đấu, căn bản không có một chút nào cơ hội, thần thông rất ít khi dùng thân thể, mà một khi sử dụng thân thể cái kia nhất định là tuyệt thế thần thông, coi như là ba đầu sáu tay giống như vậy, tuyệt đối nghịch thiên thần thông. Chương 128, khiêu chiến phong hành liệt. 13. 0128 khiêu chiến phong hành liệt. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song quyết định sau đó ngoại trừ gặp phải siêu cấp nguy hiểm tình huống ở ngoài, tuyệt đối không dễ dàng sử dụng thần thông, đem chính mình thần thông triệt để xem là thủ đoạn cuối cùng, vì lẽ đó tiên thiên thần thể trong nháy mắt có vẻ trọng yếu lên. Rất nhanh một cái đại bên trong buổi trưa quá khứ, Nhiếp Vô Song chuẩn bị một thoáng sau khi, liền hướng về quảng trường mà đi, dù sao hiện tại thời gian đã gần như có rất nhiều người thất bại rời khỏi sàn diễn, phòng trường lưu lại cũng không hơn nhiều, nếu không mấy chẳng, tam đại tiêu chuẩn thì sẽ sản sinh. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó bước ra ra mét, tuy rằng không có gặp phải thích hợp độn pháp thần thông, thế nhưng có mạnh mẽ chân nguyên chống đỡ, đương nhiên sẽ không cùng người thường. Không tới một phút chính là đi tới trên quảng trường vẫn như cũ người ta tấp nập, đủ loại đệ tử đâu đâu cũng có, Nhiếp Vô Song thật vất vả mới chen vào, đồng thời càng đi về phía sau thời điểm, chiến đấu mới sẽ càng thêm đặc sắc, vì lẽ đó đến đây quan sát đệ tử càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều đệ tử là vừa trở lại tông môn. Nhiếp Vô Song, không nghĩ tới ngươi cũng đã là thần thông tam trọng, quả nhiên không hổ là thiên tài, đã lâu không gặp. Lưu Giang cùng Long Vũ mấy người cùng nhau xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bên người, nhìn thấy mấy người này, Nhiếp Vô Song cũng là cảm thán rất nhiều, bởi vì đều là cùng mình một thời kỳ gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, lần này chính mình rời đi, liền không biết lúc nào tạm biệt. Lưu Giang, Long Vũ, còn có Băng Tuyết, chờ ta sau khi chiến đấu đã xong, chúng ta tụ tập tới đi, ta nên được một cái tiêu chuẩn. Nhiếp Vô Song nói ung dung, nhưng là nghe được Lưu Giang bọn họ trong thai, chính là ầm ầm vang lớn, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không cảm giác được Nhiếp Vô Song cảnh giới, muốn chân chính đột phá, không có thời gian tích lũy cùng nhất định cơ duyên, nào có dễ dàng như vậy. Được, nếu Vô Song ngươi nói rồi, chúng ta khẳng định đến thời điểm nhất định tụ, không phải vậy sau đó vẫn đúng là cơ hội tụ tập cùng một chỗ, dù sao đều là một chỗ đi ra ngoài nhân vật, không tụ tập tới thực sự là không còn gì để nói. Lưu Giang đánh nhịp, nói thẳng định, còn địa điểm, mấy người đến thời điểm gặp mặt sau khi lại định. Rất nhanh sẽ đến Nhiếp Vô Song lên sân khấu, dù sao hiện tại đã chỉ còn dư lại 50, 60 người, Nhiếp Vô Song đối thủ là một cái thân cao không tới 1m7 mặt vàng nam tử, hắn tuy rằng thân cao không ra sao, nhưng là thân thủ dị thường linh hoạt, lại như là một con khỉ bình thường khoảng chừng, trái phải xoay tròn Nazi, biến hóa thất thường. Nhiếp Vô Song ở nơi cá biệt vẫn đúng là không mặt vàng nam tử tốc độ nhanh, bất quá hắn là đệ tử cũ, đã qua 20 tuổi, nếu không là ỷ vào kinh nghiệm phong phú, sớm đã bị Nhiếp Vô Song đánh bay ra ngoài. Nhiếp Vô Song hé mắt, biết mình gặp phải kinh nghiệm cao thủ, đối phó người như thế tuyệt đối không thể xuất ruột, chỉ có nắm lấy hắn nhược điểm, mới có thể cùng với đem hắn đánh tan. Chú ý, phía dưới là ta thần thông huyền hoàng biến. Mặt vàng nam tử có vẻ như lòng tốt nhắc nhở một câu, Nhiếp Vô Song gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Một tầng màu vàng nhạt vầng sáng xuất hiện ở Nhiếp Vô Song thân thể biểu hiện, lại như là một cái vòng bảo hộ đem Nhiếp Vô Song triệt để bảo vệ lên. Nhiếp Vô Song nguyên thủy khí tuyền như là mạnh mẽ mổ tơ bình thường điên cuồng vận chuyển lên, Nhiếp Vô Song chậm rãi lên không, đây là hắn lần thứ nhất dùng chính mình khí tuyền sản sinh từ trường đối kháng đại địa lực hút, cảm giác một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác vang vọng ở trong lòng mình, Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được cùng nguyên lai thế giới đi máy bay cảm giác hoàn toàn bất động. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song bay lên bầu trời, mặt vàng nam tử đại hỉ, bình thường thần thông tam trọng cao thủ đều sẽ không ở thời điểm chiến đấu tiến vào bầu trời. Bởi vì bầu trời không có mượn lực địa điểm, không giống như là liệt địa cảnh giới, hầu như sẽ trở thành sống sờ sờ bia ngắm, muốn lùi địch, kiên trì mơ hão. Mặt vàng nam tử, hai tay biến hóa các loại dấu tay, trên người một tầng chân nguyên màu vàng nhất thời dâng lên đi ra, ở thân thể của hắn ở bề ngoài bao trùm hình thành một bộ dữ tợn hung thú áo giáp, này hung thú đầu lâu là một con hắc nhu đầu, mặt trên hai con tráng kiện xoắn ốc song giác nhìn qua cực kỳ sắc bén, quanh thân mỗi cái then chốt đầu đầu cũng có dữ tợn cực kỳ sức mạnh rồ, nhìn qua lực sát thương kinh người. Nhiếp Vô Song bay lên bầu trời, tay phải sờ một cái, Như Lai ấn pháp quyết ở đáy lòng lưu lững lờ trôi qua, vô số màu vàng lưu ly bình thường kim văn phảng phất hóa thành một vị chân chính Phật Đà. Nhiếp Vô Song xoay tay phải lại, nhất thời linh khí chung quanh điên cuồng hội tụ, một cái đầy đủ chừng 10 trượng to nhỏ màu vàng trường ấn hướng về mặt vàng nam tử chúng tới. Vốn là mặt vàng nam tử nhìn thấy Nhiếp Vô Song bay lên bầu trời đại hỉ, làm sao biết Nhiếp Vô Song triển khai ra dấu tay khổng lồ như vậy, phảng phất cầm thiên người khổng lồ bàn tay. Nhất thời dọa gần chết, nơi nào còn nhớ được tiếp tục cùng Nhiếp Vô Song đối chiến, Nhiếp Vô Song bàn tay cũng không có chân chính đánh ra, nhìn thấy mặt vàng nam tử chạy trối chết. Nhiếp Vô Song không chút biến sắc thu rồi chính mình Như Lai ấn. Nguyên bản Nhiếp Vô Song là không chuẩn bị lộ liễu như vậy, nhưng là nhìn thấy cái kia mặt vàng nam tử trong mắt từng kia một âm mưu khí tức, Nhiếp Vô Song làm sao sẽ cho phép có người mưu hại chính mình, phải đem tất cả nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong, vì lẽ đó lôi đỉnh bình thường ra tay. Kế lần này ra tay sau khi, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại chừng 10 cá nhân, hiện tại còn sót lại đều là khá là mạnh mẽ vân tiêu cảnh giới đệ tử, chỉ có hai cái là liệt địa cảnh giới siêu cấp cao thủ. Chỉ cần là vân tiêu cảnh giới gặp phải cái kia hai cái, không có không chịu vừa. Vì lẽ đó vân tiêu cảnh giới cái kia một cái tiêu chuẩn tranh cướp dị thường kịch liệt. Phong hành liệt, ta khiêu chiến ngươi, làm sao, có dám hay không đỡ lấy? Nhiếp Vô Song trực tiếp đi tới thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới phong hành liệt trước mặt, mặt sau tranh cướp nếu cực kỳ mãnh liệt, Nhiếp Vô Song dự định một lần đến quyết định thắng lợi. Được, chính sợ không có ai khiêu chiến ta đây, ta biết ngươi gọi Nhiếp Vô Song, hiếm thấy thiên tài một trong, ta sẽ không lưu thủ, vốn là ta sang năm cũng có thể tiến vào tổng tông, thế nhưng sớm một năm chẳng phải là càng tốt hơn. Phong Hành Liệt có một con mái tóc dài màu xanh, sắc mặt kiên nghị, khuôn mặt phổ thông, vóc người thon gầy, ăn mặc một bộ trường bào màu xanh, có loại đặc biệt khí chất, Nhiếp Vô Song ở Phong Hành Liệt trên người cảm nhận được một loại phong khí tức, rất là không giống bình thường. Thần thông tứ trọng nhất định phải lĩnh ngộ một loại cảnh giới, ngươi tu luyện cái gì loại hình liền muốn lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, bằng không tuyệt đối không có thể đột phá, lần này đột phá thực lực trăm lần, ngàn lần tăng lên, Nhiếp Vô Song vừa nhìn Phong Hành Liệt liền biết hắn lĩnh ngộ khẳng định là phong ý cảnh, chỉ là không biết là phong một loại nào ý cảnh. Xin mời. Nói xong, Nhiếp Vô Song thủ trước một bước nhảy lên khán đài, dưới đài mọi người trong nháy mắt vỡ tổ. Nhiếp Vô Song đầu góc không có nước vào đi, không đi tranh cướp Vân Tiêu cảnh giới tiêu chuẩn, lại khiêu chiến Phong Hành Liệt, phải biết Phong Hành Liệt cũng là thiên tài chân chính, truyền thuyết hắn năm nay mới 18 tuổi, tiến vào tông môn chỉ có thời gian 3 năm, là một trong đệ tử hệ tâm. Chính là, Nhiếp Vô Song tính toán đâu ra đấy cũng là Vân Tiêu cảnh giới viên mãn tồn tại, trừ phi hắn có nghịch thiên thần thông, bằng không căn bản không phải là đối thủ của Phong Hành Liệt. Phía dưới nghị luận sôi nổi, Nhiếp Vô Song mặc kệ thải, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Phong Hành Liệt, chờ đợi hắn lôi đình bạo phát. Chương 129, kinh bạo một chỗ nhãn cầu. 13. Phong Hành Liệt nhìn trước mắt cách đó không xa đứng yên bất động Nhiếp Vô Song, cảm nhận được Nhiếp Vô Song trên người phảng phất núi lửa bình thường dâng trào năng lượng ở ẩn nút, hắn nhất thời rõ ràng, muốn thắng lấy trận chiến này, chỉ sợ rất khó. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Phong Hành Liệt không nhúc nhích, cũng lời quản hắn đến cùng có ý gì, bước chân giẫm một cái, hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, nắm đấm màu vàng nóng phảng phất đột phá thời không khoảng cách giống như vậy, trong nháy mắt xuyên qua 20 mét không gian, trực tiếp xuất hiện ở Phong Hành Liệt trước mắt. Có chút ý nghĩa. Phong Hành Liệt cười khẽ một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo rồng màu xanh quyền phong. Màu xanh lốc xoáy đầy đủ 2 mét đường kính, cao hơn 10 mét, tốc độ Vô Song, Nhiếp Vô Song vừa bắt đầu liền biết tốc độ khẳng định là Phong Hành Liệt cường hạng, bất quá đã là thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới Phong Hành Liệt phòng trừng cũng không muốn dùng tốc độ đến áp chế chính mình đi. Như vậy coi như là Phong Hành Liệt thắng, phòng trừng cũng không cái gì mặt mũi, dù sao dưới khán đài diện nhưng là đầy đủ tiếp cận 10 vạn đệ tử ở nhìn đây. Quả nhiên, màu xanh lốc xoáy tốc độ cũng không phải rất nhanh, từng đạo màu xanh có tới dài một thước phong đao phảng phất tiên nữ tán hoa bình thường hướng về Nhiếp Vô Song điên cuồng đánh giết mà tới. Nhiếp Vô Song chỉ là thần niệm vừa đụng chạm màu xanh phong đao, liền biết màu xanh phong đao phòng trường không tua gì thần binh trình độ sắc bén, coi như là hiện tại Nhiếp Vô Song tiên tiên thần thể cũng không dám găng đón đỡ. Nhiếp Vô Song không dám suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt khởi động chính mình sở trường thần thông Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm. Một cái đầy đủ dài khoảng 10 trượng, rộng 1 trượng, một thước nhiều hậu kiếm lớn màu đen xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên đỉnh đầu, không gì không xuyên thủng phong mang kiếm ý dường như muốn cắt chém không gian giống như vậy, đem không khí chung quanh đều là cắt chém xuất hiện từng tia hỏa tinh. Chẳng trách dám khiêu chiến Phong Hành Liệt. Không nghĩ tới Nhiếp Vô Song đã lĩnh ngộ phong mang kiếm ý, xem ra đây là một hồi long tranh hổ đấu. Cho hay mở màn rồi. Dưới đài trong nháy mắt sôi sùng sục, coi như là ở Thanh Vân Kiếm Tông, có hệ thống kiếm đạo dạy học, muốn tu luyện ra kiếm ý, vậy cũng là thiên nan vạn nan. Cảm nhận được Nhiếp Vô Song triển khai kiếm đạo thần thông tuyệt đối không bình thường, cái tiêu kiếm lớn màu đen mặt trên nhằng nhị khắp nơi phong mang kiếm ý phảng phất từng đạo không nhìn thấy trong suốt thần liên giống như vậy, đủ để đem tất cả tiếp xúc được đồ vật nát tan thành bột mịn. Nếu ngươi đã tu luyện ra phong mang kiếm ý, vậy thì thử xem ta Phong Chi Vân Thương thần thông đi. Phong Hành Liệt vẫn như cũ trốn ở màu xanh lốc xoáy bên trong, thế nhưng truyền ra lời nói đủ để kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Trong nháy mắt phong vân hội tụ, một mảnh màu xanh đám mây ra bây giờ đối với trên sân ga không, đám mây đầy đủ chừng trăm thước chiều dài khoan, vân mặt trên đâu đâu cũng có màu xanh phong đao có lớn có nhỏ, to lớn nhất đầy đủ dài hơn một trượng, tiểu nhân, nhỏ bé cũng có dài một thước. Nhiếp Vô Song hé mắt, biết Phong Hành Liệt rốt cục bắt đầu coi trọng từ bản thân, lấy ra hắn đắc ý nhất thần thông, Nhiếp Vô Song thần hồn chi lực hơi động, nhất thời chừng 10 trượng to nhỏ kiếm lớn màu đen phân liệt thành vô số dài một thước màu đen tiểu kiếm. Hiện tại hiển nhiên không thích hợp cự kiếm quyết đấu, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song quả đoán đem cự kiếm phân liệt thành tiểu kiếm. Đầy đủ mấy ngàn thanh tiểu kiếm hóa thành một mảnh màu đen tầng mây hướng về Phong Hành Liệt cuồng mãnh công đánh tới, lúc này Phong Hành Liệt trốn ở màu xanh đám mây mặt trên, vô số phong đao cũng là hướng về Nhiếp Vô Song điên cuồng chém giết tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời đâu đâu cũng có tiếng vang, còn có vô số đốm lửa va chạm đi ra, Nhiếp Vô Song hé mắt, biết chỉ là dựa vào chính mình Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm muốn thắng được khiêu chiến, khả năng không quá hiện thực, nhất thời con mắt kiên định lên, cả người màu vàng nhạt quang mãn bắt đầu nội liễm. Toàn bộ trở lại trong ra, thân thể càng là trong nháy mắt cất cao một thước, may là trường bảo màu đen tương đối rộng rãi, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song cũng không phải làm. Sao sợ sệt quần áo phá nát? Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, hóa thành một đạo hắc quang, xông lên màu xanh đám mây, Nhiếp Vô Song cũng là Vân Tiêu cảnh giới tồn tại, lúc này cũng là có năng lực phi hành, nhìn thấy màu xanh trên đám mây không nhàn nhã tự tại Phong Hành Liệt, Nhiếp Vô Song tay trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen răng cưa hình mảnh vỡ, khiến lòng run sợ uy nghiêm từ phía trên truyền ra, màu đen mảnh vỡ ở Nhiếp Vô Song trên tay phải nhẹ nhàng rung động. Không gian chung quanh đều đang điên cuồng vặn vẹo biến hình, Nhiếp Vô Song từ khi đột phá Vân Tiêu cảnh giới, cái này cũng là lần thứ nhất lấy ra thần bí mảnh vỡ, quả nhiên cảm nhận được rất lớn không giống, thần bí mảnh vỡ mặt trên có một tầng cực kỳ tinh khiết năng lượng thủ hộ, thần hồn của Nhiếp Vô Song lực lượng căn bản không thể xâm nhập đi vào. Tay phải vỗ một cái màu đen mảnh vỡ hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Phong Hành Liệt trước người, Phong Hành Liệt muốn tránh né, nhưng là màu đen mảnh vỡ trong nháy mắt gia tốc, không tới 1/10 giây chính là xuyên thấu Phong Hành Liệt vai. lưu lại một cái to bằng nắm tay lỗ máu. Phong Hành Liệt nhận thua đi, lần sau nói không chắc liền xuyên thủng đầu của ngươi. Nhiếp Vô Song lạnh nhạt nói, thực lực này chí thượng thế giới, không có nhân tử, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể được mình muốn tất cả. Phong Hành Liệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên trán càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bất quá hắn cũng kiên cường, chịu đến trọng thương đều không có rên một tiếng, hiển nhiên tâm tính cứng cỏi đến một cái nào đó mức độ. Được, bất quá, ta sẽ không bỏ qua khiêu chiến ngươi. Phong Hành Liệt nói xong, hóa thành một đạo rồng màu xanh quyển biến mất không còn tăm hơi, hắn đi rồi, màu xanh đám mây mới chậm rãi tiêu tan. Đó là cái gì vũ khí? Lại như thế lợi hại, Phong Hành Liệt căn bản không có cơ hội tránh né. Ta nếu như biết ta còn hỏi ngươi, ngươi muội. Dưới đài có chút mắt sắc tự nhiên nhìn thấy Nhiếp Vô Song trong nháy mắt trọng thương Phong Hành Liệt một màn, cũng là cảm nhận được hào quang màu đen kia bá đạo, ngẫm lại nếu như chính mình gặp phải cái kia hắc quang, phòng trừng căn bản không thể né tránh, vì lẽ đó liên quan nhìn về phía Nhiếp Vô Song ánh mắt đều là sùng kính cùng sợ hãi cùng tồn tại. Tam đại tiêu chuẩn rất nhanh xác định, Nhiếp Vô Song khiêu chiến thắng rồi, tự nhiên Vân Tiêu cảnh giới đệ tử căn bản không dám đối chiến Nhiếp Vô Song, để phía sau hắn đều không có cơ hội lên sân khấu. Mặt khác hai cái, một cái là thần thông tứ trọng đệ tử cũ, gọi Hoàng Vân, cái cuối cùng lại là một cái thanh tú nữ tử, tuổi cũng không lớn, nhiều nhất 18 tuổi, thế nhưng thủ đoạn thần thông cũng là lợi hại phi thường, gọi Tào Thu Vũ, để Nhiếp Vô Song rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu tam đại tiêu chuẩn xác định sau khi, Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian, bởi vì xuất phát đi tới tổng tông muốn ở sau một tháng, Tử Nguyệt Vương triều lại không ngừng một cái phân tông, còn có mặt khác hai cái phân tông, vì lẽ đó muốn cùng đi, tự nhiên cần thời gian hội hợp. Nhiếp Vô Song tiêu sái rời đi, mặt sau truyền đến chỉnh tề như một thanh âm cung kính, Nhiếp sư huynh đi tốt. Nhiếp Vô Song hướng mặt sau phất phất tay, vài bước trong lúc đó chính là không thấy bóng dáng, tuy rằng không có tu luyện xúc địa thành thốn đại thần thông, thế nhưng đơn giản nguyên lý vẫn là hiểu một ít, tốc độ cũng phải nhanh không ít, đương nhiên phi hành càng nhanh, hơn chỉ là vừa trở thành vần tiêu cảnh, Nhiếp Vô Song không muốn như vậy cản rỡ mà thôi. Chương 130, huyết lưu 10 vạn dặm. 13. 0130 dòng máu 10 vạn dặm. Sau đó mấy ngày, Nhiếp Vô Song đều là ở kiếm chi mật thất tu luyện cẩn thận cảm ngộ vần tiêu cảnh giới một số chỗ thần kỳ. Dù sao hắn vừa trở thành vân tiêu cảnh giới, tự nhiên cần thời gian đến quen thuộc cảnh giới này. Mấy ngày nay Nhiếp Vô Song cuối cùng cũng coi như là hưởng thụ đến thiên tài sư huynh đãi ngộ, mặc kệ là đi tới nơi nào, đều có đệ tử cung kính sùng bái kêu lên một tiếng Nhiếp sư huynh, rất là để Nhiếp Vô Song hư vinh một cái. Không quá vài ngày sau, Nhiếp Vô Song cũng là quen thuộc. Ba ba. Cách xa ở Hắc Long Sơn mạch cái kia thần bí ma động, ngày đó rốt cục kịch liệt biến hóa lên, vô tận hắc khí đã sớm thôn vệ tất cả xung quanh thực vật, đem nơi này triệt để đã biến thành thế giới màu đen. Màu đen ma khi biến hóa thành cự mặt rốt cục chậm rãi thành hình, một tấm đầy đủ chừng trăm trượng to nhỏ cự mặt thành hình thực sự là vô cùng đáng sợ. Không gian chung quanh sinh ra lên vô số như là sóng nước gợn sóng, vô tận sền sệt dường như mực nước bình thường chất lỏng từ đã khô đi trên mặt đất xung ra, cái cuối cùng đầy đủ mấy cao trăm trượng cự ma xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm, cảnh tượng như vậy không riêng là phát sinh ở Hắc Long Sơn mạch, liền ngay cả Thiên Nhạn Giang bên cạnh dưới nền đất không gian cũng giống như vậy, xa xôi hơn Tử Nguyệt Vương triều biên cương cũng là phát sinh đồng dạng chuyện đáng sợ. Cự ma thành hình sau khi đi ra, chính là vô số cao khoảng một trượng tiểu ma, những ma đầu này tuy rằng vóc dáng to nhỏ không đều, thế nhưng ngoại hình đúng là không kém nhiều, đều là da rẻ ngăm đen, mỗi cái then chốt mọc ra sức mang rô đầy đủ dài một thước, trên trán có một chiếc sừng, cái kia một sừng vô cùng sắc bén, đồng thời có xoắn ốc thức hoa văn ở phía trên, tình cờ sinh ra một tia hắc quang dường như muốn đem hết thảy trước mắt hủy diệt. Ma đầu con mắt như ruby bình thường tràn ngập ngượng ảo giống như mỹ lệ, thế nhưng bên trong bán năm toàn bộ đều là giết chóc tâm ý, phản phất bọn họ trời sinh yêu thích giết chóc giống như vậy, bàn tay không giống nhân loại, mà là vô cùng sắc bén móng vuốt. So với chim ưng không kém chút nào. Cuối cùng đầy đủ mấy trăm ngàn tiểu ma xuất hiện sau lưng cự ma, mỗi cái xuất hiện ma động địa phương đều giống nhau, vô số tiểu ma bắt đầu xuất hiện. Cự ma dưới thân có một tấm vương tọa, chính là bạch cốt tạo nên, nhìn qua khủng bố dị thường, thế nhưng mạnh mẽ uy thế xuất hiện ở vương tọa trên, so với linh khí còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bạch cốt vương tọa đầy đủ trăm trượng to nhỏ, vừa vặn cự ma tọa ở phía trên, hắn nhìn xuống chu vi vô số ma đầu, có vẻ như thỏa mãn gật gật đầu. Các huynh đệ, nhân tộc đem ta tộc phong ấn tại thiên ma mật cảnh đầy đủ 108,0005. Quan thời gian trước phong ấn rốt cục mục nát, hiện tại bản tôn xuất hiện, chúng ta không đem người tộc giết cho máu chảy thành sông, khó tiêu vạn của mối thù, vì lẽ đó, giết không tha, không giữ lại ai. Cự trên ma thân chậm rãi hiện ra một bộ áo giáp màu đen, áo giáp chu vi toàn bộ là sức măng rô, chỉ đem một sừng lộ ra, nhìn qua uy vũ bá đạo, tràn ngập vô cùng cường đại lực sát thương. Giết. Cự ma một phát thoại, vô số ma đầu như là hít thuốc lắc bình thường hướng về Hắc Long Sơn mạch phóng đi, mà cự ma nhưng là một móng vuốt đem phía trước không gian lấy ra một cái khe, thiểm tiến vào. Từ Nguyệt Vương triều đầy đủ 5 nơi địa phương đồng thời xuất hiện vô số ma đầu hướng về 4 phương 8 hướng hết thể nhìn thấy nhân tộc giết đi, không riêng là tay trói gà không chặt trẻ con vẫn là lão nhân, không giữ lại ai, đợi được Từ Nguyệt vệ chạy tới cùng ma tộc chém giết thời điểm, chiến trường đã lan tràn đến phạm vi 10 vạn dặm, quả thật là máu chảy thành sông. Năm đại cự ma tập hợp sau khi cũng không có ra tay, phản phất còn đang đợi cái gì tự, toàn bộ đi tới Thiên Nhạn Giang cái khác dưới nền đất không gian, ở Nhiếp Vô Song rút ra cái kia trường kiếm màu đen biên giới thủ hộ lên. Nguyên Sinh lão ma, ngươi nói đại nhân lúc nào mới có thể chân chính phát vây? Một đầu khác làn da màu xanh cự ma chỉ có một con mắt nhìn màu đen một sừng cự ma nói rằng: "Đại nhân thần thông không cách nào chất lượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng tuyệt đối có thể thoát vây, dù sao năm đó phong ấn người nơi này tộc đại năng thực sự là quá mức lợi hại. Làn da màu xanh cự ma gật đầu liên tục, rất là tán thành một sừng da đen cự ma lời nói, bởi vì năm đó bọn họ cũng là tự tay bị người tộc đại năng phong ấn, nghĩ đến cảnh tượng đó, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Người kia hẳn là rời đi này một giới đi, bằng không đại nhân làm sao có khả năng để chúng ta hành động. Người này không phải phí lời sao, không rời đi này một giới hắn làm sao kế tục đột phá. Ba ba. Vô Song sư huynh việc lớn không tốt rồi. Tương Nguyên Hoàng cuống quýt bận bịu đi tới Nhiếp Vô Song đình viện bên ngoài la to, chỉ lo Nhiếp Vô Song không biết. Nhiếp Vô Song không chút biến sắc đem trận pháp cất đi, một bước trong lúc đó liền xuất hiện ở Tương Nguyên bên người, nhìn hắn, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vô Song nhíu mày, phải biết Tương Nguyên bình thì cũng là một cái thận trọng người a, không giống như là như thế không được điều mạo thất quỷ. Ma tộc đại quân điều động, đã đem Thanh Vân quận rất nhiều thành thị nông thôn toàn bộ tàn sát, khoảng cách Thanh Vân quận thành chỉ có không tới 300 dặm, tông chủ lên tiếng, cần muốn chúng ta đi trợ giúp Thanh Vân quận thành. Dù sao quận thành một khi xong, chúng ta phân tông khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, tuy rằng đã sớm biết ma tộc phải quy mô lớn điều động, thế nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, lẽ nào Tử Nguyệt Vương triều đại năng mặc kệ sao? Nhiếp Vô Song nhíu mày lại, để nằm ngang tâm thái. Tử Nguyệt Vương triều tổng cộng có 5 cái địa phương xuất hiện ma tộc, 5 đại ma tộc đồng thời công kích, Tử Nguyệt vệ đã bận bịu sức đầu mẻ trán, đồng thời ma tộc trong đại quân có phi thường đối thủ mạnh mẽ, pháp hải cảnh giới nhân tộc cũng không thể thủ thắng. Nhiếp Vô Song hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc biết lần này ma tộc đại họa có thể chân chính muốn bạo phát, không phải khả năng, là đã bạo phát. Đi, chúng ta đi tông môn quảng trường. Nhiếp Vô Song cùng Tương Nguyên đi thẳng tới người ta tấp nập tông môn quảng trường. Tông chủ Tuế Nguyệt Hàn cùng với Hồ trưởng lão đều vẫn còn, Nhiếp Vô Song trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có Hồ trưởng lão ở, phòng trường coi như là ma tộc đến rồi, cũng không chiếm được tốt. Nói cho đại gia một cái tin, ma tộc điều động, tông môn thương lượng dưới, đưa ra khen thưởng biện pháp, giết chết một cái thần thông nhất trọng ma tộc khen thưởng một viên địa linh đan. Giết chết một cái hai tầng ma tộc khen thưởng một cái thần binh, giết chết một cái vân tiêu cảnh giới ma tộc khen thưởng một viên thiên linh đan, giết chết một cái tứ trọng ma tộc khen thưởng một cái bán linh khí, lấy ra ma tộc trái tim chính là có thể hối đoái khen thưởng. Vốn là vô số tông môn đệ tử vốn là có chút sợ sệt ma tộc, nhưng là nghe được Tuế Nguyệt Hàn tông chủ khen thưởng sau khi, trong nháy mắt con mắt đều đỏ, liền ngay cả Nhiếp Vô Song đều là tâm động không ngừng, không vì cái gì khác, chỉ là một viên thiên linh đan cũng đủ để cho Nhiếp Vô Song trở thành vân tiêu cảnh giới viên mãn tồn tại, có thể tránh khỏi hắn vô số thời gian tu luyện, đan dược thực sự là quá quý giá. Không thể kìm được người không động lòng. Còn chờ cái gì? Giết, giết, giết. Vô số đệ tử chuẩn bị kỹ càng tất cả chính là bắt đầu xuất phát, hướng về ma tộc đại quân đến địa phương bước đi. Chương 131, sinh mệnh ở máu và lửa bên trong tiêu đốt. 13. 0131 sinh mệnh ở máu và lửa bên trong tiêu đốt. Thanh Vân quận thành vốn là khoảng cách tông môn liền không xa, vô số đệ tử như hổ như sói, toàn bộ hướng về ma tộc đến địa phương nào tới, muốn trước tiên săn giết ma tộc, thế nhưng còn có một phần nhỏ đệ tử có vẻ rất là cảnh giác, biết ma tộc không có dễ dàng đối phó như thế. Nhiếp Vô Song chính là đi theo ở phía sau, hắn tự nhiên biết ma tộc đáng sợ, căn bản không phải người bình thường tộc có thể đánh đồng với nhau, ma tộc không chỉ có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa có không gì sánh kịp bản năng chiến đấu, càng thêm vào là bộ tộc có trí tuệ, hơn nữa tu luyện đại đa số là giết chóc thần thông, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, không phải người bình thường tộc có thể dễ dàng chiến thắng, đặc biệt vô số ma tộc tụ tập ở cùng nhau, cái kia khởi xướng xung kích đủ để kinh sợ vô. Tận đại địa. Tuế huynh, ma tộc sớm muộn muốn bạo phát, hiện tại bất quá là trò đùa trẻ con, vừa vặn để đệ tử trải qua máu và lửa tôi luyện. Không trải qua rất nhiều đau khổ, muốn trở thành cao thủ, đó là không thể, coi như là một ít tiên tư ngang dọc hạng người, cũng không thể. Lão đầu dâu bạc Hồ trưởng lão trên mặt trước sau mang theo cười nhạt ý, phảng phất không để ý ma tộc tự. Xác thực, vì lẽ đó ta bỏ ra vô lớn, cũng không biết có thể đi ra ngoài bao nhiêu thiên tài, có chút đệ tử chỉ có ở sinh mệnh nguy hiểm dưới mới sẽ bạo phát cuối cùng tiềm lực, chính là có đại tài nên trưởng thành mượn, chính là như vậy. Mà thiên tài càng là cần mài giũa, không có cái gì so với ma tộc mài giũa tốt hơn rồi. Tuế Nguyệt Hàn tông chủ gật gật đầu, trong mắt có ước ao ánh sáng đang lóe lên. Khoảng cách mấy trăm dặm đối với thần thông cảnh giới đệ tử tới nói thật không cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa nơi này là Thanh Vân quận thành ở ngoài, tự nhiên không có cái gì hung thú chặn đường, vì lẽ đó một đường hành đi xuống, dĩ nhiên dị thường thuận lợi. Lại quá một phút, rốt cục chậm rãi tiếp cận dòng lũ đen ngòm, nhìn vô tận ngập trời lệ khí, sát cơ nồng nặc dường như muốn tràn ngập chư thiên vạn giới, sương mù màu đen đem chu vi mấy chục dặm địa vực đều cho bao phủ. Nhiếp Vô Song bên này cũng giống như vậy, vô số thần thông cảnh giới đệ tử tụ tập cùng nhau, bạo phát tinh khí thần trụ dường như muốn đâm thủng bầu trời. Còn có vô số tử nguyệt vệ hướng về dòng lũ đen ngòm hội tụ mà đi. Nhiếp Vô Song giẫm một cái mặt đất, vọt lên cao trăm trượng, hướng về màu đen ma tộc đại quân khởi xướng cuồng bạo công kích, thủ đoạn không hề nể mặt mũi. Vô số đệ tử như thế khởi xướng mưa to gió lớn bình thường mạnh mẽ công kích, vô số thần quang cùng với vũ khí hướng về ma tộc đánh mà đi, tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn hùng vĩ vô lượng. Phải biết thần thông cảnh giới vừa thành, một thành, coi như không có thể phi thiên độ địa, nhưng là mỗi người nhạy bén dị thường, bính trên bính dưới, vô số ma tộc cùng nhân tộc chạm đụng vào nhau, nhất thời chu vi vô số hình ảnh ở trình diễn. Có tổ đội giết ma, có kết trận giết ma, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, liền ngay cả ma tộc đều là có chút liên thủ giết chóc nhân tộc. Trong đó có vài chỗ địa phương là nhất lôi kéo người ta chú ý, Đông Vương, một đạo màu tím thần lôi dường như muốn qua lại thời không giống như vậy, đem chu vi vô số ma tộc toàn bộ điện tử, vô số thanh ti đang tung bay, ngang dọc mấy dặm nơi. Phương Bắc, một vệt màu trắng thần trụ dường như muốn xuyên phá đại địa, thập phương tám diện toàn bộ đều là màu trắng thần trụ, đem chu vi hết thảy ma tộc quét đi sạch sành sanh, chỉ cần là ma tộc gặp phải bạch ngọc thần trụ ánh sáng, chính là muốn toàn bộ hóa khí. Phương Tây, một vệt ánh sáng màu máu tràn ngập chu thiên, đem phạm vi trong vòng 10 dặm đều là soi sáng một mảnh đỏ chót, vô số ma tộc toàn thân huyết dịch trong nháy mắt trôi qua, trở thành tro khô, phản phất trải qua 10.000 năm giống như vậy, hết thảy dòng máu toàn bộ bị một người có mái tóc đỏ như máu thiếu niên hấp thu hầu như không còn. Phía Nam, một cái người khổng lồ, đầy đủ trăm trượng, toàn thân liều lĩnh kim quang, phản phất chiến như thần, một cước xuống chính là đầy đủ mấy chục ma tộc bị dẫm chết, những thứ này đều là chân chính thiên tiêu, triển khai đại thần thông, ở biểu diễn hoặc là nói tôi luyện tự thân. Nhất vô song đúng là không có như vậy dễ thấy, bất quá hắn giết ma tốc độ cũng không thể so tứ phương thiên tài ít, bởi vì màu đen mảnh vỡ ở nhất vô song thần hồn dưới sự chỉ huy, phản phất một cái u linh, thường thường ma tộc còn không biết liền bị cắt xuống đầu, đào ra trái tim, bị nhất vô song thu ở không gian giới tử bên trong. Nhất vô song cùng tứ đại thiên tài đều chỉ là bình thường thôi, ở bên ngoài trăm dặm, một cái còn chỉ có 14, 15 tuổi thiếu niên sắc mặt trầm ổn, con mắt có vĩnh hằng hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân bốc lửa quang, tinh khí tràn ngập mấy chục dặm, ma tộc vẫn không có tới gần liền bị hòa tan thành hư vô. Chu vi vô số thực vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Thiếu chủ, ngài kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng đem tất cả mọi thứ đều đốt sạch rồi. Một đội ăn mặc hỏa hồng thần giáp tướng sĩ cùng ở thiếu niên kia phía sau một ngoài trăm thượng, hiển nhiên cũng là sợ sệt trên người thiếu niên thần viêm. Sợ chết liền không muốn theo ta. Thiếu niên khắp khuôn mặt là lạnh lùng, thở ra khí lưu đều sẽ tất cả xung quanh toàn bộ hòa tan. Ngày hôm nay ta muốn giết cái sảng khoái, quản hắn là nhân tộc vẫn là ma tộc, không giết, tâm hỏa của ta không chỗ phóng thích. Vĩnh hằng thần lô. Thiếu niên đọc lên một cái đủ để rung trời nhiếp đại thần thông. Truyền thuyết, Vĩnh Hằng Thần Lô chính là tiên nhân dùng để luyện chế tiên đan tiên khí đại thần thông, coi như là ở hết thảy đại thần thông bên trong, cũng đủ để xếp hạng hàng đầu, tuy rằng chưa có nói ra cụ thể xếp hạng, nhưng cũng đủ để chứng minh Vĩnh Hằng Thần Lô bá đạo uy mãnh lực lượng. Quả nhiên, thiếu niên vừa nói xong, khoảng cách hắn 100m năm cái tướng sĩ chính là nhìn thấy quỷ bình thường trong nháy mắt đi xa, hóa thành một đạo đạo hỏa quang biến mất không còn tăm hơi. Một cái có tới ngàn trượng to nhỏ bà chân cự lô xuất hiện ở trên trời, cự lô bên trong tràn đầy thiêu đốt thần viêm, không gian chung quanh đều là đang kịch liệt vặn vẹo. Thần nắp lò khẩu vừa mở, đem chu vi trong vòng 10 dặm hết thảy ma tộc nhân vật toàn bộ nuốt vào. Đầy đủ mấy vạn người mấy vạn ma tộc hô thiên gọi, thế nhưng không có một chút nào biện pháp, Vĩnh Hằng Thần Lô quanh thân tỏa ra vô lượng quang, hồng thấu nửa bầu trời, mặt trên còn có vô số hàng tinh dấu ấn, phảng phất vì là Vĩnh Hằng Thần Lô ra chỉ nhiệt độ chất dinh dưỡng. Nhất vô song cùng với tứ đại thiên tài đều là nhìn thấy bên ngoài trăm dặm tình cảnh đó, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy cái kia như một con thái cổ hung thú bình thường đem vô số sinh linh thôn vệ cảnh tượng, chỉ cần là người bình thường sẽ run như cầy sấy. Đó là thần thông nào, thực sự là thật đáng sợ rồi. Lẽ nào là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thần Lô? Trời ạ, thực sự là Vĩnh Hằng Thần Lô. Vô số nhân tộc đệ tử đang cảm thán, thán phục cái kia tuyệt thế đại thần thông thần uy, Nhiếp Vô Song tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng vẫn tính hờ hững, dù sao linh vực đường kinh có tới 100 triệu dặm, có thể sinh ra mấy cái siêu cấp yêu nghiệt, hoặc là một loại nào đó thần thể đó là chuyện rất bình thường. Nhiếp Vô Song suy đoán cái kia sử dụng Vĩnh Hằng Thần Lô nhất định là một cái nào đó hệ lửa thánh thể yêu nghiệt, bằng không căn bản không thể nắm giữ như vậy châu bò thần thông. Nhiếp Vô Song suy đoán vẫn đúng là không sai, triển khai Vĩnh Hằng Thần Lô chính là Hỏa Thần Cung thiếu chủ. Người thiếu chủ này không phải là trước đây ở Thiên Quỷ Mật Cảnh gặp phải những kia cái đệ tử, Hỏa Thần Cung đã có tự tin xung kích Hồng Hoang cấp thế lực, rất lớn một phần nguyên nhân chính là bởi vì sinh ra thiếu chủ lửa khói thánh thể, cùng hỏa diễm độ cấp cao tới 90%. Chương 132, Cầm Thiên Cự Trưởng. 13. Bình thường người tu luyện chỉ cần là cùng một cái nào đó hệ năng lượng độ cấp đạt đến 30% chính là có thể tu luyện, độ cấp đạt đến một nửa chính là tiểu thiên tài, đạt đến 100% liền 60 tốc độ tu luyện liền sẽ vô cùng nhanh chóng, đạt đến 70% chính là thiên tài tuyệt thế, đến 80% chính là yêu nghiệt. 90% chính là thánh thể. Trong truyền thuyết 100% không thể tiên tiên sinh ra, chỉ có thông qua ngày kia gian nan tu luyện mới có thể đạt đến, hơn nữa muốn ở thần thông ngũ trọng trước đây, bằng không vĩnh hằng không thể đạt đến. Bởi vì 100% độ khớp đó là thành tiên cực hạn, đủ để đột phá đến cái kế tiếp ngộng ảo giống như cảnh giới, xưng bá chư thiên vạn giới, ngang dọc vô tận tinh không, thế nhưng loại kia thiên tài bình thường 10 vạn năm đều sẽ không sinh ra một cái. Nhiếp Vô Song lập tức nghĩ đến nhiều như vậy, không còn quan tâm cái kia vĩnh hằng thần lô, hắn biết mình tạm thời không có loại thực lực đó, cũng không cái kia tư chất. Coi như là chính mình tu luyện tới tiên tiên thần thể cực hạn cũng không đủ thánh thể, trừ phi đem đại nhật như lai chân thân tu luyện thành thấy thế nào. Cảm nhận được vĩnh hằng thần lô cực kỳ bá đạo kiêu ngạo, đặc biệt không phân địch ta, vô số nhân tộc đệ tử cùng với tử nguyệt vệ giận mà không dám nói gì, dù sao giờ khắc này vĩnh hằng thần lô uy thế quá mức, căn bản không dám khinh lược phong mang. Phản phất chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy, mặt khác tứ đại thiên tài mang theo một bụng phiền muộn khí điên cuồng tàn sát lên ma tộc đến, vốn là bọn họ là chói mắt nhất thiên tiêu, chỉ là vĩnh hằng thần lô một chỗ, thật giống như đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Có chút không biết tự lượng sức mình cảm giác. Nhiếp Vô Song nội tâm cũng là đường một cây đuốc, chưa bao giờ như vậy một khắc khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, không có sức mạnh gặp phải loại này thánh thể yêu nghiệt, không riêng là muốn tránh lui ba thước, mà là muốn tránh lui trăm dặm, bằng không sơ ý một chút sẽ đem ngươi thôn vệ. Khi hắn chất dinh dưỡng, Nhiếp Vô Song biết như Vĩnh Hằng Thần Lô loại kia đoạt thiên địa tạo hóa thần thông, nếu là không có luyện hóa người khác để bản thân sử dụng thủ đoạn, phòng trường quỷ đều không tin. Vì lẽ đó màu đen mảnh vỡ hóa thành vô số huyết ảnh, chỉ cần là thấp hơn tứ trọng ma tộc toàn bộ bị Nhiếp Vô Song một chiêu giải quyết, coi như là gặp phải ma tộc ba tầng vân tiêu cảnh giới thiên tài, thế nhưng Nhiếp Vô Song thần hồn vừa ra, chính là mạnh mẽ tiêu diệt, không nói chút nào đạo lý, chỉ có thực lực mới có thể xưng bá chư thiên. Chu vi đệ tử nhìn thấy màu đen Nhiếp Vô Song tuy rằng không có triển khai cái gì đại thần thông, thế nhưng cái kia màu đen phảng phất nắm giữ ma lực giống như vậy, chu vi trăm trượng bên trong, không có bất kỳ đệ tử dám lại đây, nơi này dị thường lạnh lẽo, vô số thổ thạch toàn bộ bị cắt chém thành một mịn. Lạnh lẽo đến cực điểm phong mang kiếm ý ở giết chóc bên trong nhanh chóng trưởng thành, mỗi một thiên tài đều có chính mình sân khấu, mỗi một thiên tài chính là một thế giới, Nhiếp Vô Song cũng không tiếp tục đi quản người khác, toàn lực giết chóc ma tộc, thôn phệ đại pháp vận chuyển lên, sẽ bị giết ma tộc một thân tinh hoa toàn bộ thôn phệ, cảm nhận được chính mình tử phủ đan điền dần dần dồi dào cảm giác, Nhiếp Vô Song cảm thấy có thể không cần tiên linh đan liền có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Vừa lúc đó, một cái thần thông tứ trọng cốt ma phát hiện Nhiếp Vô Song, trong nháy mắt thả ra chu vi đệ tử, muốn hành hạ đến chết Nhiếp Vô Song, dù sao đối với ma tộc tới nói, càng là thiên tài đệ tử hoặc là càng là cảnh giới cao thâm nhân tộc thôn phệ sau khi đối với chỗ tốt của bọn họ càng lớn. Mà Nhiếp Vô Song chính là cái kia một loại người, có tới cao hơn một trượng cốt ma thần niệm hơi động phát hiện Nhiếp Vô Song, cảm nhận được Nhiếp Vô Song trên người tinh khí lang yên bình thường trắng kiện, ánh mắt hắn đều đỏ, nuốt hắn, ta liền có thể tiến thêm một bước, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Cốt ma ý nghĩ, Nhiếp Vô Song tự nhiên không biết, hắn đối với cốt ma có chút hiểu rõ, biết là một cái cực kỳ hung tàn ma tộc, lạnh lùng vô tình, tràn ngập mãnh liệt giết chóc. Nhiếp Vô Song híp mắt lại, bước chân giẫm một cái mặt đất, nhất thời mặt đất xuất hiện một cái có tới mấy mét hô to, bán mạnh hướng thiên không đủ có mấy trăm mét, một cái trường kiếm màu đen xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên tay phải, đây là hắn gặp phải đáng sợ đối thủ thời điểm mới sẽ lấy ra lợi kiếm. Chôi này trường kiếm màu đen chính là từ dưới nền đất không gian lấy ra, là linh khí, coi như là quỷ thần đại năng đều trông mà thèm bảo vật, Nhiếp Vô Song bình thường thời điểm căn bản không dám lấy ra, thế nhưng hiện tại có thể, bởi vì nơi này chiến trường tràn ngập mấy trăm dặm, coi như là tiền cảnh đại năng phòng trường đều không có cách nào phân tích rõ ràng bất luận cái nào khí tức đi. Một chiêu kiếm ở tay, Nhiếp Vô Song khí chất trong nháy mắt biến đổi, từng tia bá đạo phong mang kiếm ý đem chúng quanh hắn 10 trượng không gian toàn bộ bao phủ, Nhiếp Vô Song trường kiếm màu đen nhắm thẳng vào cốt ma, hóa thành một đạo màu đen thần quang nhằm phía trên mặt đất cốt ma, tốc độ nhanh như chớp giật, phảng phất một đạo màu đen xâm xét, có tới dài khoảng 10 trượng, từ xa nhìn lại, phảng phất một thanh tử viễn cổ đâm tới thần kiếm muốn cắt chém cái này hỗn loạn thế gian. Cốt ma lớn tiếng rít gào một tiếng, lập tức lớn lên đến mấy to khoảng 10 trượng, trên trán xoắn ốc sừng nhọn dường như muốn đâm thủng chư thiên, sắc bén móng vuốt đầy đủ dài mấy mét, đen kịt sắc bén, nếu như bắt được trên thân thể người, tuyệt đối là chàng xuyên đố nát kết cục. Nhiếp Vô Song không thèm quan tâm cốt ma lớn lên, một khi lớn lên, trừ phi thần thể hoặc là ma thể mạnh mẽ, không phải vậy thực lực phản ma giảm xuống, Nhiếp Vô Song trên người xuất hiện từng tia ngọn lửa màu đen, như là màu đen tinh linh giống như vậy, không thèm quan tâm chu vi bầu trời vô tận ma khí, đem ma khí xem là chất dinh dưỡng. Ầm. Vô số tiếng va chạm xuất hiện trên bầu trời, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt ra tay, chí ít cùng cốt ma giao thủ hơn trăm lần, vô số vết thương ở ma tộc cánh tay sau lưng xuất hiện. Dù sao cốt ma cũng không ngờ rằng Nhiếp Vô Song trường kiếm màu đen như vậy sắc bén. Nhiếp Vô Song cũng ăn một lần thiệt nhỏ, bị cốt ma một cái tát xếp tới trên lưng, đầy đủ bay ra mấy trăm mét, va nát vài khối mấy trăm ngàn cân đá tảng mới đình chỉ lại, khoe miệng có từng tia vết máu, Nhiếp Vô Song cảm nhận được thần thể không có quá đáng lo, kế tục tập trung vào chiến đấu. Ngay khi Nhiếp Vô Song cùng cốt ma thời điểm chiến đấu, xa xôi Hắc Long Sơn mạch cũng đang phát sinh khó có thể tưởng tượng đại chiến. Một cái màu tím thái dương phảng phất tuấn di bình thường xuất hiện ở đây. Một con đầy đủ mấy cao trăm trượng đại ma tộc ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tòa trên, nhìn cách đó không xa đến màu tím thái dương. Rốt cục xuất hiện một cái đại năng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, tiếp ta một chiêu liệt thiên ma chảo. Bạch Cốt Vương tọa trên cự ma phát sinh sấm sét giữa trời quang bình thường âm thanh, chu vi mấy chục dặm đại địa đều ở run lẩy bẩy, vô số màu đen ma khí trong nháy mắt sinh ra ở trước mắt hắn bầu trời, không tới một cái nháy mắt thời gian chính là hình thành một cái có tới ngàn trượng to nhỏ cự chảo, hướng về chỉ có chừng 10 trượng to nhỏ màu tím thái dương chụp tới. Thực sự là muốn chết. Liên đệ ngươi nhìn ta một chút tử ý hầu thủ đoạn. Mới vừa nói xong, một bàn tay phảng phất đột phá thời không khoảng cách giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, Nhiếp Vô Song coi như ở Thanh Vân quận ngoài thành nên chiến cốt ma đều là nhìn thấy tình cảnh đó. Bàn tay kia đầy đủ vạn trượng to nhỏ, hiện ra màu tím thần quang, mặt trên tràn đầy trấn áp chư thiên quỷ dị phù văn thần bí, đang tỏa ra vô lượng quang, muốn như đập chết con kiến như thế đập chết cự ma. Chương 133, tử ý hầu. 13. Đây mới là đại năng thủ đoạn thần thông kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh ngang tồn tại. Nhiếp Vô Song trong lòng có nhàn nhạt ước ao thế nhưng cũng không đấu kỵ, bởi vì hắn biết mình sớm muộn có một ngày cũng là có thể đạt đến như vậy trình độ. Hắc Long Sơn mạch đại chiến rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ thấy bên kia thần quang chói mắt đại địa đều tạm phát sinh mãnh liệt lay động, vừa nhìn liền biết chiến đấu đến gay cấn tột độ, cho dù khoảng cách Hắc Long Sơn mạch đầy đủ mấy ngàn hơn 10 ngàn dặm thế nhưng siêu cấp đại năng quyết đấu cũng đủ để ảnh hưởng đến Thanh Vân quận thành bên này. Nhiếp Vô Song liếc mắt nhìn sau khi chính là không còn quan tâm, hiện tại chính mình cũng chỉ có thể nhìn không thể đi tham gia chiến đấu, còn không bằng đàng hoàng giết nhiều mấy cái ma tộc như vậy chính mình được tài nguyên càng nhiều, đối với mặt sau trưởng thành càng thêm vào hơn lợi. liền cốt ma xui xẻo rồi coi như là biến hóa đến mười mấy trượng độ cao chính là đối mặt Nhiếp Vô Song Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm Phong mang kiếm ý cũng phải tránh lui ba thức, có vài thứ cũng không phải thể tích lớn liền nhất định có thể thắng lợi. Vô số kiếm khí màu đen như là thiên ngoại lưu tinh bình thường điên cuồng đánh giết hướng về cốt ma thân thể, cốt ma thân thể có đại coi như là di động dị thường nhạy bén thế nhưng nào có kiếm khí nhanh chóng. Hắc ám liêm đao. Cốt ma ánh mắt hung tàn thực sự là hận thấu Nhiếp Vô Song rốt cục triển khai chính mình còn không chỉ do thần thông, phải biết coi như là thần thông cũng không phải mỗi người mỗi cái ma tộc đều có thể tu luyện, muốn tu luyện ngươi cái quái gì vậy, chung quy phải đầu tiên được ba. Trong nháy mắt một cái đầy đủ dài hơn 10 trượng màu đen liêm đao xuất hiện ở cốt ma trong tay phải, cốt ma có liêm đao ở tay phảng phất thay đổi một loại khí chất bình thường, vô số màu đen ma khí sinh ra ở liêm đao chu vi, màu đen liêm đao mặt trên sắc bén lỗ hổng phảng phất đủ để cắt chém không gian, tự Nhiếp Vô Song nhìn đều đau lòng biết tuyệt đối không thể cùng cốt ma cứng đối cứng. Nếu quyết định chủ ý, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh đi khắp ở hắc ám biên giới, bản tới nơi này liền bao phủ vô số màu đen ma khí, hiện ở đây càng là có cốt ma bóng người ở, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song hóa thân màu đen huyễn ảnh thực sự là sáng suốt tới cực điểm. Cốt ma vung vẩy chính mình màu đen liêm đao đem chu vi mười mấy trượng không gian toàn bộ đều vây quanh, tản ra đao khí đem chu vi mặt đất đều là đánh cho đâu đâu cũng có vết nứt, nhìn ra chu vi giao chiến ma tộc cùng với nhân tộc đều là kinh hãi đến biến sắc. Nhiếp Vô Song không đợi thêm chờ, cả người hào quang màu vàng kim nhạt tỏa ra vô số ngọn lửa màu đen hội tụ ở trường kiếm màu đen trên, Nhiếp Vô Song dùng trường kiếm màu đen triển khai kiếm pháp đó mới nghiêm túc chính đáng, sợ chỉ thấy từng đạo đủ có dài mấy chục trượng màu đen mang lửa kiếm khí phảng phất màu đen thần liên bình thường đem cốt ma thân thể toàn bộ bao phủ, kiếm khí đúng là đối với cốt ma không tạo thành được đại thương tổn nhưng là ngọn lửa màu đen thực sự là người tiên. Vốn là màng xương căn bản không để ý ngọn lửa màu đen nhưng là vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn, hắn liền sắc mặt đại biến phát sinh thê thảm đến cực điểm thảm hào thanh, sau đó ở vô số ma tộc cùng với nhân tộc trong mắt cốt ma mấy to khoảng 10 trượng thân thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, bất luận hắn làm sao tiêu diệt ngọn lửa màu đen đều không có một chút nào hiệu quả. Không tới ba cái chớp mắt thời gian cốt ma liền bị đốt thành hôi hôi, mà ngọn lửa màu đen Nhiếp Vô Song cảm nhận được đầy đủ lớn mạnh gấp đôi, hiển nhiên hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng duyên cớ. Ngọn lửa màu đen phảng phất thông nhân tính bình thường trong nháy mắt biến hóa thành một đóa hắc sắc liên hoa chỉ có to bằng miệng chén thế nhưng tràn ngập chư thiên khí tức phảng phất đột phá thời không bình thường bao phủ ở tất cả mọi người, ma trong đầu một loại thê lương viễn cổ vĩnh hằng khí tức xuất hiện, Nhiếp Vô Song nhất thời không dám ở nơi này ở lâu thêm, vội va hóa thành một đạo màu đen thần quang bắn về phía phương xa. Ta thảo tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có cái kiêm màu đen thần viêm. Nhân vật như thế không thể biến thành của mình liền muốn tiêu diệt, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ trưởng thành cơ hội, bằng không chúng ta sau đó cũng không cần la lộn. Vô số đệ tử ma tộc đều là mặt sau một loại ý nghĩ, có thể tưởng tượng đến gian này một trận đại chiến sau khi kết thúc Nhiếp Vô Song tuyệt đối phải bị vô số đánh lén. Nam Nhi liền muốn dùng máu và lửa đến rèn luyện bản thân, chính là ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, muốn thành đạo làm tổ không có vô tận gian nan đừng có mơ. Nhiếp Vô Song cũng không trách tự trách mình kích động, kỳ thực cũng không phải kích động mà là có thâm trầm mưu tính, bởi vì Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình trải qua thực sự là quá an nhàn, muốn đột phá đến trí cao chúa tể cảnh giới không có vĩnh hằng trầm luân được kiếp nạn tâm cảnh căn bản không thể thành công. Vô Song ngươi rốt cục khai ngộ, vốn là ta còn chuẩn bị nhắc nhở ngươi, ngươi tự mình biết là tốt rồi, bởi vì ngươi thực sự là trải qua quá thuận lợi, không có trải qua quá nhiều sống và chết, muốn đột phá quỷ thần cảnh giới đều là nói chuyện viển vông, hiện tại ngươi hiểu vì là thì không muộn. Băng Phách Ngọc đã lâu chưa từng vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngày hôm nay rốt cục phá thiên hoang cùng Nhiếp Vô Song bắt đầu trò chuyện. Ân ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, phụ thân đại nhân vì sao phải ở vô số tử nữ bên trong chọn lựa ra mạnh mẽ nhất nhi nữ, không phải vậy Nguyên Thủy Ma Cung bị tiếp nhận cũng phải suy nhược xuống. Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo màu đen thần quang xuất hiện ở mặt khác một mảnh chiến trường, hiện tại Nhiếp Vô Song nghị thông suốt sau khi cảm nhận được chính mình chúa tể tâm tình rốt cục đại viên mãn, tâm tính càng là cứng rắn cứng cỏi tới cực điểm, cũng không còn bất kỳ ngoại vật có thể dao động tâm tình của hắn, tuy rằng đây là chính hắn cảm thụ bất quá này làm sao không phải là một loại tiến bộ nhi. Nhiếp Vô Song cầm trường kiếm màu đen cũng không dùng tới duy nhất thần thông Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm, cho tới linh hồn vòng xoáy không có chân chính nắm Nhiếp Vô Song nhưng là sẽ không vận dụng, bởi vì chu vi cơ sở ngầm thực sự là quá nhiều, nếu như người khác biết mình có linh hồn vòng xoáy loại này nghịch thiên đại thần thông không riêng là sẽ cướp giật, càng là muốn tiêu diệt khẩu phòng trường chân chính đại năng đều sẽ xuất thủ, vậy thì gay go. Hắc Long Sơn mạch đại chiến kéo dài tới tận một canh giờ mới chậm rãi dừng lại, cuối cùng Nhiếp Vô Song chỉ nhìn thấy một vầng mặt trời màu tím đầy đủ chừng 10 trượng hóa thành một đạo màu tím thần quang biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng cự ma khẳng định cũng không có chết đi, dù sao đến quỷ thần cảnh giới đại năng muốn giết chết đó là thiên nan vạn nan. Càng là sinh linh mạnh mẽ muốn giết chết trừ phi nắm giữ tuyệt đối áp chế thực lực, bằng không căn bản không thể lập tức giết chết, chỉ cần có một chút huyết nhục lưu lại bọn họ liền có thể đẫm máu sống lại, đáng sợ tới cực điểm. Trong truyền thuyết tiên cảnh đại năng liền muốn có một tia tia tàn hồn đều có thể niết bàn sống lại hoặc là chuyển thế trùng tu, đáng sợ tới cực điểm, coi như là lôi kiếp đều không nhất định có thể tiêu diệt loại kia cao thủ tuyệt thế. Lại là kế tục giết chóc mấy trăm ma tộc, trong đó có ba cái là thần thông tứ trọng ma tộc, thế nhưng Nhiếp Vô Song rơi xuống tử thủ niết bàn hỏa diễm một sử dụng, chỉ cần không phải thần thông ngũ trọng siêu cấp cao thủ căn bản không chống đỡ được Nhiếp Vô Song thần viêm. Ô Nhiếp Vô Song đã lâu không gặp, một cái để Nhiếp Vô Song yêu thích 5 năm âm thanh xuất hiện sau lưng Nhiếp Vô Song cách đó không xa. Chương 134, Hắc Giáo Hóa Long. 13. Nhiếp Vô Song quay đầu nhìn lại quả nhiên là Đạm Đài Yêu Nguyệt, nhìn thấy Đạm Đài Yêu Nguyệt vẫn như cũ ăn mặc một bộ váy da chu tức thần điệu hỏa váy đỏ hỏa hồng, tóc dài dưới tinh xảo đến cực điểm, khuôn mặt khiến người ta cho rằng ở mộng ảo bên trong, Nhiếp Vô Song trong lòng có tia vẻ vui mừng, Đạm Đài chiến đấu một song chúng ta liền đi Thiên Nhạn Giang Ba, tin tưởng Hắc Giao Hóa Long đã sắp muốn tới. Ân thật ta cũng là như thế nghĩ tới. Đạm Đài Yêu Nguyệt hiện tại tự nhiên không có thời gian giao lưu chu vi, đâu đâu cũng có giết chóc vô biên ma tộc, hai người trong nháy mắt bắt đầu đại khai sát giới ma tộc đông đảo, không cố gắng giết một phen căn bản không thể ngăn cản ma tộc càng quái. Trận chiến tranh ngày đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, Nhiếp Vô Song mặt sau đều là cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt đồng thời liên thủ đối chiến, dù sao coi như là Nhiếp Vô Song tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh thế, nhưng cao cường như vậy độ chiến đấu coi như là bách luyện kim cương cũng không thể chịu đựng a, coi như là mạnh mẽ đến đâu chân nguyên cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng có hai người liên thủ liền không giống, một người chân nguyên sắp biến mất hầu như không còn, có một người khác thủ hộ, mà hai người khôi phục tốc độ đều là nhất lưu, Nhiếp Vô Song chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần một phút thời gian khôi phục, coi như là Đạm Đài Yêu Nguyệt khôi phục cũng không muốn một canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, so với bình thường người tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa Nhiếp Vô Song còn thường xuyên lấy ra một ít khôi phục chân nguyên đan dược cho Đạm Đài Yêu Nguyệt, vì lẽ đó Đạm Đài Yêu Nguyệt khôi phục tốc độ thì càng thêm nhanh chóng. Hai người bất chi bất giác ở quá trình chiến đấu bên trong bắt đầu sinh từng kia tơ tình, liền ngay cả Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là cảm nhận được, chỉ là Nhiếp Vô Song không có nói rõ với nàng, vì lẽ đó Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là buông xuôi bỏ mặc, chuyện tình cảm cũng không phải muốn làm sao liền thế nào, cần kinh nghiệm thời gian thử thách, đặc biệt đối với bọn hắn thần thông cảnh giới người tu luyện tới nói thì càng là như vậy, thần thông cảnh giới càng là đến mặt sau tồn tại thời gian liền càng là lâu dài, vì lẽ đó căn bản không cần quá mức gấp gáp. Vô Song, chúng ta rời đi, ba người xem một chút chu vi, ma tộc thật giống là nhận được cái gì mệnh lệnh, bình thường đã ở từ từ lui ra chiến trường không đuổi giặc cùng đường, huống chi là hung tàn ma tộc nhi. Đúng đấy, nhân tộc này vừa đứng tử thương rồi mấy trăm ngàn, chỉ là thần thông cảnh giới người tu luyện tử thương liền không thấp hơn 10 vạn. Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được chiến đấu tàn khốc, coi như là lại làm sao mạnh mẽ đối với vô cùng vô tận ma tộc không có trợ giúp, một người coi như là xa luân chiến đều phải bị ngươi ngược tử. Hai người tâm quả thật có chút lui, chiến đấu lại đang từ từ kết thúc, vì lẽ đó cùng quả đoán Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt trong nháy mắt hóa thành màu đen cùng màu tím thần quang biến mất ở phía chân trời. Trải qua 3 ngày chiến đấu, Nhiếp Vô Song rốt cục đem chân nguyên rèn luyện lỗ hỏa thuần thanh tinh khiết tới cực điểm, nếu không là hắn biết mình khoảng thời gian này thăng cấp thực sự là quá nhanh, một chút cơ sở không quá vững chắc thậm chí đều có khả năng trực tiếp hối đoái thiên nguyên đan đột phá liệt địa cảnh giới. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt lúc rời đi vô số thần niệm ở trò chuyện, càng là có vô số thư tín biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên muốn cấp giết Nhiếp Vô Song, dù sao Nhiếp Vô Song bạo lộ ra ngọn lửa màu đen thực sự là quá mức đáng sợ, càng là có vô số đệ tử tông môn muốn có được màu đen thần viêm, vậy cũng là đầy đủ trong nháy mắt giết chết cốt ma a. Vô Song mặt sau nhưng là có rất nhiều theo đuôi nha. Không sợ ta chuyên môn bại lộ ta niết bàn hỏa diễm cũng là bởi vì ta cảm nhận được chính mình quá an nhàn, muốn thành đạo làm tổ không có trải qua vạn kiếp đừng có mơ. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút kinh dị liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Song phảng phất mới biết hắn tự. Vô Song, ta cảm nhận được trái tim của ngươi bắt đầu lộ sắc, tuy rằng không biết tốt xấu thế nhưng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút cảm thán tự nói rằng. Đúng đấy, muốn trở nên mạnh hơn không có chân chính trải qua sinh tử làm sao trưởng thành, thế giới này chung quy là cần thực lực nói chuyện. Nhiếp Vô Song lời nói có chút mờ ảo phảng phất nghĩ đến nào đó một số chuyện tự. Tốc độ của hai người đều không chậm, hiện tại Nhiếp Vô Song tốc độ phi hành đầy đủ gấp trăm lần tốc độ âm thanh, ngược lại thân thể hắn mạnh mẽ căn bản không sợ cương phong càn quấy, hoàn toàn không thấy tất cả không khí ma sát lực cản, mà Đạm Đài Yêu Nguyệt liền càng không sợ. Dọc theo đường đi hai người phát hiện tùy tùng Nhiếp Vô Song người càng ngày càng nhiều, đồng thời mỗi người tu vi không kém. Đạm Đài, ngươi trước tiên đi Thiên Nhạn Giang chờ ta, ta phải cố gắng cùng bọn họ làm một cuộc, lần này không đánh thương bọn họ ta liền không phải Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song trong mắt bắn mạnh ra hai đạo màu đen lạnh leo thần quang lạnh lùng nói rằng. Không uy hiếp một thoáng tùy tùng giả còn thật sự coi chính mình là quả hồng nhũn muốn nắm liền nắm. Vô Song, có muốn hay không ta hỗ trợ? Đạm Đài Yêu Nguyệt hiện tại cũng không biết chính mình là tâm tư gì, nhìn Nhiếp Vô Song muốn một thân một mình nên chiến quần hùng trong lòng thật sự có chút bận tâm. Đạm Đài, ngươi đi đi, tin tưởng ta có thể sống quá khứ tìm được ngươi rồi. Nhiếp Vô Song từ chối rất kiên định, muốn đột phá chính mình ràng buộc, không có sinh tử áp lực làm sao có khả năng chân chính trưởng thành. Thái cổ hung thú con non vậy cũng là để chúng nó một mình xuyên qua mấy trăm ngàn dặm đại hoang nguy hiểm cỡ nào, đâu đâu cũng có hung thú cùng với các loại kỳ lạ sinh linh diễn dịch xích quả quả tùng lâm pháp tắc, người bình thường có thể đi ra mấy trăm dặm đều phải đi đại vận, muốn đi qua mấy trăm ngàn dặm đó là vạn tử một đời. Nhiếp Vô Song cũng muốn chính mình quá một quãng thời gian trải qua dưới loại kia thập tử vô sinh trải qua, bằng không muốn vượt qua nguyên thủy ma cung, mặt khác ca ca bọn đệ đệ cái kia không phải nói chuyện viện vùng sao. Dù sao bọn họ cũng là có thể tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh, càng có vô số tài nguyên cùng với thần thông có thể cung tu luyện, không giống chính mình dã nhân bình thường rùa rụt cổ ở vân tiêu cấp thế lực bên trong. Đạm Đài Yêu Nguyệt quả thật không có kiên trì nữa, nàng biết Nhiếp Vô Song tiêu ngạo, huống hồ nàng cũng biết Nhiếp Vô Song tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi, tuyệt đối sẽ làm cho đông đảo người tu luyện kinh bạo nhãn cầu. Chờ Đạm Đài Yêu Nguyệt đi xa sau khi Nhiếp Vô Song lựa chọn một hướng khác, đem chính mình cả người khí tức toàn bộ thể hiện rồi đi ra, tinh khí thần trụ tuy rằng không mạnh mẽ lắm thế nhưng cũng đầy đủ lan tràn một dặm phạm vi, đem mặt sau tùy tùng hết thể người tu luyện toàn bộ hấp dẫn lại đây. Nơi này là một chỗ vô danh núi cao đầy đủ mấy ngàn mét cao to, Nhiếp Vô Song ở đỉnh núi đứng thẳng mạnh mẽ bao táp thổi lại đây, đem hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen tội ngã cũng bay lên, mà y phục của hắn cùng với thân thể nhưng là vẫn không nhúc nhích. Từng đạo ánh sáng rốt cục chậm rãi xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bốn phía, những ánh sáng này đều là phi hành tới được, không có một cái thấp hơn thần thông tam trọng, đại đa số vẫn là thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới tồn tại, nhất làm cho người kinh bạo nhãn cầu lại có một đạo bạch ngọc thần trụ ngang qua phía chân trời đầy đủ trăm trượng dài ngắn, mặt trên một cái thanh niên mặc áo trắng đứng chắp tay, trong mắt màu trắng thần quang dường như muốn chấn áp chư thiên. Ta rất không thích ngươi, ta là trời sinh quang minh chi, ngươi lại có hắc ám loại niết bàn thần viêm, là ta trời sinh, đối đầu ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thanh niên mặc áo trắng lạnh lẽo mới đầu nhất thời đem chu vi hơn 10 vị người tu luyện kinh sợ thối lui mấy ngàn mét. Chương 135, Quang Minh Thánh Tử Lạc Hoàng Thiên. 13. Nhiếp Vô Song cũng là giật nảy cả mình, bất quá cũng không sẽ sợ, coi như rời ạ là thần thông ngũ trọng vượt qua lôi kiếp siêu cấp cao thủ, Nhiếp Vô Song cũng dám một trận chiến, huống chi cái gì Quang Minh chi nghi, bởi vì ở Nhiếp Vô Song cảm giác bên trong hắn cũng không có vượt qua lôi kiếp, coi như là thần thông ngũ trọng không có vượt qua lôi kiếp, Nhiếp Vô Song cũng thật là có lá gan khiêu chiến. Ngươi là ai, ta làm sao từ chưa từng nghe nói ngươi? Nhiếp Vô Song biết người này là cùng mình mạo lên đón lấy chính là chân chính cuồng bạo chém giết. Ta là ai, ha ha, ta chính là Đại Quang Minh giáo thánh tử. Đại Quang Minh giáo đủ để ở 108 đại vân tiêu cấp thế lực xếp hạng thứ 3, ngươi không biết thực sự là đáng thương. Cho tới ta là ai nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Lạc Hoàng Thiên. Tiếp chiêu ba, Nhiếp Vô Song. Trong trượng trường bạch ngọc thần trụ trên, anh tuấn thanh niên mặc áo trắng nhìn Nhiếp Vô Song, trong mắt bắn mạnh ra dài mấy trượng thần quang. Nhiếp Vô Song tuy rằng trong lòng khiếp sợ, liền ngần ấy thời gian bọn họ thì đã biết được lai lịch của chính mình, xem ra không trải qua một hồi sinh tử cũng thật là coi mình là ngu ngốc nhi. Thật hôm nay chúng ta liền cẩn thận chiến một hồi. Nhiếp Vô Song cũng là trong lòng nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được lâu không gặp chiến y đang thiêu đốt, gặp phải Lạc Hoàng Thiên loại này yêu nghiệt, Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng không đi tranh đấu. Nói động thủ liền động thủ, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thần quang bắn mạnh hướng về Lạc Hoàng Thiên, giống như xuyên qua thời không đến viễn cổ thiên kiêu. Thời khắc này Nhiếp Vô Song cũng không tiếp tục là trước đây cái kia một cái, hắn hóa thân màu đen thần quang đầy đủ mười mấy trượng độ lớn, đem toàn thân mình nguyên thủy chân nguyên đều ở cuồng bạo vận chuyển, cả người màu đen thần viêm đang thiêu đốt không có mảy may lưu thủ. Quang Minh Chi Lạc Hoàng Thiên cũng giống như vậy, cả người hóa thành một cái màu trắng thái dương, vô số bạch ngọc thần quang hóa thành lợi kiếm hướng về Nhiếp Vô Song bao phủ quá khứ. Bạch ngọc lợi kiếm bao phủ chu vi thập phương tám diện, chu vi quan sát đông đảo người tu luyện lập tức khó coi lên, bởi vì bạch ngọc lợi kiếm lại đem bọn họ đều vây quanh lên, thực sự là vô cùng đáng sợ. Đáng chết, Lạc Hoàng Thiên lại muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, thực sự là hung hăng bá đạo tới cực điểm, mau nhanh lùi. Nhiếp Vô Song phảng phất chịu đến cảm ứng bình thường, vô số ngọn lửa màu đen hướng về tứ tán chạy trốn, người tu luyện đuổi theo phảng phất thiên ngoại lưu tinh bình thường, màu đen thần viêm tốc độ vô địch thiên hạ, lập tức liền đuổi theo chừng 10 cái trốn tương đối chậm thần thông tam trọng người tu luyện, không có một giây chừng 10 cái người tu luyện chính là hoàn toàn biến mất ở trên trời. Lần thứ hai lĩnh ngộ được Nhiếp Vô Song thần viêm lợi hại, một ít người tu luyện nơi nào còn dám kế tục ở đây dừng lại, cái kia không phải ông cụ ăn thạch tín chán sống sao? Rốt cục thanh ly rác rưởi, chúng ta cố gắng chiến một hồi. Lạc Hoàng Thiên cười to, tuy rằng cùng Nhiếp Vô Song không đúng lắm thế, nhưng cũng không hy vọng chính mình và những người khác đồng thời vây công Nhiếp Vô Song. Đại thần thông Quang Minh thẩm phán. Lạc Hoàng Thiên mới vừa nói xong, vô số màu trắng thần quang từ trên người hắn phóng ra, trong nháy mắt trên bầu trời hình thành một cái đủ có mấy to khoảng 10 trượng la bàn, mặt trên tràn đầy các loại phức tạp tới cực điểm thần văn vô cùng uy thế xuất hiện ở cái kia la bàn trên. Nhiếp Vô Song híp mắt lại, liền vội vàng đem chính mình Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm tế luyện đi ra. Một cái chỉ có dài khoảng một thước màu đen thần bí mảnh vỡ xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước ngực. Nhiếp Vô Song rõ ràng muốn đối phó cái kia thần bí Quang Minh thẩm phán, phòng trường chỉ có bản thể trạng thái thần bí mảnh vỡ mới có thể hành biến ảo ra đến, Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm tuyệt đối không phải cái kia Quang Minh thẩm phán đối thủ. Ba cái hô hấp thời điểm, Quang Minh la bàn tỏa ra vô lượng quang, đem chu vi núi sông soi sáng sáng choang, vô số phù văn thần bí từ la bàn trên nổi lên, phù văn mỗi cái có tới to bằng lòng bàn tay, mặt trên ẩn chứa thần bí Quang Minh chân nguyên, hàm nghĩa thẩm phán ý cảnh ẩn chứa ở trong đó. Lạc Hoàng Thiên quả nhiên lợi hại, thì đã lĩnh ngộ thẩm phán ý cảnh, tuy rằng giật mình thế nhưng Nhiếp Vô Song cũng không sợ, phong mang kiếm ý toàn lực ra chỉ ở thần bí mảnh vỡ trên, màu đen thần bí mảnh vỡ phảng phất chịu đến kích thích bình thường ở nhẹ nhàng run rẩy, vô số kiếm khí màu đen ở phía trên xoay tròn không tu. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, vô số màu trắng phủ văn hướng về Nhiếp Vô Song bắn tới. Nhiếp Vô Song thần bí mảnh vỡ một chia làm 22 phân thành 44 phân thành 8 đầy đủ 1.024, đem màu đen mảnh vỡ xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước người, đen thui có tới một đám lớn, những này không phải là màu đen mảnh vỡ biến ảo ra đến mà là chân chính nắm giữ màu đen thần bí mảnh vỡ bản thể. Nhiếp Vô Song trong lòng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới toàn lực triển khai phong mang kiếm ý ở chính mình đạt đến thần thông tam trọng sau khi màu đen thần bí mảnh vỡ lại sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy, xem ra màu đen thần bí mảnh vỡ lai lịch thực sự là sâu không lường được. Vô số tiếng nổ vang vang lên, phù văn cùng màu đen mảnh vỡ một tới gần chính là phát sinh mãnh liệt nổ tung, tình cờ rơi xuống núi sông trên phù văn cùng với màu đen mảnh vỡ càng là đem chu vi núi sông chấn động một trận mãnh liệt, lay động vô số núi đá cùng với cây cối bẻ gây lăn xuống hướng phía dưới phương. Tình cờ kiếm khí màu đen đánh xuống càng là đem núi lớn bổ ra vô số vết nứt. Nhiếp Vô Song màu đen mảnh vỡ cùng Lạc Hoàng Thiên màu trắng thần văn giao chiến thời điểm, hai người phảng phất có hiểu ngầm tự đồng thời bắn mạnh hướng về đối phương, một cái toàn thân tỏa ra bạch ngọc thần quang, một cái toàn thân màu đen thần viêm thiêu đốt, muốn tiếp thân vật lộn, muốn tiến hành khốc liệt nhất chém giết. Nhiếp Vô Song toàn lực vận chuyển tiên thiên thần thể lập tức lớn lên đến 2m5, cả người kim quang tràn ngập phảng phất một vị màu vàng chiến thần, vô số quyền ảnh hướng về Lạc Hoàng Thiên bao phủ mà đi, đồng thời trên nắm tay còn chen lẫn màu đen phong mang kiếm ý. Lạc Hoàng Thiên cũng không kém chút nào, cả người tỏa ra màu trắng thần quang lại như là một cái quang người, vô số trưởng ấn chân ảnh hướng về Nhiếp Vô Song hết thảy chỗ yếu hại đánh mạnh quá khứ, căn bản không có mảy may lưu thủ chuẩn bị. Nhiếp Vô Song càng là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, ngược lại có Niết Bàn thần viêm thủ hộ, chỉ cần không phải vượt qua lôi kiếp siêu cấp cao thủ, Nhiếp Vô Song căn bản không để ý. Lạc Hoàng Thiên thật giống cũng là tu luyện tương tự luyện thể thần công, đi cũng là thân thể cùng thần hồn cùng tu con đường, cùng Nhiếp Vô Song một cái dạng điên cuồng chém giết Nhiếp Vô Song. Hai người phảng phất hít thuốc lắc bình thường, từ trên trời đánh tới trên đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời, coi như Lạc Hoàng Thiên là tứ trọng viên mãn liệt địa cảnh giới tồn tại, nhưng là đối mặt một cái đánh không chết quái thai cũng là có chút không nói gì. Nhiếp Vô Song càng là càng đánh càng mạnh, phảng phất chỉ cần một bị thương Niết Bàn thần viêm liền sẽ tự động chữa thương. Thảo ngươi rất sao là đánh không chết tiểu cường a, lão tử ngày hôm nay nhận ngã xuống chờ ta trở lại tu luyện 300 năm đi ra giết chết ngươi. Lạc Hoàng Thiên không nhịn được bạo một câu chửi bậy, hóa thành một đạo màu xám trắng thần quang biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là cái kia thần quang làm sao có chút lão đảo nghi. Tiểu dạng lão tử đánh không thắng ngươi, háo đều muốn dây dưa đến chết ngươi. Nhiếp Vô Song cười ha ha lại như một người bị bệnh thần kinh. Chương 136, bị đánh lén. 13. Lạc Hoàng Thiên tuy rằng không có chịu đến cái gì trọng thương thế, nhưng Nhiếp Vô Song sát sát thực thực đem hắn chân nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, trên người hai người đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, may là đều là bị thương. Ngoài ra hai người tu luyện luyện thể thần công đều là mạnh mẽ dị thường, muốn triệt để bị thương tổn cái kia không phải bình thường khó khăn. Nhiếp Vô Song rơi xuống trên núi sau khi há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vừa nãy cũng thực sự là bị lui thảm, hiện ở trong người chân nguyên chưa tới một thành thế nhưng khôi phục cần thời gian, nếu xúc động nhiều như vậy tông môn thần kinh hiện đang muốn khỏe mạnh sống tiếp thực sự không phải một chuyện đơn giản. Nhiếp Vô Song ngồi ở đỉnh núi yên lặng khôi phục, vào lúc này căn bản không thích hợp phi hành đi tới Thiên Nhạn Giang, chỉ có đem thực lực của chính mình khôi phục sau khi đi tới mới có thể chân chính có cái an toàn bảo đảm, bằng không chính mình khẳng định phải bị thiệt thòi. Vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh thôn vệ đại pháp cũng bị vận chuyển lên chu vi mấy dặm, loại hình linh khí nồng nặc toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, hóa thành vô số bé nhỏ hóng ánh quang điểm hướng về Nhiếp Vô Song thân thể nhào tới. Nhiếp Vô Song chính đang khôi phục thời điểm, một cái u ám cái bóng vô thanh vô tức phảng phất đêm đen tinh linh từ đỉnh núi khác một khối đất trống bên trên không gian đi ra, rất hiển nhiên lợi dụng đặc thù nào đó linh khí. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song đang khôi phục, màu đen cái bóng trong mắt hết sạch lóe lên lạnh lẽo ánh sáng dường như muốn đâm thủng chư thiên bình thường, trong tay hắn cầm một cái liều linh lũ ngọn lửa màu xanh lục trường kiếm chỉ có rộng chừng một ngón tay thế nhưng có tới dài một mét, bước lên lũ ngọn lửa màu xanh lục phảng phất tỏa ra một loại đủ để đem sinh linh mục nát khí tức. Nhiếp Vô Song phảng phất cảm nhận được nguy hiểm bình thường muốn mở con mắt của chính mình thế nhưng đúng vào lúc này cái kia màu đen cái bóng tốc độ trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế xuất hiện ở Nhiếp Vô Song phía sau. Liều linh u màu xanh lục dài nhỏ quỷ dị chi kiếm không lưu tình chút nào hướng về Nhiếp Vô Song hậu tâm đâm tới. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt mở mắt ra, coi như là ở khôi phục nhanh chóng bên trong cũng từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ tính cảnh giác. Thế nhưng màu đen cái bóng thực sự là quá nhanh, căn bản không có cách nào tránh né. Nhiếp Vô Song chỉ là thoáng di chuyển hạ thân tử thế nhưng trường kiếm kia vẫn như cũ từ chính mình xương ngực xuyên thấu qua. Nhiếp Vô Song muốn rách cả mí mắt, nửa người đều chết lặng xuống, phải biết hắn nhưng là tiên thiên thần thể tu luyện tới cực cao trình độ cao thủ, lại trong nháy mắt liền mà tuy thân thể có thể tưởng tượng được cái kia u ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị trô đáng sợ. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt bạo phát thần hồn sức mạnh, một đạo kim sắc cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, một thức như lai ấn trực tiếp hướng về đã sắp muốn đi vào vết nứt không gian màu đen cái bóng. Ngươi coi như là chạy trốn tới chư thiên vạn giới, lao tử không giết ngươi thể không là người. Nhiếp Vô Song chưa bao giờ thời khắc này nổi nóng bị đánh lén, coi như lại dùng hủ cốt thi viêm vậy cũng là đủ để mục nát thần thông ngũ trọng trở lên đại năng tuyệt diệt chi hỏa. Màu vàng như lai ấn chỉ có người bình thường to bằng bàn tay thế nhưng vì thế vô lượng tốc độ nhanh như chớp giật lập tức khắc ở màu đen cái bóng sau lưng. Nhiếp Vô Song rõ ràng cảm nhận được cái kia màu đen cái bóng chịu đến trọng thương, một cái máu tươi đen ngòm phun ra ngoài. Nhiếp Vô Song hai tay điên cuồng nặn ra vô số dấu tay, vô số màu đen phủ văn xuất hiện ở vết thương chu vi, lúc này vết thương chu vi cũng không có chảy máu thế nhưng một mảnh u màu xanh lục trước sau trong suốt biên giới vị trí còn thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục ở từng bước xâm chiếm Nhiếp Vô Song thân thể. Nhiếp Vô Song triển khai chính là Hắc Ám Mạn Đà La đại kết giới, chỉ có đem vết thương của chính mình tạm thời phong ấn sau đó mới có cơ hội nghĩ biện pháp giải độc, không phải vậy coi như là tiên thiên thần thể đều không chống đỡ nổi, không có cách nào. Hủ cốt thi viêm thực sự là quá mức các độc. Nhiếp Vô Song giờ khắc này nơi nào còn có thể kế tục ở đây khôi phục chân nguyên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen cái bóng hướng về Thiên Nhạn Giang chạy như điên buôn ba, trong quá trình một giọt hiện ra màu trắng thần quang tinh huyết xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Vô Song đây là chân long tinh huyết, tuy rằng ta vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn thế nhưng cũng đủ để áp chế ngọn lửa kia một quãng thời gian. Tiểu Ngọc cảm tạ ngươi, ngươi thật tốt. Nhiếp Vân dù muốn hay không một cái tát đem màu trắng chân long tinh huyết vô vào vết thương của chính mình, nhất thời u ngọn lửa màu xanh lục phòng ngự gặp phải thiên địch bình thường trong nháy mắt hóa thành một đạo nói u màu xanh lục vòng sáng hội tụ ở Nhiếp Vô Song vết thương, bốn phía có băng phách ngọc trợ giúp Nhiếp Vô Song. Hắc Ám Mạn Đà La đại kết giới rốt cục hóa thành vô số hắc ám phủ văn đem tất cả xung quanh toàn bộ tạm thời phong ấn. Nhìn qua Nhiếp Vô Song ngực trái phảng phất xăm lên, đặc thù hình xăm cũng không có vết thương tồn tại. Giữa chúng ta còn nói cái gì cảm tạ loại hình, sau đó ngươi được kim sĩ đại bảng tinh huyết sau khi đưa ta chừng trăm cân là được. Băng Phách Ngọc nói đúng là ung dung. Nhiếp Vô Song khỏe miệng ở co giật, kim sĩ đại bàng vậy cũng là thái cổ hung thú huyết thống thuần khiết đủ để đồ tiên tồn tại hoành bá chư thiên vạn giới, mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Băng Phách Ngọc lại dám mở miệng, Nhiếp Vô Song tự nhiên không nói gì, cố gắng chỉ có ta sau đó có thực lực tuyệt đối giúp ngươi trảo một con kim sĩ đại bàng. Nhiếp Vô Song cũng là gan to bằng trời, hạ người có hay không thực lực khác nói trước tiên đem mạnh miệng nói rồi. Rất nhanh Nhiếp Vô Song liền đến Thiên Nhạn Giang, bởi vì hóa thành màu đen cái bóng trên đất xuyên hành, coi như là còn có theo dõi đệ tử cũng không có cách nào phát hiện Nhiếp Vô Song. Hắc Ám Mạn Đà La đại kết giới có thể không riêng là phong ấn đơn giản như vậy, coi như là tự thân khí tức cũng có thể che lấp, trừ phi thần thông lục trọng siêu cấp cao thủ, bằng không coi như là vượt qua lôi kiếp 5 tầng cao thủ cũng không thể phát hiện Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song ngửi một cái mũi của chính mình, tuyển đúng một phương hướng trước tiên cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt hội hợp lại, nói hai kẻ như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bằng không dựa vào hiện tại Nhiếp Vô Song thân thủ không nói không còn sức đánh trả chút nào, chí ít thủ đoạn thần thông giảm xuống một nửa, gặp phải thiên tài chân chính đó là thập tử vô sinh. Trong không khí có nhàn nhạt mùi thơm ngát nhất vô song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là sinh hoạt quá một quãng thời gian tự nhiên biết đây là Đạm Đài Yêu Nguyệt độc nhất mùi thơm ngát có mùi thơm ngát chỉ dẫn nhất vô song chẳng mấy chốc chính là phát hiện Đạm Đài Yêu Nguyệt đến Thiên Nhạn Giang nơi này ma tộc cũng không phải nhiều cũng không biết ma tộc là sợ thủy vẫn là có mưu đồ khác ngược lại đã đem nơi này tạm thời lãng quên. Như vậy tốt nhất không có ma tộc càn quấy chính là thích hợp hắc giao hóa long nói vậy có hắc giao tinh huyết hơn nữa mà khác một loại vị thuốc chính nhất vô song bị u ngọn lửa màu xanh lục tổn thương vết thương chính là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Vô Song quỷ mị bình thường đi tới Đạm Đài Yêu Nguyệt trước lúc này, Nhiếp Vô Song khỏe miệng còn mang theo từng tia vết máu hiển nhiên Nhiếp Vô Song vết thương đang chậm chậm chuyển biến xấu. Vô Song ngươi làm sao sắc mặt làm sao như vậy khó coi? Đạm Đài Yêu Nguyệt chú ý tới bình thường trắng non thanh tú gương mặt chứng bây giờ trở nên không có chút hồng hào thậm chí hai mắt đều có chút vô thần. Chương 137, Niết Bàn Mà Sinh. 13. Vàng óng ánh ánh sáng tràn ngập ở mấy trăm dặm rộng rãi trên mặt sông một chiếc thuyền con mặt trên hai cái thanh niên nam nữ ở tà dương dư huy dưới đem cái bóng kéo lão trưởng. Đạm Đài vốn là ta không có chuyện gì cũng là cùng Lạc Hoàng Thiên đại chiến một hồi không nghĩ tới khôi phục chân nguyên thời điểm bị một cái bóng màu đen đánh lén tuy rằng không biết hắn là ai nhưng là linh hồn của hắn khí tức ta đã khắc vào tâm ta chịu đến trọng thương. Nói xong Nhiếp Vô Song đem một lần nữa đổi trường bào màu đen xốc lên lộ ra bên trong phảng phất hình xăm bình thường màu đen kết giới. Không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là phong ấn chính mình nửa người muốn hoàn toàn khôi phục khó càng thêm khó bởi vì đó là hủ cốt thi viêm tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Nhiếp Vô Song lần thứ hai giải thích. Đạm Đài Yêu Nguyệt nghe xong kinh hãi lệ trên mặt một chuỗi coi như nàng là thần thông tứ trọng người tu luyện coi như nàng tâm như sắt thép vô hiếm người chịu đến như vậy trọng thương thậm chí vì tránh né truy kích kẻ địch cũng không dám phi hành ở trên trời có thể tưởng tượng được hiện tại Nhiếp Vô Song đã chịu đến bao lớn quan tâm. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng đem Đạm Đài Yêu Nguyệt non mềm nước mắt trên mặt lau đem Đạm Đài Yêu Nguyệt ôm vào trong lòng lặng lặng ở Đạm Đài Yêu Nguyệt bên tai nói rằng, "Đạm Đài ta mệt mỏi quá để ta ngủ một hồi sau một canh giờ lại gọi ta được không?" Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Vô Song như tình huống như vậy thực sự là đau lòng tới cực điểm cũng đồng thời đem đánh lén Nhiếp Vô Song tên kia hận tới cực điểm. Đạm Đài Yêu Nguyệt lập tức ngồi xuống đem Nhiếp Vô Song đầu đặt ở chính mình băng thanh ngọc khiết trên đùi không đến một phút Nhiếp Vô Song chính là nặng nề ngủ từng tia ngọn lửa màu đen chính là tự động xuất hiện ở tiểu chu chu vi đem tất cả khí tức toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng không sợ Nhiếp Vô Song Niết Bàn Thần Viêm bởi vì nàng trước đây cũng là từng thấy Nhiếp Vô Song Thần Viêm biết đây là hắn tu luyện ra tuyệt thế thần thông ta vô song ngươi nhất định tâm lui tới cực điểm bà cho dù ta ngắn ngủi quên 5 năm trước một màn nhưng là ta hiện tại tâm vẫn như cũng là thuộc về ngươi. Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn Nhiếp Vô Song trắng như tuyết không hề một chút hồng hào thanh tú khuôn mặt phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi bình thường biết lần này khả năng là Nhiếp Vô Song chịu đến to lớn nhất thương tích không có cơ duyên lớn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không được rồi. Truyền thuyết hủ cốt thi viêm chính là địa ngục chi hỏa cùng tiên viêm nổi danh nắm giữ kinh sợ chư thiên vạn giới sức mạnh to lớn coi như là thần thông lục trọng cao thủ tuyệt thế đều không nhất định có thể chống đối có thể đem tất cả sinh linh chuyển hóa thành bạch cốt trở thành địa ngục chủng tộc một trong thực sự là đáng sợ lợi hại. Đạm Đài Yêu Nguyệt dùng tay ngọc nhẹ nhàng ma sát Nhiếp Vô Song trắng như tuyết khuôn mặt dường như muốn đem hắn nhìn thấy trong lòng đi. Thời gian trôi qua đêm đen trong sáng mặt trăng xuất hiện linh vực buổi tối mặt trăng đúng là chỉ có một cái không giống ban ngày có hai cái mặt trời bất quá mặt trăng chu vi có rất nhiều hơi nhỏ một vòng tinh tinh Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn những kia chói mắt tinh tinh trong lòng cầu khẩn bọn họ phù hộ Nhiếp Vô Song nhất định phải vượt qua cửa ải này. Đầy đủ 3 canh giờ quá khứ sau khi Nhiếp Vô Song mới tham thẳm tỉnh lại sau khi tỉnh lại phát hiện hai tay của chính mình chăm chú ôm Đạm Đài tinh tế thon thả nhất thời cảm nhận được tràn đầy ấm áp. Nhiếp Vô Song đứng lên hoạt động dưới hơi choáng thân thể Đạm Đài ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là đồng dạng chạm lên nàng có tới 1m75 thân thể như ngọc hơn nữa ăn mặc một thân màu đỏ vẽ ra chu tức thần điểu áo choàng nhìn qua chói lọi mê hoặc chúng sinh. Vô Song ta làm sao nhẫn tâm đánh thức ngươi ngươi xác thực quá mệt mỏi không riêng là đại chiến chừng mấy ngày càng bị trọng thương không nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng làm sao đối mặt đón lấy rất nhiều cảnh khốn khó. Đạm Đài Yêu Nguyệt âm thanh vĩnh viễn dễ nghe như vậy như tự nhiên. Sắp đến rồi hắc giao động phủ ba dựa theo thời gian hẳn là còn có 3 ngày hắn liền sẽ xuất quan khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực đến thời điểm là có thể hóa long. Nhiếp Vô Song đứng ở thuyền con biên giới lúc này vô số ngọn lửa màu đen phảng phất nhũ yến về tổ bình thường trở lại Nhiếp Vô Song tử phủ trong đan điền. Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình từng tia tinh khí đang bị hủ cốt thi viêm thôn vệ tuy rằng cực kỳ chậm chậm thế nhưng vậy cũng là chính mình bản nguyên a bản nguyên một bị thôn vệ chính mình sẽ nhanh chóng suy yếu xuống lẽ nào thiên muốn vong ta. Nhiếp Vô Song không có biện pháp tốt tạm thời chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc. Phía trước 10 dặm nơi chính là hắc giao động phủ phía trên chúng ta sẽ ở đó yên tĩnh chờ đợi 3 ngày 3 cũng thật phòng ngừa một số hung thú đánh lén. Cũng là một con sắp hóa long giao long tuyệt đối vô thượng linh dược không riêng là hung thú khả năng nhân loại cũng sẽ tới chia một chén canh ba. Nhiếp Vô Song hiếp hiếp vẫn như cũ trắng đen rõ ràng hai mắt trong đó tia chớp màu đen đang tỏa ra nguyên thủy niết bản kinh đang điên cuồng vận chuyển triển khai hắc ám mạn đà la đại kết giới bằng không căn bản áp chế không nổi hủ cốt thi viêm bạo động nếu không là Nhiếp Vô Song tu luyện thành thần hồn căn bản không thể chống đỡ đến hiện tại. Thời gian loáng một cái chính là 3 ngày ngày đó bầu trời sáng sủa vạn dặm không mây hai cái đại nhật tỏa ra vô lượng quang bởi vì linh vực quá to lớn duyên cớ ngược lại là không có vẻ cỡ nào nóng bức. Thời gian vừa mới quá buổi trưa trên trời mây gió biến ảo từ vô tận xa xôi trên trời xuất hiện vô số màu đen tầng mây trên vô số tia chớp màu đen ẩn chứa ở trong đó có long có xà đều là tia chớp màu đen hóa thành hình thái vô tận uy thế tràn ngập cửu thiên thập địa đem toàn bộ Thanh Vân quận đều bao phủ ở trong đó. Không tốt hắc giao không phải bình thường hắc vỏ rắn lột biến mà đến. Lẽ nào là thái cổ hung thú bên trong một loại nào đó nắm giữ màu đen cự mãng huyết thống dị thú bằng không tuyệt đối không thể xuất hiện lớn như vậy trận chiến. Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt thán phục lần này phòng trừng không riêng là Thanh Vân quận, thậm chí quanh thân mấy cái quận đều sẽ xuất động vô số cao thủ lại đây điều tra tình huống. May là đường xá xa xôi, hy vọng Hắc Giao có thể rất nhanh điểm hóa Long thành công bằng không chỉ là tới được nhân tộc cao thủ liền đủ hắn uống một bình. Ầm. Một tiếng nổ vang, cột nước vọt lên mấy cao trăm trượng đại, một cái đầy đủ dài mấy chục trượng, hai trượng thô, bốn chảo trên trán có giữ tận một sừng Hắc Giao, hai cái râu rồng đầy đủ dài mấy trượng vảy màu đen trên hiện ra tia chớp màu đen, mới vừa ra tới vô số màu đen đại uy tường vân xuất hiện ở hắn dưới thân, thân rồng vẫy một cái tốc độ nhanh như chớp giật nhằm phía Cửu Tiêu muốn nghịch thiên nên tiếp thuộc về nó lột xác. Vô Song không nghĩ tới ta lần này thực sự là trông nhầm, cho rằng thu chính là một cái phổ thông hắc xà tiểu đệ, coi như là hóa long thành công cũng chỉ là tối cấp thấp nhất hắc long ở toàn bộ trong long tộc không có một chút nào địa vị thế, nhưng không nghĩ tới hắn căn bản không phải long tộc mà là thái cổ hung thú bên trong hắc ám thôn thiên mã, ngoại hình giống quá long tộc thế nhưng vĩnh viễn chỉ có một chiếc sừng. Đây là thuộc về hắn lộ sắc cũng là niết bàn. Chương 138, muốn thành tiên thủ thôn thiên. 13. Hắc ám thôn thiên mãng là cao cấp nhất thái cổ hung thú huyết thống, khi hắn không có lộ sắc thời điểm đem chính mình ngụy trang dường như một con rắn nhỏ thế, nhưng một khi trải qua lộ sắc liền sẽ trở thành triệt để thái cổ hung thú hùng bá thiên hạ. Hắc ám thôn thiên mãng thành niên tức là quỷ thần cảnh giới tồn tại, hiện tại hắc ám thôn thiên mãng vẹn vẹn chỉ là ấu thể, muốn thành niên cần kinh nghiệm rất nhiều kiếp nạn. Còn chân chính trưởng thành đến tiên cảnh thôn thiên mãng đó là đủ để thôn thiên tồn tại bản thể có tới vạn trượng khổng lồ che kín bầu trời hùng bá đại hoang, liền ngay cả thần thông cựu trọng siêu cấp đại năng cũng không dám trêu chọc. Trong truyền thuyết Hắc Ám Thôn Thiên Mãng muốn trở thành tiên cảnh đại năng cần nuốt vào một viên hàng tinh, chính là muốn thành tiên thủ thôn thiên chính là chỉ Hắc Ám Thôn Thiên Mãng. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng chỉ so với Kim Giác Cự Thú hơi yếu một bậc. Ô Đạm Đài đầu kia Kim Giác Cự Thú ni. Nhiếp Vô Song không nhìn thấy Kim Giác Cự Thú ở xung quanh còn thật là có chút không dễ chịu, phải biết Kim Giác Cự Thú ở trở thành tiên cảnh đại năng có thể đều là không có bình cảnh, quả thực chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, không phải bình thường người tu luyện có thể sánh ngang. Kim giác cự thú chính ở bên trong tu luyện ni, ta cho nó phân phối thích hợp nhất nó tiến hóa kim loại, tin tưởng chỉ cần thời gian vừa đến hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, bất quá muốn đột phá đến thần thông ngũ trọng không có thời gian 3 năm đừng có mơ. Đạm Đài Yêu Nguyệt chỉ trên tay mình nhẫn, đó là chuyên môn nuôi nấng yêu thú huyễn linh nhẫn, sinh linh có thể ở lại trong đó. Đạm Đài Yêu Nguyệt tuy rằng chấn động kim giác cự thú nghịch thiên thế, nhưng càng là nghịch thiên cự thú muốn trưởng thành cái kia trả giá cao quả thực thật đáng sợ. Ta cho nó phân phối hắc thiết chi tinh đầy đủ 50 tấn kim cương huyền mẫu, 3 tấn ngân nguyệt khoáng, 1 tấn còn có các loại cái khác kim loại lẻ loi, tổng ít nhất hơn 100 tấn, tiêu hết ta hết thảy tích lũy có thể để cho nó tiến hóa 3 năm sau khi nó chính là thần thông ngũ trọng siêu cấp hung thú, vào lúc ấy phòng trường cần thôn vệ linh khí mới có thể đi vào hóa. Nói đến đây thời điểm Đạm Đài Yêu Nguyệt thực sự là có chút không nói gì, kim giác cự thú chính là một cái động không đáy, muốn chân chính trưởng thành quả thực không có điểm dừng. Đạm Đài đừng nóng vội, chờ chúng ta tu vi cao liền đi ma cảnh đánh giết ma tộc, rất nhiều tài nguyên chỉ có thực lực cao mới có thể được. Nhiếp Vô Song an ủi dưới Đạm Đài Yêu Nguyệt chính là chuyên tâm thủ hộ lên Hắc Giao, cho dù xem trận thế này căn bản không cần Nhiếp Vô Song thủ hộ thế, nhưng hay là muốn phòng bị không phải. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng vừa tiến vào trên 9 tầng trời, tầng mây màu đen, tầng mây phảng phất cảm ứng được bình thường, vô số màu đen đầy đủ trăm trượng, trường hơn một trượng thô màu đen lôi trụ hướng về Hắc Ám Thôn Thiên Mãng cuồng mãnh đánh rất đi. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng điên cuồng gào thét một tiếng, âm thanh rung động vô tận đại địa đều là vang dội, trong miệng nó bắn mạnh ra một đạo màu đen thần quang, cái kia thần quang chỉ có dài 10 trượng thế nhưng ngăm đen tỏa sáng phảng phất thực chất bình thường, tràn ngập chu thiên hắc ám ý cảnh bao phủ phạm vi ngàn trượng. Liền ngay cả thiên nhạn giang diện thuyền con trên Nhiếp Vô Song vực Đạm Đài Yêu Nguyệt đều là cảm nhận được loại kia cổ lao thê lương vĩnh hằng ý cảnh. Màu đen thần quang trong nháy mắt liền đem trăm trượng lôi trụ đánh tan, sau đó Hắc Ám Thôn Thiên Mãng ngoác ra cái miệng rộng lại đem vô số tứ tán ra tia chớp màu đen toàn bộ nuốt vào. Tình cảnh lớn lao tới cực điểm, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng trước tiên muốn khôi phục bản thể cần kinh nghiệm 9981, nói Hắc Ám thần lôi chỉ có cường đại đến ẩn chứa Hắc Ám bản nguyên thần lôi mới có thể kích hoạt hắn bản nguyên bản thể, vì lẽ đó đón lấy vô số màu đen lôi trụ phảng phất không cần tiền bình thường đánh hướng về Hắc Ám Thôn Thiên Mãng. Khoảng chừng 10 đạo qua đi, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng rốt cục không đang tiếp tục phụt lên màu đen thần quang mà là cải dùng thân thể đi chịu đựng Hắc Ám thần lôi oanh kích, lôi trụ coi như là Hắc Ám thần lôi vậy cũng là trong thiên địa tối tối sức mạnh bá đạo một trong, không có mấy lần Hắc Ám Thôn Thiên Mãng chính là ra chóc thịt bong then chốt là nó căn bản tránh né không được. Thậm chí có lúc Nhiếp Vô Song cách mấy vạn mét cũng là có thể nhìn thấy Hắc Ám Thôn Thiên Mãng trong suốt ngũ tạng bị Hắc Ám thần sét đánh từng trận khói xanh bốc lên, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng vốn là tỏa ra màu đen chớp giật vậy giáp càng là từng mảnh bóc ra, Nhiếp Vô Song biết đây là bình thường trình tự không có hủy diệt nào có tân sinh. Thời gian ở Hắc Ám Thôn Thiên Mãng cùng Hắc Ám Thần Lôi chống lại cảnh tượng bên trong chậm rãi trốn nửa canh giờ quá khứ, rốt cục chỉ còn dư lại cuối cùng 3 đạo Hắc Ám Thần Lôi. Đếm ngược đạo thứ 3 Hắc Ám Thần Lôi đầy đủ ngàn trượng khổng lồ thô có mấy chục trượng phảng phất từ trên trời giáng xuống, Hắc Ám Lôi như thần hướng về Hắc Ám Thôn Thiên Mãng phần eo chính là không chút lưu tình bổ tới. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng bắt đầu đầu vĩ đụng vào nhau hình thành một cái vòng tròn hình thân rồng, mặt trên bắt đầu tỏa ra vô lượng quang, vô số ngọn lửa màu đen xuất hiện ở vảy giáp màu đen mặt trên, chu vi mấy ngàn trượng hết thảy đều bị đốt cháy thành hư vô, đó là Hắc Ám Thôn Thiên Mãng bản nguyên chi hỏa Hắc Ám Thần Viêm. Lôi trụ bay xuống còn chưa tới Hắc Ám Thôn Thiên Mãng trên người chính là bắt đầu bốc cháy lên, cuối cùng đến Hắc Ám Thôn Thiên Mãng trên thân thể thời điểm chỉ có mấy chục trượng không tới. Thứ hai đếm ngược nói Hắc Ám Thần Lôi chỉ có trăm trượng to nhỏ thế nhưng đã biến thành màu tím đen thần lôi mặt trên có màu tím đen chân thủy đang chạy xuôi, đó là lôi đình nồng nặc tới cực điểm sau khi hóa thành lôi chỉ. Phảng phất trời long đất lở bình thường, liền ngay cả thiên nhạn giang trên đều là nhiệt độ kịch liệt tăng lên, vô số màu trắng hơi nước bắt đầu sôi trào, cũng không biết bao nhiêu phổ thông loại cá bắt đầu tử vong bởi vì tình cờ nhỏ xuống một giọt màu tím đen lôi thủy, chính là tạo thành bực này dị tượng, có thể thấy được lôi thủy vô tận bá đạo lực lượng. Hắc ám thôn thiên mãng vẫn như cũ dùng hắc ám thần viêm đối phó lôi thủy, hao hết sức của chín châu hai hổ mới chịu đựng được. Thế nhưng da thịt của nó hầu như đã không tồn tại, chỉ còn giữ lại một cái khung xương cùng với bên trong ngũ tạng lục phủ vẫn tính hoàn hảo. Cuối cùng một đạo thần lôi chỉ có một trượng to nhỏ thế nhưng lại không phải màu đen mà là màu trắng, mặt trên thiêu đốt quang minh thần viêm, một cái chớp mắt chính là đến hắc ám thôn thiên mãng trên người, bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tt. Thê thảm đến cực điểm thảm hào thanh từ hắc ám thôn thiên mãng trong miệng phát sinh, chỉ thấy toàn thân nó hết thảy da thịt đều bị đốt cháy thành hư vô, chỉ còn giữ lại một bộ chọc lốc khung xương, liền đầu đều không ngoại lệ. Ngay vào lúc này trên trời đột nhiên hắc vân tản đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, sau đó từng đóa bạch vân xuất hiện, vô số linh vũ hạ xuống hắc ám thôn thiên mãng, xương cốt trên có thủy hỏa cùng với lôi trụ trở nên gây gắt, hắc ám thôn thiên mãng rốt cục bắt đầu phản tổ, chỉ thấy nó cả người xương cốt bắt đầu kéo dài biến thô, trên trán một sừng càng là sinh trưởng lên. Cuối cùng một bộ đầy đủ ngàn trượng to nhỏ xương cốt xuất hiện ở trên trời, một sừng đầy đủ dài khoảng 10 trượng mấy mét thô, mũi nhọn nơi cực kỳ sắc bén, vô số điểm sáng bảy màu xuất hiện ở hắc ám thôn thiên mãng xung quanh cơ thể, những kia điểm sáng bảy màu cũng không biết từ đâu mà đến thế nhưng cũng có không gì sánh nổi thần kỳ sức mạnh, không có một phút hắc ám thôn thiên mãng trên người huyết nhục chính là toàn bộ dài ra đi ra. Chương 139, Đại thần thông hắc ám vô cực liên hoa. 13. Hắc ám thôn thiên mãng vừa đột phá khẳng định chân nguyên vẫn không có triệt để khôi phục, nhiếp vô song vừa định đi lên hỗ trợ liền nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn, chỉ thấy trên bầu trời hắc ám thôn thiên mãng thân thể cao lớn bên dưới trong nháy mắt xuất hiện một đóa đầy đủ mấy ngàn trượng to nhỏ màu đen hoa sen kia có 12 biện đem toàn bộ hắc ám thôn thiên mãng toàn bộ bao vây ở bên trong. Từng trận hắc sắc thần quang ở hắc ám liên hoa chạy xuôi, các loại thần bí đến cực điểm khí tức bao phủ phạm vi bốn phía tuyến cổ, thê lương khí tức để chu vi hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhanh các loại ánh sáng đến tốc độ đều nhanh tới cực điểm, hiển nhiên không phải người bình thường, nhiếp vô song hơi hơi cảm thụ dưới nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đến cấp bậc thấp nhất đều là thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới siêu cấp cao thủ, thậm chí có mấy cái càng là vượt qua lôi kiếp pháp hải đại năng. Một khi trở thành pháp hải cảnh giới, chân nguyên không còn là chân nguyên mà là pháp lực nắm giữ chính mình ý cảnh, sức mạnh đã ở tử phủ trong đan điền hình thành pháp lực chi nguyên giám xương pháp hải, vậy thì thực sự là pháp lực vô cùng vô tận, không giống chân nguyên cảnh giới tiêu hao lớn như vậy. Trong đó từ phương bắc đến một vệt màu trắng thần quang đầy đủ trăm trượng trường đến thời điểm mặt trên tràn đầy chư thiên thần Phật ngâm sướng, còn có các loại đóa hoa màu trắng ở xung quanh tỏa ra vô số to bằng nắm tay thiên nữ tiên nữ ở xung quanh vũ đạo, nhiếp vô song vừa nhìn nhất thời trong lòng kinh hãi, đây chính là đến chân chính cực điểm đại cao thủ. Nắm giữ chuyển đổi thiên địa quy tắc sức mạnh tuyệt đối không chỉ thần thông ngũ trọng cảnh giới, mà càng thêm làm người giật mình chính là màu trắng thần trụ mặt trên lại là một cái phong hoa tuyệt đối nữ tử, không thấy rõ khuôn mặt thế nhưng chỉ dựa vào cái kia vô song xinh đẹp vóc người cùng với mê hoặc chúng sinh khí tức chính là biết vậy tuyệt đối không phải cô gái bình thường. Vốn tưởng rằng là phổ thông hắc giao hóa long, không nghĩ tới lại là hắc ám thôn thiên mãng xuất thế, bổn cung ngày hôm nay ngã cũng phải thử một chút hắc ám thôn thiên mãng ấu niên đến cùng có cỡ nào năng lực. Ầm ầm ầm, âm thanh đầy đủ truyền ra mấy trăm dặm, đem thiên nhạn giang nước sông đều là rung động phi vọt lên cao hơn một mét. Bản tôn vừa phản tổ còn không muốn đại khai sát giới, ngươi vẫn là rời đi ba. Uy thế bá đạo coi rẻ chư thiên vạn giới, âm thanh từ trên trời hắc sắc liên hoa bên trong truyền ra. Ha ha, ngươi hiện tại chính là nằm ở suy yếu kỳ, thực sự là nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi, liền để bổn cung thử xem ngươi cân lượng. Nhiếp vô song cùng đạm đài yêu nguyệt hai mặt nhìn nhau, thực sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố, đối với màu trắng thần trụ mặt trên nữ tử hai người từ nội tâm bên trong cảm nhận được một trận cảm giác vô lực, đó là chân chính ngang dọc này một vực đại năng. Không nghĩ tới Tĩnh Huyền cung ba cung chủ lại tự mình điều động, truyền thuyết ba cung chủ đã là 6 tầng vọng nguyệt cảnh đại viên mãn, thực lực xưng bá phạm vi mấy triệu dặm, hiện tại có trò hay nhìn. Đúng đấy, chúng ta vẫn là cách khá xa điểm, thật bằng không chịu đến thai bay vạ gió vậy thì buồn cười. Chu vi đến lần lượt từng bóng người nghị luận sôi nổi, nhiếp vô song đem đối thoại của bọn họ một chữ không lộ toàn bộ nghe xong, quá khứ cho tới nhiếp vô song thần thông tam trọng tiểu nhân vật hầu như không có ai quan tâm, dù sao hiện ở trên trời nhưng là có hai cái siêu cấp đại năng muốn giao chiến, vậy còn không ngắm nghĩa cẩn thận ai cũng sẽ tiếc nuối. Đạm đài yêu nguyệt cùng nhiếp vô song liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đem tiểu chu xa cách nơi này, miễn cho hai cái siêu cấp cao thủ giao chiến lan đến chính mình, hiện tại coi như là nhiếp vô song cũng không biết hắc ám thôn thiên mãng đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Hống. Hắc ám thôn thiên mãng một tiếng giống to, tuy rằng ở màu đen hoa sen bên trong thế nhưng âm thanh vẫn như cũ vang dội, màu đen hoa sen trong đó một cánh hoa đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ hóa thành một đạo che trời tấm màn đen hướng về bạch ngọc thần trụ mặt trên Tĩnh Huyền cung ba cung chủ chúng tới. Tĩnh Huyền cung ba cung chủ rốt cục cảm nhận được coi như hắc ám thôn thiên mãng nằm ở suy yếu kỳ vậy cũng là thái cổ hung thú, coi như mình 6 tầng viên mãn vọng nguyện cảnh giới đều cảm nhận được từng trận cảm giác vô lực, cái kia hắc sắc liên hoa cánh hoa cũng không biết là thần thông nào lại có trấn áp không gian thần hiệu, thực sự là thật đáng sợ. Tĩnh Huyền thất thải pháp thiên địa là nhà ta. Rất hiển nhiên Tĩnh Huyền cung ba cung chủ tu luyện cũng là thần thông Tĩnh Huyền thất thải pháp, chỉ là rất hiển nhiên không có màu đen hoa sen thần thông vô biên uy năng. Hôm nay bản tôn hay dùng đại thần thông hắc ám vô cực liên hoa chứng minh ta phản tổ thành công, ha ha. Phảng phất thiên lôi bình thường to nhỏ thanh xuất hiện trên bầu trời, chu vi vốn còn muốn kiếm lợi mọi người nghe được hắc ám vô cực liên hoa đại thần thông nhất thời sắc mặt trắng nhợt sợ đến gần chết. Hắc ám vô cực liên hoa vậy cũng là xếp hạng chư thiên vạn giới vô số thần thông bên trong 10 vị trí đầu vô thượng tồn tại, hung uy tràn ngập chư thiên vạn giới, không phải bình thường tiểu thần thông có thể so sánh với. Thất sắc loan nguyệt tỏa ra vô lượng quang hướng về màu đen cánh sen gian nan di động không có cách nào coi như là hắc ám thôn thiên mãng nằm ở suy yếu kỳ thế, nhưng thần hồn của nó hiển nhiên không phải như vậy, ngự sử thần thông coi như là vẹn vẹn sử dụng thần hồn cũng mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Tĩnh Huyền cung ba cung chủ liên tiếp sử dụng vô số thủ đoạn muốn đem màu đen cánh sen làm hạ xuống thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, màu đen cánh sen tốc độ cũng không nhanh thế nhưng mỗi khi vô số thần quang đánh ở phía trên một trận hắc quang lóe qua hảo không có vết thương để ba cung chủ rốt cục bắt đầu đổi sắc mặt biết mình hôm nay sợ rằng rất khó chiếm được đến được rồi. Cuối cùng nhìn thấy thực ở không có cách nào hơn nữa cánh sen đối với mình không gian chung quanh chấn áp càng ngày càng lớn mạnh ba cung chủ hóa thành một đạo màu trắng thần quang biến mất không còn tăm hơi cũng không dám nữa kế tục đỉnh ở lại chỗ này. Nhìn thấy hắc ám thôn thiên mãng vô thượng thần uy nhất vô song có chút cảm thán hắc giao rốt cục ra mặt một khi phản tổ thành công thực lực trăm lần, ngàn lần tăng lên sau đó có rất ít sinh linh mạnh mẽ có thể uy hiếp đến hắn. Hay mạnh mẽ đến đâu còn không là tiểu đệ của ta thực sự là các ngươi lo lắng cái gì có thể không nên quên lần trước nếu không phải là các ngươi ra tay giúp đỡ hắn đã sớm chết kiểu nơi nào có thể như ngày hôm nay như vậy hùng bá một phương. Băng Phách Ngọc không biết lúc nào xuất hiện ở nhiếp vô song trên bả vai vung lên đầu rồng khinh thường nói. Nếu lời nói như vậy chúng ta liền tạm thời thủ hộ dưới hắc ám thôn thiên mãng nhìn hắn lúc nào khôi phục đến thời điểm tin tưởng đối với đạm đài ca ngươi thường có giúp đỡ lớn. Nhiếp vô song ánh mắt sáng lên biết hắc ám thôn thiên mãng hiện tại toàn thân đều là báu vật tuyệt đối có thể mang đạm đài yêu nguyệt ca thương thế khôi phục như cũ không có cách nào đã sắp muốn tiếp cận thành niên hắc ám thôn thiên mãng vậy cũng là so với long tộc càng thêm nhân vật đáng sợ. Coi như là hiện tại kim giác cự thú đều không phải là đối thủ của hắc ám thôn thiên mãng chỉ có chân chính thái cổ hung thú mới có thể với hắn tranh đấu thế nhưng kim giác cự thú tiến hóa tốc độ rất nhanh tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tiếp cận hắc ám thôn thiên mãng dù sao thái cổ hung thú trưởng thành tốc độ thật chậm trừ phi nắm giữ cơ duyên lớn bằng không bình thường đột phá một cảnh giới lớn không có hơn 1000 năm đừng có mơ. Chương 140, sinh mệnh bắt đầu héo tàn. 13. Trải qua Tĩnh Huyền cung ba cung chủ tập kích sau khi đúng là không có người nào vật có can đảm quá tới khiêu chiến Hắc Ám thôn Thiên Mãng dù sao hiện tại Hắc Ám thôn Thiên Mãng hung uy chính thịnh còn chân chính đại năng lại là có kiêng dè không dám tùy ý làm bậy ai biết Hắc Ám thôn Thiên Mãng có không có cha mẹ ở một bên chờ đợi nghi. Nếu như đụng tới thời điểm 9 Hắc Ám thôn Thiên Mãng vậy cho dù là 9 tầng ngân hà cảnh giới đại năng đều muốn ôm nỗi hận mà chết dù sao thành thục thể Hắc Ám thôn Thiên Mãng thực sự là thật đáng sợ nắm giữ khí thôn sơn hà lớn lao uy năng. Ba ngày thoáng một cái đã qua mấy ngàn trượng khổng lồ màu đen hoa sen rốt cục từ từ mở ra bên trong hắc ám thôn thiên mãng chỉ có mấy to khoảng 10 trượng dần dần khôi phục một kích cỡ tương đương dù sao chỉ cần không phải gặp phải thời điểm chiến đấu hắn khẳng định không cần vẫn trở nên khổng lồ như vậy truyền thuyết thái cổ hung thú đến thần thông cựu trọng là có thể hóa thành hình người nắm giữ cải thiên hoán địa thần uy nhiếp vô song cũng không biết thật giả dù sao cái kia quá khó lường. Hắc ám thôn thiên mãng lập tức hóa thành một đạo màu đen vặn vẹo thần quang xuất hiện ở nhiếp vô song cùng đạm đài yêu nguyện trước mang theo đủ để dung trời khí bạo thanh làm cho nhiếp vô song cho rằng sấm sét giữa trời quang nghi. Tiểu hắc ngươi trường bản lĩnh a lại dám ở bổn cô nương trước mặt khoe khoang hành ngươi ngớ người đúng không? Băng phách ngọc hóa thành một đạo bạch ngọc thần quang xuất hiện ở hắc ám thôn thiên mãng trên đầu băng phách ngọc cũng không lớn chỉ có dài hơn 1 mét thế nhưng tỏa ra thuần khiết long vi đem chu vi hết thể khí thể toàn bộ sợ bài xích ở bên ngoài làm cho hắc ám thôn thiên mãng chu vi tất cả đều là chân không. Đại tỷ ngươi thả 10.000 cái tâm ta làm sao dám nhi ta nếu như không đem ngài để vào trong mắt ta căn bản sẽ không hạ xuống không phải? Hắc ám thôn thiên mãng có chút thanh âm bị khuất chuyển ra để nhiếp vô song cùng đạm đài yêu nguyệt không còn gì để nói cũng là dựa vào hắc ám thôn thiên mãng uy thế hiện tại làm sao vẫn để ý thải băng phách ngọc nhì coi như là băng phách ngọc nắm giữ hắc ám thôn thiên mãng linh hồn khế ước tin tưởng đối với hắc ám thôn thiên mãng tới nói căn bản không là vấn đề. Tiểu hắc ngươi vẫn tính là có chút lương tâm được rồi đây là coi như tha thứ ngươi sau đó tỷ tỷ an toàn phải dựa vào ngươi a nếu như đụng tới cái gì kim sĩ đại bảng cho ta chào một con nha. Băng phách ngọc lạnh lạnh thanh âm vang lên để hắc ám thôn thiên mãng nhất thời không nói gì ngươi muội kim sĩ đại bảng vậy cũng là cùng mình một đẳng cấp thái cổ hung thú ta nếu có thể vồ lấy cái kia không phải là tìm chết sao. Cố gắng ta thật lớn tả ta cái gì đều nghe lời ngươi còn không được sao. Hắc ám thôn thiên mãng có chút không nói gì thanh âm vang lên để nhiếp vô song lại cũng nhịn không được cười lên hai người hai con yêu thú đều là ở trên thuyền nhỏ diện hiện tại hắc ám thôn thiên mãng bị băng phách ngọc gáp bức hóa thành một cái dài hơn 1 mét con rắn nhỏ đây là hắn cực hạn nếu như lại hóa tiểu nhân, nhỏ bé thoại muốn xảy ra vấn đề lớn. Đạm đài chúng ta rời khỏi nơi này trước ba nói vậy tiểu hắc đồ vật của ngươi đều mang tới ba. Đều ở ta trong bụng ni ha ha. Nhiếp vô song khỏe miệng co quắp một trận nói vậy hắc ám thôn thiên mãng đã ở trong thân thể của mình mở ra độc lập không gian phản tổ xem ra có rất nhiều chỗ tốt mà. Không tồi tiểu hắc ngươi phản tổ xem ra thành công rất ai chờ chút cho ta điểm tinh huyết để ta cũng nếm thử hắc ám thôn thiên mãng huyết mạch đến cùng cường đại đến mức nào. A a hắc ám thôn thiên mãng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên phảng phất đem hắn tứ chi chém bình thường tan nát cõi lòng cực kỳ thê thảm tinh huyết của ta thật thiếu có thể hay không đổi một yêu cầu ô ô. Vậy ta mặc kệ ngươi nếu như không cho ta tinh huyết cẩn thận ngươi dâu rồng lúc nào bị ta xả đứt đoạn mất ta. Lúc này băng phách ngọc thật giống là một cái ác ma bình thường ở dụ dỗ hắc ám thôn thiên mãng tinh hoa. Cuối cùng một hồi lâu thương lượng hắc ám thôn thiên mãng mới đáp ứng nửa năm sau cho mỗi người một giọt tinh huyết dù sao hắn hiện tại mới phản tổ thành công còn thật không có tinh huyết tích lũy. Có hắc ám thôn thiên mãng hứa hẹn nhiếp vô song cùng đạm đài yêu nguyệt đại hỉ xem ra đạm đài yêu nguyệt đại ca bệnh tình có hy vọng. Ngay vào lúc này nhiếp vô song lập tức quỳ gối trên thuyền nhỏ diện trên mặt xuất hiện màu xanh lục quỷ dị phù văn những kia phù văn quỷ dị tới cực điểm lại dương nhanh múa vớt dường như muốn đập ra đến thôn vệ tất cả sinh linh tự. A, Nhiếp Vô Song trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, gần xanh nổi lên, sắc mặt trắng bệnh, một mảnh vô số ngọn lửa màu đen vững vàng ở trên mặt cùng màu xanh lục phù văn giao chiến. Nguy rồi, là Hủ Cốt Thi Viêm bạo phát ra, khẳng định là có siêu cấp đại năng ở phương xa tế tự sinh linh huyết nục nuôi nấng Hủ Cốt Thi Viêm, muốn triệt để tuyệt diệt Nhiếp Vô Song sinh mệnh, nhanh lên một chút, cặp bờ ở Thiên Nhạn Giang chúng ta cái gì đều làm không được. Cuối cùng Hắc Ám Thôn Thiên Mãng thật giống nghĩ tới điều gì, tự trực tiếp nắm lên Nhiếp Vô Song hướng về Hắc Long Sơn mạch bay đi. Thấy thế, Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng Băng Phách Ngọc tự nhiên cũng là tùy tùng đi tới. Ba đạo thần quang phảng phất đột phá thời không hạn chế, bình thường tốc độ nhanh như chớp giật, không đến bao lâu chính là đi tới Hắc Long Sơn mạch. Ta nhớ tới phía trước cách đó không xa có một chỗ vạn năm hàn đảm sẽ ở đó, đối với Hủ Cốt Thi Viêm có nhất định áp chế tác dụng. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đối với Nhiếp Vô Song quan tâm đúng là thật sự, dù sao lần trước nếu là không có Nhiếp Vô Song cứu viện, hắn đã bị giết xương đều không dư thừa. Vô tận rừng rậm nguyên thủy đâu đâu cũng có mấy cao trăm trượng đại cổ mục, trong đó phương bắc có một đạo lớn vô cùng thác nước, phía dưới là một cái sâu không thấy đáy hàn đảm. Hàn đảm cũng không biết nhiều thấp nhiệt độ, tuy rằng chu vi khắp nơi đều kết băng thế nhưng hàn đảm chút nào gợn sóng đều không có, coi như là từ cao mấy chục trượng đại trên vách núi đọa rơi xuống vô tận thác nước cũng không chút nào có thể đem hàn đảm sóng nước bắn lên, thực sự là thần kỳ không được. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng từ trên trời giáng xuống đem Nhiếp Vô Song quăng xuống, chút nào sóng nước đều không có tỏa ra. Tùy tùng đến Đạm Đài Yêu Nguyệt miệng nhỏ co giật, dưới nàng phát hiện từ khi đi theo ở Nhiếp Vô Song bên người sau khi phát hiện sự tình càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trước đây nàng mặc dù là Thanh Vân Quận Tử Nguyệt làm thống lĩnh thế nhưng căn bản không có như vậy chuyện hư hỏng, hiện tại được rồi, chuyện gì đều xuất hiện. Lặng lặng chờ đợi ba hắn, nếu như độ bất quá cửa ải này thật muốn lành ít giữ nhiều, phải biết Hủ Cốt Thi Viêm coi như là tiên cảnh đại năng đều thứ sợ. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút trầm mặc, tọa ở một bên trên tảng đá mới phát hiện cái tiêm màu đen trên tảng đá tất cả đều là một tầng màu đen huyền băng, cũng không biết đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Ta trời ơi, nơi này lẽ nào là Hắc Thủy Huyền Trì? Băng Phách Ngọc phảng phất biết nơi này là nơi nào như thế, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, dù muốn hay không một con đâm vào màu đen trong ao nước. Nhiếp Vô Song cảm nhận được tính mạng của chính mình một chút trôi qua, thật giống như vô số đồ tể cầm dao ở cắt máu thịt của chính mình, vô tận lạnh leo truyền đến toàn thân cũng bắt đầu mất cảm giác, ngoại trừ hai cái con ngươi còn liều lĩnh ngọn lửa màu đen ở ngoài cũng không còn chút nào cảm giác của hắn. Chương 141, bắt đầu trầm luân. 13. Cho dù không có một chút nào cảm giác, Nhiếp Vô Song cũng là biết thân thể của chính mình ở thỉnh thoảng co giật, nói vậy cái kia Hủ Cốt Thi Viêm nhất định đang điên cuồng phá hoại thân thể của chính mình, ba Nhiếp Vô Song tự rêu nghĩ đến. Hắn cũng không ngờ rằng Hủ Cốt Thi Viêm lại như vậy hung ác, quả thực so với độc nhất độc dược còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Nhiếp Vô Song cũng không biết là có người hay không ở chuyên môn làm chính mình coi như là biết rồi, hiện tại Nhiếp Vô Song tình huống cũng căn bản không cho phép hắn loạn tưởng. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Vô Song chỉ có thể vẹn vẹn bảo vệ chính mình trong tâm linh một tia thanh minh, thế nhưng Niết Bàn Thần Viêm phảng phất chịu đến chí mạng uy hiếp, bình thường điên cuồng hấp thu Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân nguyên đến hóa thành chất dinh dưỡng, muốn cùng Hủ Cốt Thi Viêm quyết một trận tử chiến, thế nhưng căn bản không có một chút nào biện pháp. Hủ Cốt Thi Viêm phảng phất nắm giữ mạnh mẽ hậu thuẫn, bình thường vô cùng năng lượng cách thời không khoảng cách truyền thống đến Hủ Cốt Thi Viêm mặt trên. Nhiếp Vô Song bố trí Hắc Ám Mạn Đà La đại kết giới rốt cục bắt đầu từng điểm tan rã lại như là băng tuyết gặp phải mối ăn, bình thường không có một chút nào hoàn thủ chỗ chống, chậm rãi Nhiếp Vô Song toàn bộ nửa người dưới bao quát lồng ngực trở xuống vị trí toàn bộ đều là màu xanh lục phù văn có lúc càng là biến thành ác quỷ đầu lâu xuất hiện ở bên ngoài muốn thôn vệ Nhiếp Vô Song huyết đủ. Thà rằng vĩnh kiếp được trầm luân không từ chư thánh cầu giải thoát. Nhiếp Vô Song không lý do nhớ tới một câu nói như vậy, nói vậy bất kỳ ngang dọc chư thiên đại năng trưởng thành sử cũng có thể truyền thuyết vô số năm muốn thành đạo làm tổ chỉ có trải qua vô tận kiếp nạn, mà hiển nhiên Nhiếp Vô Song hiện tại chính là như vậy gặp phải nguy cơ sống còn. Quá khứ Di Đà Kinh vận chuyển màu vàng thần hồn xuất hiện ở bên ngoài, xem thấy thân thể của chính mình đã bị vô số màu xanh lục phù văn quấn quanh màu đen Niết Bàn hỏa diễm ở cùng Hủ Cốt Thi Viêm làm cuối cùng đấu tranh, nói vậy đã đến bước ngoặt cuối cùng ba. Muốn ta Nhiếp Vô Song mệnh không có đơn giản như vậy, Viêm Ma Phần Thiên Kinh bắt đầu tu luyện ba. Nhiếp Vô Song rốt cuộc quyết định tu luyện Viêm Ma bộ tộc tuyệt thế thần điện, phải biết Viêm Ma Phần Thiên Kinh vậy cũng là đủ để thành tiên siêu cấp thần điện, thế nhưng tu luyện sau khi cũng sẽ có không cách nào tưởng tượng hậu quả, tỉ như chính mình bản tôn nói không chắc đều sẽ hướng về Viêm Ma bộ tộc biến hóa, hơn nữa Viêm Ma Phần Thiên Kinh tu luyện sau khi sẽ sản sinh thích giết chóc cuồng bạo lạnh lùng tính cách, có thể nói là có lợi có hại. Thế nhưng tu luyện sau khi thực lực trăm lần, ngàn lần trưởng thành không phải người bình thường tộc công pháp có thể so sánh với, bởi vì Viêm Ma Phần Thiên Kinh vậy cũng là đủ để sánh ngang nguyên thủy Niết Bàn kinh chí cao bảo điện. Nhiếp Vô Song vốn là tu luyện chính mình bản nguyên chi hỏa có Niết Bàn hỏa diễm, tu luyện Viêm Ma Phần Thiên Kinh càng là như cá gặp nước, dù sao Viêm Ma Phần Thiên Kinh cũng là hỏa thuộc tính công pháp, đầu tiên chính là lợi dụng Niết Bàn hỏa diễm đem chính mình toàn thân trong máu tạp chất toàn bộ luyện hóa tinh luyện Viêm Ma chân huyết, sau đó đem Niết Bàn hỏa diễm hòa vào trong đó chân chính sinh ra Viêm Ma thánh thể, đến thời điểm xưng bá chư thiên vạn giới không phải làm ngộng. Giới hạ thực sự là quá bá đạo, dùng Niết Bàn hỏa diễm luyện hóa trong máu tạp chất sau đó sinh ra Viêm Ma chân huyết thực sự là vô cùng đáng sợ, cửa ải khó Viêm Ma cường đại như thế. Nhiếp Vô Song tuy rằng bản thể không thể động đậy chút nào đã chìm nghỉm đến Hắc Thủy Huyền Đàm dưới đáy chu vi cực kỳ lạnh lẽo, liền ngay cả thần hồn của Nhiếp Vô Song đều phải bị đóng băng, muốn tu luyện vậy cũng là thiên nan vạn nan, thế nhưng vì sống sót Nhiếp Vô Song thật không có cách nào. Lúc trước Băng Phách Ngọc hạ xuống, Nhiếp Vô Song còn hy vọng Băng Phách Ngọc có thể giúp chính mình một tay, thế nhưng đáng chết này Hắc Thủy Huyền Đàm thật giống có vô số không gian tự căn bản nắm không tới Băng Phách Ngọc ở nơi nào, hiện tại liền ngay cả chút nào khí tức đều không cảm giác được. Nhiếp Vô Song rốt cục quyết tâm thần hồn trở về cơ thể, toàn lực triển khai chính mình Niết Bàn Hỏa Diễm, bất chấp tất cả đem chính mình toàn bộ huyết dịch bắt đầu luyện hóa dòng máu của chính mình, vậy cũng là sốt ruột thống khổ so với Vạn Tiễn Xuyên Tâm chỉ có hơn chớ không kém. Nhiếp Vô Song đau kêu lên thê lương thảm thiết, thế nhưng đáng tiếc âm thanh căn bản lan truyền không đi ra ngoài. Vừa nghiến răng nghiến lợi tu luyện, vừa đem toàn bộ tâm thần đặt ở thần hồn của tự mình bên trong, cũng không dám nữa quan tâm thân thể nhất cử nhất động, bằng không phải điên cuồng hơn không thể. Thời gian trôi qua, ngoại giới Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đã chờ đợi một tháng, thế nhưng Nhiếp Vô Song không chút nào xuất hiện tin tức. Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng thử nghiệm muốn dưới đi tìm Nhiếp Vô Song, thế nhưng đầm nước phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, đem hết thảy tiếp xúc sinh linh toàn bộ bắn ra ngoài, liền ngay cả Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đều giống nhau. Tiểu Hắc, đây là chuyện ra sao? Đạm Đài Yêu Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng, mặc cho ai biết sự âu yếm của chính mình, người ở phía dưới được không cách nào tưởng tượng cực khổ thì e sợ cũng không có cách nào chấn định ba. Ta cũng không biết, rất khả năng là Nhiếp Vô Song cùng đại tỷ xuống sau khi gợi ra thần kỳ biến hóa. Ngươi trước tiên trở về một chuyến, ba có thời gian liền đến, ta liền chờ đợi ở đây, yên tâm đi. Ma tộc căn bản không biết nơi này, này Hắc Thủy Huyền Đàm nhưng là có chuyên môn kết giới khóa chặt không gian chung quanh, không có chuyên môn pháp môn đừng nghĩ đi vào. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng từ khi phản tổ sau khi thành công căn bản không giống như là ấu thể, so với bình thường thành niên còn phải bình tĩnh. Vậy cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Có bất kỳ tin tức Tiểu Hắc ngươi đều nhớ cho ta truyền tin a, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi bây giờ coi như là toàn bộ Thanh Vân quận đều bao phủ ở ngươi thần niệm chúng rồi ba. Đạm Đài Yêu Nguyệt những ngày qua cũng là biết rồi, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng thực lực chân thật chỉ có 6 tầng viên mãn cảnh giới, thế nhưng bởi vì là đỉnh cấp thái cổ hung thú huyết mạch, coi như là nhân tộc 7 tầng cao thủ đến rồi đều có thể một trận chiến, có thể nói là trở thành chân chính ngang dọc một phương đại năng bao phủ toàn bộ Thanh Vân quận, đó là chút lòng thành. Nói xong, Đạm Đài Yêu Nguyệt hóa thành một đạo màu tím thần lôi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Muốn sống sót ngoại trừ Niết Bàn Vô Song, ngươi không có lựa chọn nào khác, hy vọng ngươi vượt qua đến. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng từ khi phản tổ sau khi thành công, trong đầu xuất hiện vô số truyền thừa tin tức cực kỳ quảng đại, bao quát hết thể thái cổ hung thú cùng với các đại chủng tộc tin tức, hắn bây giờ đều là chỉ nhìn như mối bỏ bể, rất khả năng chính là một đời đều rất khó coi, song có thể tưởng tượng được cái kia tin tức khổng lồ. Nhiếp Vô Song dòng máu khắp người ở màu đen Niết Bàn Hỏa Diễm nung đốt dưới chậm rãi giảm thiểu. Nhiếp Vô Song sử dụng Niết Bàn Hỏa Diễm rất nhỏ, căn bản không dám quá to lớn, bằng không đem chính mình toàn bộ huyết dịch thiêu đốt hầu như không còn, cái kia thật đúng là muốn chết. Vô số màu xám trắng hạt tròn bị màu đen Niết Bàn Hỏa Diễm nhiên đốt thành cho hôi, lúc này Nhiếp Vô Song bản thể lại như là chết đi bình thường, cũng không còn chút nào nhịp tim loại hình, cho dù mặt trên vẫn như cũ có un màu xanh lục phù văn cùng Niết Bàn Hỏa Diễm đang điên cuồng chiến đấu, thế nhưng cũng ảnh hưởng không được Nhiếp Vô Song tự mình trầm luân, hắn đã đem toàn bộ tâm thần dùng ở huyết mạch của chính mình chuyển hóa đi tới. Chương 142, Viêm Ma Thánh Thể Thành. 13. Thời gian một tháng quá khứ, Thanh Vân Kiếm Tông phân tông Nhiếp Vô Song cũng không có trở lại tiếp tục chờ đợi, 3 ngày Hồ trưởng lao rốt cục ở ngày đó mang theo mặt khác 2 cái đệ tử rời đi. Hồ Minh cũng không biết Vô Song đứa bé kia đến cùng có chuyện gì xảy ra, hắn sau khi trở về ta nhất định trước tiên gọi hắn đi tổng tông, lần này thực sự là phiền phức ngươi. Tuế Nguyệt Hàn tông chủ có chút thật không tiện, dù sao chọn lựa đệ tử lúc mấu chốt chưa có trở về, dù như thế nào hắn đều có không nhỏ trách nhiệm, vì thế Nhiếp Vô Song bảo lưu lại tới đây cái tiêu chuẩn Tuế Nguyệt Hàn, nhưng là hứa hẹn không tốt hồ trưởng lao chỗ tốt. Không có cách nào, ai kêu Nhiếp Vô Song tiểu tử kia là Hoán Khê công chúa thân mật nghi. Chút lòng thành ta đi trước. Hồ trưởng lão nói xong cũng không sử dụng cái gì linh khí loại hình phi hành pháp bảo, vung tay lên một trận cuồng phong cuốn lên, nhất thời 2 cái đệ tử bị gió bạo cuốn lên, hồ trưởng lão hóa thành một đạo thần quang theo ở phía sau, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, tấn như chớp giật. Khoảng cách Đạm Đài Yêu Nguyệt rời đi đã qua đầy đủ 3 ngày thời gian, hiện tại Hắc Thủy Huyền Đàm đã không có một chút nào động tĩnh, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đúng là không thèm quan tâm thời gian, hắn bây giờ phản tổ thành công, thực lực từng ngày tăng trưởng, coi như là không đi hết sức hấp thu luyện hóa thiên tài địa bảo cũng sẽ không phải thường nhanh tốc. Hướng hồ Hắc Ám Thôn Thiên Mãng thực lực phi thường mạnh mẽ, bình thường cao thủ đã không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, còn chân chính cao thủ lợi hại nào có nhiều như vậy, nhàn rỗi thời gian bọn họ đều vội vàng đột phá hoặc là ở dị độ không gian tranh cướp tài nguyên. Hắc Thủy Huyền Đàm cũng là Hắc Ám Thôn Thiên Mãng phản tổ thời điểm mượn tiên lôi sức mạnh mới thăm dò đến, tự nhiên không phải nơi bình thường, Hắc Thủy Huyền Đàm phía dưới coi như là hắn thần niệm cũng không thể dò xét xuống nhi. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng lười biếng nằm ở Hắc Thủy Huyền Đàm biên giới hấp thu vô tận huyền hàn khí, ngược lại đối với hắn mà nói hiện tại chỉ nếu có thể lượng liền có thể thôn vệ, đương nhiên thiên hướng với hắc thuộc tính bóng tối càng tốt hơn. Nhiếp Vô Song sử dụng Niết Bàn Hỏa Diễm nung đốt dòng máu của chính mình, tiêu tốn đầy đủ 1 tuần lễ mới luyện hóa rèn luyện gần 1/2, quá trình này không thể nghi ngờ là rất chậm, thế nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình, Nhiếp Vô Song không thể không tiếp tục nữa. Bởi vì dùng Niết Bàn Hỏa Diễm thiêu đốt dòng máu của chính mình, huyết dịch sẽ cấp tốc giảm thiểu, muốn tiếp tục nữa liền cần càng nhiều dòng máu, mà huyết dịch là có tùy sống sáng tạo, tạo huyết cũng phải cần không ngừng thời gian, đồng thời cần năng lượng cực lớn, Nhiếp Vô Song không có cách nào, chỉ cần vận dụng thôn vệ đại pháp hấp thu Hắc Thủy Huyền Đàm huyền hàn năng lượng. Vốn là hắn chính là có Niết Bàn Hỏa Diễm, Hắc Thủy vậy cũng là hỏa diễm thiên nhiên khắc tinh, vì lẽ đó lập tức dẫn đến hắn băng hỏa 2 tầng thân thể, một nửa hỏa diễm một nửa huyền băng, hỏa diễm cùng huyền băng vốn là không hợp nhau, hiện tại được rồi, ở một chỗ tự nhiên miễn không được chiến đấu. Ngược lại Nhiếp Vô Song là tâm như sắt thép kia, không để ý chút nào thân thể phát sinh cái gì, dù sao chỉ là hủ cốt thi viêm đều là tan nát cõi lòng, đau nhức không có cách nào, chỉ có thần hồn cưỡng chế chính mình không đi cảm thụ thân thể nhẫn bị cái gì mới có thể bình tĩnh lại tâm tình rèn luyện dòng máu của chính mình. Nhiếp Vô Song kế tục rèn luyện dòng máu của chính mình cách xa ở Thanh Vân Tiên Đảo Nguyên Hoán Khê, giờ khắc này đang ngồi ở một chỗ trôi nổi ở trên trời to lớn màu đen thiên thạch, trên này màu đen thiên thạch rất lớn đầy đủ trăm trượng, vô duyên vô cớ trôi nổi ở tiên đảo bầu trời có vẻ cực kỳ thần kỳ, then chốt là mặt trên vẫn dài ra vô số màu xanh lam tuyệt mỹ đóa hoa ở hoa hải tôn lên dưới. Nguyên Hoán Khê một thân quần dài trắng còn như dáng lâm phàm trần tiên tử bình thường, chỉ là trái tim của nàng tình cờ xuất hiện đánh đau phảng phất phá hoại phần này điên đảo chúng sinh mỹ lệ. Nàng hoàn mỹ mặt trái xoan có chút tái nhợt tự lẩm bẩm, Vô Song ngươi có phải là xảy ra vấn đề rồi, tại sao trái tim của ta như thế thống? Đáng tiếc không có ai cho nàng đáp án ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, kỳ thực Nguyên Hoán Khê cũng là chân chính siêu cấp thiên tài, trước đây chỉ là vì ngủ đông tu luyện một môn tuyệt thế thần thông cho nên mới chậm chạp không có đột phá từ phân tông, sau khi trở về Nguyên Hoán Khê chính là bị nàng cha ném đến không gian đặc thù đi tu luyện, trước đây không lâu rốt cục phá quan mà ra đã trở thành thần thông tứ trọng cảnh giới viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa chính là có thể trở thành pháp hải cảnh giới đại năng, thế nhưng ngay khi một tháng trước đột nhiên xuất hiện đau lòng làm cho nàng cũng lại không tĩnh tâm được tu luyện. Vô Song ngươi ngàn vạn phải kiên trì chờ ta, nhất định phải chờ ta. Nguyên Hoán Khê cũng không tiếp tục muốn tiếp tục ở Thanh Vân Tiên Đảo chờ đợi xuống. Chính muốn lúc rời đi, một luồng ánh kiếm phảng phất đột phá thời không hạn chế bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Hoán Khê bên người. Ngoan con gái, ngươi làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Xuất hiện ở Nguyên Hoán Khê bên người chính là một cái khoảng 30 tuổi mỹ phụ trưởng cùng Nguyên Hoán Khê giống nhau đến 7 phần, không cần nhiều lời khẳng định là mẫu thân của Nguyên Hoán Khê. Nương ta muốn đi một chuyến Thanh Vân quận, thật sự không đi ta sợ không kịp. Nguyên Hoán Khê trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng nắm lấy nàng tay của mẫu thân liền muốn rời khỏi. Hoán Khê ngươi tuyệt đối đừng gấp, hiện tại thiên địa đại biến, ma tộc toàn bộ điều động, ngay khi một tháng trước đã ở Tử Nguyệt Vương triều đại đường vương hướng khai chiến, hiện tại tình thế phi thường phức tạp, hơn nữa ma tộc hơi lớn có thể coi như là cha ngươi đều không muốn trêu chọc, vì lẽ đó ngươi không cho phép đi. Nương ngươi ba. Nguyên Hoán Khê biết là kết quả này, nhưng là Nhiếp Vô Song làm sao bây giờ, hắn giờ phút này nhất định rất cần chính mình ba. Bé ngoan chờ ở trong tông môn, ngươi muốn biết kết quả gì có thể gọi những người khác đi làm biết chưa? Vậy cũng tốt, ngươi giúp ta đem đại sư huynh gọi tới, ta tìm hắn hỗ trợ. Nguyên Hoán Khê không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác để vẫn như đại ca ca đại sư huynh đến giúp đỡ. Rất nhanh một cái thân thể như ngọc phi thường anh tuấn chỉ là khỏe mắt có chút mù mịt thanh niên xuất hiện ở to lớn tiên thạch trên. Sư muội ngươi tìm ta có nhu cầu gì hỗ trợ ạ? Đại sư huynh ngươi giúp ta một chuyện có được hay không?